Chương 1050, chờ công tử khải hoàn, hai vị tỷ tỷ một người cho công tử sinh một cái lớn tiểu tử béo. Chương 1050, chờ công tử khải hoàn, hai vị tỷ tỷ một người cho công tử sinh một cái lớn tiểu tử béo. Giang Nam chiến hỏa khói lửa, dường như bị kinh sư cao cao tường thành cùng thời không khoảng cách hoàn toàn ngăn cách. Thời gian cuối thu, uy quốc công phủ hậu hoa viên bên trong, cuối cùng một nhóm thu cúc mở đan thịnh, kim hoàng cùng xương bạch cánh hoa tại cùng húc buổi chiều dưới ánh mặt trời, lộ ra phá lệ tĩnh mịch tang tưởng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát cùng mùi đất, cùng phương xa trên chiến trường mùi máu tươi tạo thành hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Một tòa tinh xảo ấm trong đình, ba vị phong thái yểu điệu nữ tử đang ngồi vây quanh tại một trường phủ lên thật dày gấm đệm giường êm bên cạnh. Ở giữa chính là uy quốc công phu nhân Từ Ly Nguyệt. Nàng hôm nay mặc một bộ thanh lịch màu xanh nhạt thường phục, tóc mây kéo cao, chỉ nghiêng đâm một cây chất lượng cực tốt dương chi ngọc trâm. Nàng khí chất dịu dàng như nước, hai đầu lông mày lại tự có một cố đương gia chủ mâu trầm ổn cùng đại khí. Giờ phút này, trong ngực của nàng đang ôm một cái phấn điêu ngọc trác nữ anh ước chừng 10 tháng lớn, nho đen giống như mắt to hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng ý ý ỉa nha nha nỉ non. Đây cũng là Lâm Trần đích trưởng nữ, Lâm Huy Âm, nhũ danh Âm Âm. Ngồi từ Ly Nguyệt bên trái là An Lạc công chúa. Xem như hoàng thất kim chi ngọc diệp, nàng cho dù thân mang y phục hàng ngày, cũng khó nén kia phần bẩm sinh cao quý. Nàng đang cầm một cá bát lãng cổ, nhẹ nhàng ở trước mặt Âm Âm lắc lư, mang trên mặt dịu dàng cương triều ý cười. Mà khác một bên thì là Lâm Trần tiểu thiếp Hạ Nhược Tuyết. Nàng xuất thân Giang Nam thư hương môn đệ, khí chất thanh lệ thoát tục. Nàng đang tỉ mỉ vì Từ Ly Nguyệt cùng An Lạc công chúa chén trà thêm vào bốc hơi nóng trà sâm, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có tiểu gia bích ngọc dịu dàng ngoan ngoãn, lại không mất đại giả khuê tú dáng vẻ. Âm Âm, nhìn nơi này, nhìn nương nơi này An Lạc công chúa đùa lấy hài tử, thanh thúy tiếng cười như chuông bạc kiếm hai. Tiểu Huy Âm rỗi ra ngó sen tiết giống như tiểu bàn tay, muốn nắm cái kia phát ra tiếng vang trống lúc lắc, miệng bên trong phát ra a. Á bội vàng thanh âm. An Lạc công chúa cúi đầu xuống, tại nữ nhi phấn nộ trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi nha, thật là một cái nhỏ lòng tham quỷ, cái gì đều muốn, bất quá không sao cả. Về sau mẫu thân có thể hài lòng ngươi. Hạ Nhược Tuyết nhìn xem cái này ấm áp một màn, cũng hé miệng cười nói, Âm Âm tiểu thư lớn thật nhanh, mặt mày ở giữa càng lúc càng giống quốc công gia, nhất là đôi mắt này, quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Vừa nhắc tới quốc công gia ấm trong đình bầu không khí, lặng yên đã xảy ra một tia biến hóa. An Lạc công chúa buông xuống trong lúc lắc, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, phu quân rời kinh sắp 2 tháng đi, cũng không biết phía nam tình huống đến cùng thế nào. Từ Ly Nguyệt cánh tay có chút nắm chặt, nàng ngẩng đầu nhìn hướng phía nam vô tận bầu trời, ánh mắt xa xăm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Đúng vậy a, sắp 2 tháng. Nàng yếu ớt thở dài, mấy ngày trước đây nhưng là theo binh bộ truyền đến tin chiến thắng, nói là phu quân đã ở Trấn Giang phủ đại phá phản quân. Có thể, kia dù sao cũng là chiến trường, đao kiếm không có mắt, người phương Tây súng đạn, nghe nói càng là hung hiểm bản phận. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, ta cái này trong lòng liền bất ổn, không có rơi vào. Nàng thân làm uy quốc công phủ nữ chủ nhân một trong, trưởng quản lấy lớn như vậy gia nghiệp, đối ngoại muốn duy trì lấy quốc công phủ thể diện cùng chấn định, nhưng chỉ có tại hai cái này thân cận nhất tỷ muội trước mặt, nàng mới có thể toát ra sâu trong nội tâm yếu ớt cùng lo lắng. Tỷ tỷ không cần quá mức lo lắng. An Lạc công chúa ôn nhu an ủi, phu quân là trên trời tướng tinh hạ phàm, chinh chiến xa trường, chưa bao giờ có thua trận. Chỉ là người phương Tây giặc cướp, như thế nào đối thủ của hắn? Chúng ta ở chỗ này, có thể làm chính là vì hắn cầu phúc, đem cái này trong phủ trên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhường hắn không có nỗi lo về sau. Hạ Nhược Tuyết cũng liền bận bịu phụ họa, đúng vậy a, phu nhân. Ngài cùng công chúa điện hạ chính là quốc công gia thuốc can thần. Quốc công gia bên ngoài kiến công lập nghiệp, hai vị tỷ tỷ ở bên trong giúp chồng dạy con, đây mới là thần tiên quyến lữ, người trong thiên hạ ai không hâm mộ đâu. Từ Ly Nguyệt bị các nàng nói đến trong lòng hơi ấm, nàng miễn cưỡng cười cười, túi đầu nhìn xem trong ngực không dành thế sự, chỉ lo bắt chính mình và áo Lâm Huy Âm, trong lòng lại dâng lên một cái khác tầng suy nghĩ. Ai nàng lần nữa nhẹ nhàng thở dài. Tỷ tỷ lại than thở cái gì? An Lạc công chúa không hiểu hỏi, là còn đang lo lắng phu quân sao? Lo lắng phu quân là một chuyện. Từ Ly Nguyệt đưa trả Lâm Huy Âm cho An Lạc công chúa, ánh mắt biến phức tạp, nếu là muội muội ngươi, có thể thừa dịp phu quân trở về, vì hắn tái sinh một cái nam hải, thật là tốt biết bao. Ai chúng ta Lâm gia cũng coi như có con trai trưởng kế thừa hương hỏa, phu quân uy quốc công này tức vị, mới tính có người kế tục. Lời nói này nói đến cực kỳ khẩn thiết. Tại bây giờ thời đại này, dòng dõi, nhất là nam tính dòng dõi, đối với một cái vân quý thế gia mà nói, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Lâm Trần bây giờ địa vị cực cao, dưới gối cũng chỉ có một đứa con gái, không chỉ có là Từ Ly Nguyệt, chỉ sợ toàn bộ kinh sư quyền quý vòng tròn đều trong bóng tôi quan sát nghị luận. An Lạc công chúa nghe xong, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lập tức lại có chút ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt, nói khẽ, tỷ tỷ nói bừa. Cái này khai chi tán diệp hạng nhất đại sự, tự nhiên nên do tỷ tỷ đến. Muội muội năng lực phu quân sinh hạ một nữ, đã là thiên đại phúc phận, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Câu trả lời của nàng vừa vặn mà khiêm tốn. Một bên Hạ Nhược Tuyết thấy thế, sợ đề tài này biến nặng nghề, liền cười hòa giải nói, y lìa Nhược Tuyết nhìn, hai vị tỷ tỷ đều là người có phúc, công tử lại chính vào trắng niên, không bằng nha, chờ công tử khải hoàn, hai vị tỷ tỷ cố gắng một chút. Một người cho công tử sinh một cái lớn tiểu tử béo, đến lúc đó trong phủ có hai cái tiểu công tử truy đuổi đùa giỡn, kia mới gọi náo nhiệt đâu. Nàng lời này nửa là cho đùa, nửa là khen tặng, lập tức liền hòa tan kia hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí. An Lạc công chúa bị nàng chọc cho phốc một tiếng bật cười, nhẹ gắt một cái, ngươi nha đầu này, ngoài miệng liền không có giữ cửa. Loại sự tình này cũng là có thể lấy ra chơi bẹo. Từ Ly Nguyệt cũng cười một tiếng, oan trách nhìn Hạ Nhược Tuyết một cái, liền ngươi ba hoa. Bất quá, ngươi nói cũng là, Nam Hải, sát thực rất trọng yếu a. Từ Ly Nguyệt cũng biết rõ, tại cái này thế đạo, một cái gánh chịu lấy gia tộc tương lai Nam Hải, là bực nào phân lượng. Phu quân bên ngoài chém giết, nàng nếu không thể vì hắn vững chắc phía sau, sinh hạ người thừa kế, trong lòng trùng vi là hổ thẹn. Ngay tại ba người tán gẫu nuôi trẻ trải qua, thảo luận là nên cho Âm Âm thêm một cái mới làm đầu hổ mũ, hay là nên chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai bất lúc, phu nhân, phu nhân. Một tiếng gấp rút mà hốt hoảng la lên, theo ấm ngoài đỉnh truyền đến, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Chỉ thấy trong phủ quản sự lão mẫu Trương Mama, xách theo mép váy, một đường chạy chậm mà đến, vẻ mặt khẩn trương, khí tức bất ổn, ngày bình thường trải cẩn thận tỉ mỉ búi tóc đều có chút tán loạn. Từ Ly Nguyệt đôi mi thanh tú nhăn lại, trong lòng lộn bộ một chút. Trương Mama là trong phủ lão nhân, nhất là trầm ổn giả dặn, nếu không phải chuyện lớn bằng trời, tuyệt sẽ không thất thố như vậy. Nàng lập tức đem trong ngực nữ nhi giao cho An Lạc công chúa, đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc, "Trương Mama, đã xảy ra chuyện gì? Như thế hoảng hoảng trước trương, còn thể thống gì?" Chương 1051, đây cũng là Uy Quốc công hải tử. Chương 1051, đây cũng là Uy Quốc công hải tử. An Lạc công chúa cùng Hạ Nhược Tuyết cũng đình chỉ nói giỡn, khẩn trương nhìn về phía Trương Mama. Từ Ly Nguyệt Tâm, tại thời khắc này nâng lên cổ họng, nàng ý niệm đầu tiên, cũng là ý niệm duy nhất, chính là xa ở Giang Nam trượng phu. Thanh âm của nàng bởi vì khẩn trương mà biến có chút bé nhọn, chẳng lẽ là phu quân hắn xảy ra chuyện? Không, không không. Trương Mama thấy phu nhân hiểu lầm, dọa đến liên tục khoát tay, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, "Không phải, quốc công gia không có việc gì. Tin chiến thắng, là tin chiến thắng. Binh bộ người vừa đi, nói là quốc công gia tại Giang Nam đại hoạch toàn thắng." Nghe nói như thế, Từ Ly Nguyệt, An Lạc công chúa cùng Hạ Nhược Tuyết ba người cùng nhau thở dài một hơi, dường như khí lực toàn thân đều bị rút đi đồng dạng. "Vậy ngươi thần sắc như vậy?" Từ Ly Nguyệt lấy lại bình tĩnh, trong lòng tảng đá lớn mặc dù rơi xuống, nhưng nghi hoặc càng lớn, nếu là tin chiến thắng, lẽ ra nên là chuyện vui, ngươi vì sao như vậy? Bộ dáng như vậy, là đại sự. Trương Ma Ma thở hổn hển, dường như đang cố gắng tổ chức ngôn ngữ, nhưng bởi vì quá khích động cùng rung động, lời nói được bừa bãi, nô tỳ cũng nói không rõ a. Kia, đây không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Thật sự là quá nàng quá nửa ngày, cũng tìm không thấy một cái thích hợp từ. Đến cùng là chuyện gì? An Lạc công chúa cũng gấp, nhịn không được thúc giục nói. Trương Ma Ma gấp đến độ thẳng dậm chân, cuối cùng giống như là từ bỏ giải thích, nói thẳng, phu nhân, công chúa điện hạ, ngài vẫn là tự mình đi cửa chính nhìn một chút ta. Nô tỳ ăn nói vụ bè, ta nói không rõ, ngài nhìn liền toàn minh bạch, tự mình đi nhìn. Từ Ly Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đến cùng là dạng gì tin chiến thắng cần nàng cái này quốc công phu nhân tự mình chạy đến cửa chính đi nhìn? Chẳng lẽ là phu quân đưa về cái gì hiếm thấy chân bảo, vẫn là thu được cái gì kỳ lạ chiến lợi phẩm? Có thể dạng gì chiến lợi phẩm, có thể làm cho cả quốc công phủ đều vì thế mà chấn động? Nhường Trương Ma Ma dạng này thường thấy việc đời lão nhân đều nói năng lộn xộn, lòng của nàng lần nữa bị tò mò mãnh liệt cùng một kia bất an chiếm cứ. Tốt, nàng quyết định thật nhanh, làm sửa lại một chút vạt áo của mình, khôi phục Uy Quốc công phu nhân trầm ổn cùng uy nghi. "Muội muội, ngươi cùng Như Tuyết ở chỗ này chiếu khán tốt Âm Âm." Nàng phân phó cho An Lạc công chúa, "Ta đi một lát sẽ trở lại." "Tỷ tỷ cẩn thận." Từ Ly Nguyệt gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, bước chân dưới sự hướng dẫn của Trương Ma Ma, bước nhanh hướng phía quốc công phủ kia sơn son nặng nề đại môn phương hướng đi đến. Mang đầy bụng nghi ngờ, Từ Ly Nguyệt rốt cục đi tới kia phiến rộng mở trước cửa phủ. Ngoài cửa đường phố rộng rãi, không ít bách tính cùng xem náo nhiệt người rảnh rỗi, bọn hắn rối cổ, trên mặt mang kính sợ, thiếu kỳ cùng một chút sợ hãi, ánh mắt đồng loạt tập trung tại sư tử đá chỗ. Quốc công phủ sư tử đá hạ, chỉ đứng đấy một người, một nữ nhân. Nàng thân hình cao gầy, mặc một thân tắm đến trắng bệch vải thô quần áo, dưới chân là một đôi dính đầy bùn đất dày cỏ. Trên đầu mang theo một đỉnh ép tới rất thấp viền rộng mũ rộng vành, cơ hồ che khuất nàng lớn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một cái đường cong cương nghị cái cằm cùng một đôi bởi vì trưởng kỳ nết mà có vẻ hơi đôi môi tái nhợt. Trên lưng của nàng, nghiêng nghiêng có một thanh dùng vải thô bao khỏa trường kiếm, trôi kiếm cổ phát, cuốn lấy màu đỏ sầm bại, tản ra một cỗ người sống chớ gần lạnh thấu xương khí tức. Mà làm người khác chú ý nhất là trong ngực của nàng. Nàng dùng một loại cực kỳ tiêu chuẩn mà vững chắc tư thế, ôm thật chặt một cái tã lót. Kia tã lót được bảo hộ rất khá, cùng nàng tự thân phong trần mệt mỏi bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng tựa như một đầu câu lang, cảnh giác vẫn nhìn một phía, dù là bị trăm ngàn người vây xem, nàng thế đứng vẫn như cũ như là bản thạch trầm ổn. Kia theo mũ rộng vành bóng ma hạ ngẫu nhiên lộ ra ánh mắt, sắc bén dường như có thể đâm xuyên lòng người. Từ Ly Nguyệt trái tim, tại thời khắc này cơ hồ ngừng đập. Nàng thân là quốc công phu nhân, thấy qua cảnh tượng đến không hết, có quỳ xuống đất kêu khóc cáo trạng người, có dơ lên trọng lễ cầu kiến người, thậm chí có giả ngây giả dại làm thân người, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua như thế chiến trận. Trên thân người này, không có một tơ một hào định nọ hoặc cầu khẩn, chỉ có bình đẳng, thậm chí mang theo một tia xem kỹ lạnh lùng. Phu nhân, chính là nàng Trương Ma Ma ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, thanh âm đều đang phát run. Từ Ly Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Nàng biết, giờ phút này nàng đại biểu không chỉ là chính mình, càng là toàn bộ Uy Quốc công phủ mặt mũi. Nàng không thể loạn, càng không thể sợ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra đại môn, đứng ở trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia mũ rộng vành nữ tử. Ngươi là người phương nào? Từ Ly Nguyệt thanh âm thanh lãnh mà bình ổn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vì sao muốn tại Uy Quốc công phủ trước cửa, dẫn đám người bây xem? Kia mũ rộng vành nữ tử ngẩng đầu, bóng ma dưới ánh mắt cùng Từ Ly Nguyệt trên không trung giao hội. Sáng tỏ, kiên định, lại dẫn thật sâu mỏi mệt cùng cảnh giác. Nàng không có trả lời vấn đề thứ nhất, bởi vì dùng một loại giống nhau bình tĩnh, lại mang theo khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, nơi đây, thật là Lâm Trần, uy quốc công phủ đệ. Là. Từ Ly Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương gọi thẳng phu quân tục danh, hiển nhiên lai giả bất tiện. Vậy liền không sai. Mũ rộng vành nữ tử dường như nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn thoáng qua trong ngực tã lót, ánh mắt trong nháy mắt biến nhu hòa, lập tức lại khôi phục băng lãnh. Nàng đi về phía trước hai bước, đối với Từ Ly Nguyệt, không tiêu ngạo không tự ti nói, ta phụng Thánh Mẫu chi mệnh, đến đây, đem đứa bé này trả lại cho uy quốc công. Thánh Mẫu, hài tử. Từ Ly Nguyệt trong đầu ông một tiếng, như bị sét đánh. Hai cái này từ tổ hợp lại với nhau, nhường nàng trong nháy mắt nghĩ đến vô số loại khả năng, mà mỗi một loại khả năng đều đủ để tại kinh sư nhắc lên thao thiên cự lãng. Nàng phản ứng đầu tiên là, đây là một loại nào đó âm mưu, là phu quân kẻ thù chính trị, dùng loại này bị ổi thủ đoạn đến nói xấu phu quân, bại hoại quốc công phủ thanh danh. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, truy vấn, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì Thánh Mẫu. Đứa nhỏ này là của người nào? Ngươi dựa vào cái gì nói muốn giao cho ta phu quân? Đây là Thánh Mẫu hài tử. Mũ rộng đành nữ tử tích chữ như vàng. Kia cùng phu quân ta có liên can gì? Từ Ly Nguyệt thanh âm biến nghiêm khắc. Mũ rộng đành nữ tử trầm mặc một lát, dường như tại châm trước dùng từ, cuối cùng nàng vẫn là nói ra câu kia thạch phá thiên kinh lời nói, đây cũng là uy quốc công hài tử. Lời vừa nói ra, đám người xa xa mặc dù nghe không quá rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ bắt được hài tử uy quốc công chờ chữ, lập tức phát ra một hồi không đè nén được bạo động cùng xì xào bàn tán. Từ Ly Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng biết tuyệt không thể lại để cho chuyện tại trước mắt bao người lên men đi xuống, bất luận thật giả, chuyện này đều phải đóng cửa lại đến giải quyết. Ngươi cùng ta tiến đến. Nàng quyết định thật nhanh, đối với kia mũ rộng bành nữ tử lạnh lùng nói. Sau đó nàng đột nhiên quay đầu, đối với trong phủ quản gia cùng hộ vệ nghiêm nghị quát, lập tức xua tan đám người. Chuyện hôm nay nếu có nửa câu lưu nôn phỉ ngự chuyên gia, ta duy các ngươi là hỏi. Là. Chương 1052, Lâm Trần, ta đem hải tử phó thác với ngươi. Nhìn ngươi thiện đái hắn. Chương 1052, Lâm Trần, ta đem hải tử phó thác với ngươi. Nhìn ngươi thiện đái hắn. Quản gia cùng hộ vệ nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức xông xuống thang, bắt đầu xua tan bất tính. Từ Ly Nguyệt không tiếp tục để ý phía ngoài hỗn loạn, nàng quay người đối với kia mũ rộng vành nữ tử nói, đi thôi. Mũ rộng vành nữ tử không do dự, ôm hải tử cất bước đi vào tòa này đối nàng mà nói vô cùng lạ lẫm, nhưng lại quan hệ trọng đại phủ đệ. Từ Ly Nguyệt dẫn nàng xuyên qua tiền viện, lách qua đường cái, đi thẳng tới một chỗ yên lặng tiền phòng. Nàng lui tất cả hạ nhân, chỉ để lại tâm phúc Trương ma ma ở ngoài cửa trông coi. Phanh một tiếng, cửa phòng bị nốt. Trong phòng, Từ Ly Nguyệt nhìn trước mắt cái này vẫn như cũ mang theo mũ rộng đành, liên đối cũng không chịu ngồi xuống nữ tử, trong lòng phi tốc tính toán. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia tã lót, hai tử ngủ rất say, hô hấp đều đặn, trên mặt còn mang theo hài nhi đặc hữu đỏ ửng, nhìn bị chiếu rất cố tốt. Hiện tại, ngươi có thể nói. Từ Ly Nguyệt ngồi xuống, tận lực nhường ngựa khí của mình nghe bình tĩnh, Thánh Mẫu là ai? Ngươi là ai? Chuyện này, tiền căn hậu quả, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không, đừng trách ta đưa ngươi lấy giả mạo hoàng thân tội danh, đưa cho kinh triệu doãn. Mũ rộng vành nữ tử lắc đầu. Ta là ai không quan trọng. Ta chỉ là một cái người mang tin tức. Thanh âm của nàng vẫn như cũ khàn khàn, ta chỉ phụ mệnh, đem hải tử cùng một câu đưa đến. Thánh Mẫu là ai? Từ Ly Nguyệt gần từng chữ truy vấn, đây là mấu chốt. Ta không thể nói. Mũ rộng vành nữ tử trả lời chém đinh chặt sắt, Thánh Mẫu tục danh, không phải là các ngươi có thể gọi thẳng. Từ Ly Nguyệt lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng nàng biết, đối loại người này nổi giận không dùng được. Nàng đổi cái vấn đề, đứa nhỏ này, quả nhiên là phu quân. Là. Mũ rộng vành nữ tử lần này trả lời rất kiên quyết, đây là Thánh Mẫu cùng ý quốc công hài tử. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Từ Ly Nguyệt tâm giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nhưng nàng không có thời gian đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong, nàng nhất định phải hỏi ra trọng yếu nhất tin tức. Các ngươi, Bạch Liên giáo. Từ Ly Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thăm dò tính mà hỏi thăm. Phu quân trước kia cùng Bạch Liên giáo có chỗ gấp mắc, nàng là biết một chút. Mũ rộng vành nữ tử thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ, nhưng nàng vẫn không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận, chỉ là tái diễn sứ mạng của mình. Thánh Mẫu có lệnh, mời ta chuyển cáo uy quốc công. Thanh âm của nàng biến trang trọng mà trang nghiêm, phản phất tại đọc thuộc lòng thần thánh kinh văn. Nàng nói, ngày đó Đông Sơn từ biệt, không ngờ tiếp cận 2 năm. Ta Bạch Liên giáo trên dưới, vì tránh triều đình phong mang, cũng là tập hợp lại, ẩn vào đại sơn bên ngoài. Nay giặc qua tứ ngược, độc hại duyên hải bất tính, chúng ta cũng là Viêm hoàng tử tôn, không đành lòng ngồi nhìn. Lần này, ta đem xuất giao chúng, một lần nữa xuống núi, cùng giặc qua quyết nhất tử chiến. Lần này đi, sinh tử chưa biết. Người ta chi tử, chính là ta đời này duy nhất lo lắng. Hắn đã là huyết mạch của ngươi, cũng là đại phụng con dân, lưu tại bên cạnh ngươi, xa so với theo ta lang bạt kỳ hồ, phải tốt hơn nhiều. Lâm Trần, ta đem hải tử phó thác với ngươi. Nhìn ngươi, thiện đại hắn. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Từ Ly Nguyệt cả người đều ngây dại. Lượng tin tức quá lớn, quá kinh người. Bạch Liên giáo Thánh Mẫu, phu quân hải tử, trong núi lớn, đối kháng giặc qua, sinh tử chưa biết, phó thác hải tử. Mỗi một cái tử cũng giống như một cái trọng truy nện ở trong lòng của nàng. Đầu óc của nàng đang nhanh chóng vận chuyển, vô số cảm xúc tại trong lồng ngực lan lộn, chấn kinh, phẫn nộ, phản bội cảm giác, ghen ghét. Nhưng cuối cùng, Những tâm tình này đều bị một loại càng cường đại hơn lý trí cùng tinh thần trách nhiệm cưỡng ép xuống. Nàng là uy quốc công phu nhân, tại trượng phu không lúc ở nhà, nàng chính là chỗ này tiên. Nàng không thể đổ hạ, càng không thể mềm yếu. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã khôi phục thanh minh cùng tỉnh táo. Ta hiểu được. Nàng đứng người lên, đi tới mũ rộng bành nữ tử trước mặt, đưa tay ra, đem đứa nhỏ cho ta đi. Đấu kiến nữ tử chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí, đem trong ngực cái kia gánh chịu quá nhiều bí mật tã lót, đưa tới Tử Ly Nguyệt trong tay. Làm kia ấm áp mà mềm mại xúc cảm truyền đến lúc, Tử Ly Nguyệt tâm run lên bần bật. Nàng cúi đầu, đẩy ra tã lót một góc. Một chương cực giống Lâm Trần, nhưng lại mang theo vài phần cô gái xa lạ thanh lãnh hình dáng, đang say ngủ bé trai khuôn mặt, ánh vào mi mắt của nàng. Là Nam Hải, phu quân, con trai thứ nhất. Tử Ly Nguyệt hít sâu một hơi, đem tất cả quần quần cảm xúc toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong. Nàng lúc này liền làm ra an bài, từng đầu mệnh lệnh, rõ ràng mà quả quyết theo trong miệng nàng phát ra. Trương Mama, nàng đối với ngoài cửa hô. Nô thì tại. Thứ nhất, ngươi tự mình đi, đem vị này người mang tin tức đưa đến Tây Quá viện nhất tiên lặng khách phòng ở lại. Hảo hảo chiêu đãi, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, càng không cho phép nàng rời đi. Nàng có yêu cầu gì, tận lực hài lòng. Đây là ổn định người mang tin tức, cũng là biến tướng giam lỏng. Thứ hai, lập tức phong tỏa toàn bộ quốc công phủ, nhất là hậu viện. Chuyện hôm nay, ai dám ở bên ngoài nhai một chữ cái lưới, lập tức trưởng giết, người nhà bán ra. Mặt khác, ngay lập tức đi khố phòng chi bạc, bí mật ở ngoài thành tìm hai cái thân gia thanh bạch, vừa mới sinh dục, sữa sung túc phụ nhân, lấy trọng kim thuê, đưa vào trong phủ, liền nói là cho ta cùng công chúa điện hạ tìm giúp việc bếp lúc. Đây là phong tỏa tin tức, cũng bị hài tử an bài bà mẫu. Thứ ba, nàng nhìn về phía canh giữ ở ngoài viện mấy tên bạch hổ doanh thân vệ, trong các người, phái một cái nhất cơ linh, cước trình nhanh nhất, lập tức chuẩn bị bên trên tốt nhất khoái mã, mang ta lên tự tay viết thư, lập tức ra kinh, đi cả ngày lẫn đêm, tiến về Giang Nam tỉnh. Bất luận dùng biện pháp gì, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới quốc công gia, đem việc này từ đầu chí cuối cáo chi với hắn. Đây là thông chi Lâm Trần. An bài xong đây hết thảy, Tử Ly Nguyệt ôm trong ngực Hải Nhi, cái thân phận này là thủ, đủ để gây nên kinh thiên gợn sóng Nam Hải, quay người, bước nhanh đi hướng An Lạc công chúa chỗ ấm đỉnh. Chuyện này, nàng nhất định phải, cũng chỉ có thể thương lượng với An Lạc. Làm Tử Ly Nguyệt ôm một trẻ nít xa lạ, sắc mặt nghiêm túc trở lại ấm đỉnh lúc, An Lạc công chúa cùng Hạ Nhược Tuyết đều sợ ngây người. Tỷ tỷ, cái này, đây là Tử Ly Nguyệt không có giải thích, nàng đem Hải Tử giao cho một cái tin được bảo mẫu, sau đó kéo An Lạc công chúa tay, trầm giọng nói, "Muội muội, ngươi đi theo ta, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị." Hai người tới một gian không người nội thất, Tử Ly Nguyệt lui tả hữu, đem vừa rồi phát sinh tất cả, theo mũ rộng bành nữ tử xuất hiện, tới kia đoạn kinh người nhắn lại, đều dùng nhất tuyển chuyển, nhất khách quan ngữ khí, giảng thuật một lần. Nàng một bên nói, một bên khẩn trương quan sát đến An Lạc biểu lộ, chuẩn bị nên đón một trận trong dự liệu phong bạo. Nhưng mà, An Lạc công chúa phản ứng, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Nghe xong toàn bộ cố sự, An Lạc công chúa đầu tiên là chấn kinh đến nói không ra lời, nhưng trên mặt của nàng, không có phẫn nộ, không có ghen ghét, ngược lại là một loại hôn tạp ngạc nhiên, thoải mái. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới tiêu hóa xong đây hết thảy, sau đó ngẩng đầu, nắm tay của Tử Ly Nguyệt, dùng mang theo một tia thanh em run rẩy, đội bằng hỏi, "Tỷ tỷ, ý của ngươi là phu quân hắn có hậu?" Nàng hỏi không phải nữ nhân kia là ai, không phải hài tử là thế nào tới, bởi vì hỏi hậu tự. Tử Ly Nguyệt bị nàng hỏi được sức sở, lập tức, trong lòng khối kia treo thật lâu tảng đá lớn rơi xuống đất. Nàng nhìn xem An Vui công chúa cặp kia sáng lấp lánh, sung mãn mong đợi ánh mắt, chọc chọc gật gật đầu. "Là Nam Hải." Chương 1053, Bình Định Phúc Viễn, là Mở Cương. Nhưng Bắc Thượng Đông Sơn, là cứu dân. Chương 1053, Bình Định Phúc Viễn, là Mở Cương. Nhưng Bắc Thượng Đông Sơn, là cứu dân bóng đêm như mực, bao phủ vừa mới trải qua chiến hỏa cùng quét sạch Giang Nam tỉnh thành. Lúc đầu nha môn, bây giờ đã trở thành kinh doanh tạm thời chủ soái đại trướng. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, cùng trong thành đa số khu vực yên tĩnh tạo thành so sánh rõ ràng. Sâm Nghiêm Bạch Hổ doanh binh sĩ ba bước một tốt, năm bước một chạm, đem nơi này thủ vệ đến như thùng sắt, bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá bọn hắn ánh mắt cảnh giác. Phòng chính bên trong, Khải Lạc Tư chờ người phương Tây tù binh bị ân xuống về phía sau, mùi máu tươi đã bị thanh quét sạch sẽ, thay vào đó là nồng đậm mùi mực cùng trên bản đồ quyển da cựu mùi vị đặc hữu. Một chương to lớn gỗ trinh nam trên bàn bông, bày khắp nhiều loại bản vẽ. Trong đó làm người khác chú ý nhất là mấy tấm vừa mới bị một lần nữa sao chép, tiêu chú chữ Hán to lớn hải đồ. Bọn chúng vẽ đến tương đối đơn giản nhưng cũng tinh tế, hòn đảo phân bố, hải lưu phương hướng, thậm chí khác biệt mùa gió mùa, đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Đây chính là theo Khải Lạc Tư cùng với thuộc hạ nơi đó nghiên ép đi ra, một cái hải dương đế quốc dựa vào sinh tồn cơ mật tối cao. Lâm Trần, Chu Năng, Triệu Hổ, Cao Đạt bốn người đang vây quanh cái bàn này, thần sát chuyên chú nghiên cứu những này kiếm không dễ tình báo. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn bên trong bấc đèn ngẫu nhiên phát ra đôm đốt âm thanh. Ngoan ngoãn, đám này tóc đỏ quỷ, thật đúng là thật sự có tài. Cuối cùng, là Chu Năng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Hắn dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí, lại dẫn một tia mới lạ, xét qua hải đồ bên trên đầu kia theo xa xôi tây phương hướng đông kéo dài dài dằng dặc đường thuyền, trên mặt cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Trần Ca, ngươi mau nhìn, cái này mấy phân đồ, chúng ta tách ra thẩm mấy tên kia, vẽ ra đến lộ tuyến vậy mà có thể hoàn toàn đối bên trên. Theo bọn hắn quê nhà xuất phát, vòng qua mảnh này kêu cái gì hiếu kỳ sừng đại lục cuối cùng, lại xuyên qua mảnh này biển cả, ven đường đỗ 10 cái điểm tiếp tế. Ông trời của ta, cái này cần đi hơn phân nửa năm a. Bọn hắn thật đúng là không sợ chết, vì điểm hương liệu cùng tơ lụa, thực có can đảm đem mệnh không thèm đếm xỉa a. Chu Năng trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục, đó là một loại lục địa bá chủ lần đầu nhìn thấy hải dương rộng lớn sau, nhất trực quan rung động. Lâm Trần gật đầu một cái, ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm tĩnh. Ngón tay của hắn đang nhẹ nhàng dừng lại tại hải đồ cái trước ghi chú mã lập cả chật hẹp eo biển bên trên. Cái này không chỉ là vì hương liệu cùng tơ lụa. Lâm Trần thanh âm cũng cao, lại làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được phá lệ rõ ràng, đây là một đầu hoàng kim cùng bạch ngân lắt thành đường hàng hải, càng là một đầu chinh phục cùng thực dân đường máu. Bọn hắn vẽ ra mỗi một đường đều đại biểu cho một cái bị bọn hắn phát hiện, bị bọn hắn mộ dịch, thậm chí là bị bọn hắn nô dịch quốc gia. Nhưng bây giờ, những này đồ là chúng ta. Lâm Trần trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, có bọn chúng, biển cả đối với chúng ta mà nói, liền không còn là trở ngại cũng không biết. Nó biến thành một đầu ta đại phụng binh phong có thể đến thế giới bất kỳ ngóc ngách nào thông thiên đại đạo. Nói hay lắm. Chu Năng vỗ đùi, hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, Trần ca, vậy còn chờ gì? Giang Nam bên này phản quân cùng Cam Văn Tu Dương Nghiệt đều bị chúng ta giết đến đầu người của quận, hoàn toàn đã bình định. Các minh đệ tay thuận ngứa đâu? Chúng ta kế tiếp làm chỗ nào? Theo Chu Năng vấn đề này ném ra ngoài, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức theo đối chiến lợi phẩm sợ hãi thán phục, chuyển hướng đối tương lai chiến lược nghiêm túc nghiên cứu thảo luận. Đây chính là Lâm Trần đêm nay triệu tập bọn hắn nghị sự hạch tâm để tại thảo luận. Lâm Trần không có trả lời ngay, hắn đưa ánh mắt về phía bàn khác một bên, nơi đó trưng bày mấy phần đến từ kinh sư binh bộ khẩn cấp thông báo của tỉnh. Thứ nhất là phía Bắc Đông Sơn tỉnh. Ra qua rất nhiều, bọn hắn chiếm cứ tại duyên hải từng cái hòn đảo bên trên, thường xuyên đổ bộ cướp bóc châu huyện, giết người phóng hỏa, dân chúng lầm than, đã nghiêm trọng uy hiếp đến triều đình thủy vận bắc đoạn đường thuyền. Thứ hai là phía Nam Phúc Viễn tỉnh, có hải tặc, có người phương Tây, trong đó lớn nhất một cỗ, danh xưng Nam Hải Vương cùng binh mấy bạn, chiến thuyền mấy trăm, cơ hồ khống chế toàn bộ Phúc Viễn ngoại hải. Càng quan trọng hơn là Lâm Trần cây gỗ ở bên ngoài Phúc Viễn tỉnh biển mấy cái bến cảng bên trên điểm một cái. Căn cứ Khải Lạc Tư bọn hắn bàn giao, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có quốc gia khác người phương Tây đội tàu, cùng Phúc Viễn hải tặc có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Bọn hắn cấu kết với nhau, tiến hành buôn lậu mậu dịch. Giới thiệu xong tình huống, Lâm Trần buông xuống cây gỗ, ánh mắt đảo qua ba người. Bắc Thượng Đông Sơn, vẫn là xuôi Nam Phúc Viễn. Đều nói một chút cái nhìn của các ngươi. Chu Năng cái thứ nhất nhảy ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết, nước miếng văng tung tóe reo lên, đó còn cần phải nói. Khẳng định là xuôi Nam. Đánh Phúc Viễn. Hắn một quyền nện trên bàn, chấn động đến chén trà ông tác hưởng. Đông Sơn đám kia tiểu mao tặc, ra qua gì gì đó, nghe liền không có tí sức lực nào, giao cho ta cha bọn hắn chậm rãi tiêu diệt toàn bộ chính là. Phúc Viễn bên kia cũng không đồng dạng. Nam Hải Vương. Hắc, ta bất kể hắn là cái gì, đua hải tặc vẫn là Nam Hải Vương, nghe liền khí phách. Lao tử đánh chính là loại này thành danh thành cổ tay bá chủ. Hắn lý do đơn giản mà thô bạo. Lại nói, Trần ca ngươi không phải nói bên kia còn có khát tóc đỏ vì sao? Vừa vặn a, chúng ta cái này mới hạm đội còn không có đánh qua nghiện đâu. Vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút, cũng nghiệm chứng Khải Lạc Tư cho cái này hải đồ, đến cùng có đúng hay không? Nhìn xem có phải hay không còn có khác đường thuyền thông tới chúng ta chỗ này đến. Một công nhiều việc. Triệu Hổ trầm tư một lát, cũng biểu thị ra đồng ý, nhưng hắn suy nghĩ góc độ so Chu Năng phải sâu xa được nhiều. Đô đốc, mặt tướng cũng đồng ý xuôi Nam. Triệu Hổ thanh âm trầm ổn mà hữu lực, Chu Năng tướng quân nói có đạo lý, nhưng chỉ là một mặt. Mặt tướng coi là bình định Phúc Viễn, chiến lược ý nghĩa lớn xa hơn tiêu diệt toàn bộ Đông Sơn tàn khấu. Hắn chỉ lấy địa đồ bên trên Phúc Viễn tỉnh dọc theo đi rộng lớn hải vực. Phúc Viễn là ta đại phụng thông hướng Nam Dương các nước môn hộ. Nếu như chúng ta có thể hoàn toàn trưởng khống vùng biển này, quét sạch hải tặc, thành lập chính chúng ta bến cảng cùng cứ điểm. Như vậy, đi về phía Nam, chúng ta có thể đem thế lực kéo dài đến toàn bộ Nam Dương, đem những cái kia giàu có hương liệu quần đảo đặt vào chiều ta bản đồ. Hướng Đông, chúng ta có thể uy hiếp Lữ Tống, khống chế đường thủy. Nay bằng với là tại đại phụng phía Nam, mở ra một cái hoàn toàn mới, tiềm lực vô hạn chiến lược thọc sâu. Hơn nữa, chính như Đô Đốc lời nói, Phúc Viễn là người phương Tây cùng hải tặc cấu kết sâu nhất địa phương. Chúng ta đánh Phúc Viễn, không chỉ là tiêu phỉ, càng là hướng tất cả ngấp nghé ta đại phụng hải ngoại thế lực, tuyên cao chúng ta quyết tâm cùng lực lượng. Đây là một trận lập uy chi chiến, đánh tốt, có thể bảo đảm ta Nam cảnh mấy chục năm an bình. Nhưng mà, một mực trầm mặc không nói Cao Đạt, lại tại lúc này, đưa ra khác biệt ý kiến. Đô Đốc. Cao Đạt thanh âm rất trầm thấp, lại mang theo một loại không thể bỏ qua phân lượng, việc cấp bách, xác nhận Bắc Thượng Đông Sơn. Chu Năng nghe xong liền gấp, Cao Đạt ngươi có ý tứ gì? Đánh đám kia tiểu tặc có ý gì? Cao Đạt không để ý đến Chu Năng. Chu Năng cùng Triệu Hổ phân tích, đều mắt tại khai cương thác thổ, suy nghĩ tại lâu dài chiến lược, cái này tất nhiên không có sai. Nhưng hắn theo một đống quân tình đường báo bên trong, rút ra một phần, đưa đến trước mặt Lâm Trần. Đây là ba ngày trước, theo Đông Sơn Đăng Lai phủ 800 dặm khẩn cấp đưa tới huyết thư. Trong một tháng, Đăng Lai phủ hạ hạt ba cái huyện thành, bị giặc qua tạo thành liên quân công phá. Dân chúng trong thành bị tàn sát vượt qua vài người, phụ nữ trẻ em bị bắt cóc lên thuyền, không biết tung tích. Cao Đạt thanh âm kiên định, bình định Phúc Viễn là mở cương. Nhưng Bắc Thượng Đông Sơn là cứu dân. Chương 1054, ngày mai tảng sáng, nhổ trại lên trại. Chương 1054, ngày mai tảng sáng, nhổ trại lên trại. Chúng ta ăn lộc của vua, tận trung bị nước, bảo hộ cương thổ, bảo cảnh an dân, chính là thiên chức. Phúc Viễn chiến lược ý nghĩa lại lớn, đó cũng là tương lai tranh cảnh. Mà Đông Sơn tỉnh mấy chục vạn bách tính đang trong nước sôi lửa bỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai, bọn hắn đợi không được lâu như vậy. Huống chi Cao Đạt nói bổ sung, Đông Sơn tỉnh lân cận Trung Nguyên, an nguy trực tiếp quan hệ đến kinh sư ổn định. Nếu mặc cho cường đạo phát triển an toàn, uy hiếp thủy vận, thậm chí cùng phương Bắc Hắc Thủy Sơn thắt đát thế lực hô ứng lẫn nhau, hậu quả khó mà lường được. Cứ bên ngoài, trước phải an bên trong. Một cái vững chắc phương Bắc, chính là chúng ta chỉ huy Nam Dương kiên cố hậu thuẫn. Cao Đạt một phen, giống một chậu nước lạnh, tưới tắt Chu Năng cùng trong lòng Triệu Hổ hỏa diễm. Bọn hắn có thể khát vọng công vân, có thể mặc sức tưởng tượng tương lai, nhưng bọn hắn không cách nào coi nhẹ kia phần đẫm máu tin tức. Trong phòng, lần nữa rơi vào trầm mặc. Lâm Trần lặng lặng nghe, hắn không có lập tức làm ra quyết đoán. Đúng lúc này, báo. Một tiếng gấp rút mà to rõ la lên, như là một tảng đá lớn, đột nhiên nhập vào mảnh này trầm tĩnh mặt hồ. Ngay sau đó, màn cửa bị đột nhiên đẩy ra, một gã người mặc bạch hổ doanh tiêu chuẩn giáp trụ binh sĩ lảo đảo vọt vào. Trên người hắn áo giáp tràn đầy bụi đất, trên trán mồ hôi rơi như mưa, giáp ngực bởi vì kịch liệt thở dốc mà trên diện rộng chập trùng, hiển nhiên là trải qua cực hạn buôn tập. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì thở hào hển mà khàn giọng, nhưng như cũ to, đồ đốc. Kinh sư cấp báo. Kinh sư. Chu Năng thần kinh trong nháy mắt kéo căng, hắn phản ứng đầu tiên, bước nhanh đến phía trước, một thanh đỡ lấy tên lính kia, đội vàng hỏi, kinh sư xảy ra chuyện. Là bệ hạ nơi đó, vẫn là trong triều đã xảy ra biến cố gì? Tại cái này trong lúc mấu chốt, bất kỳ đến từ kinh thành gió thổi cỏ lay, đều có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Triệu Hổ cùng Cao Đạn sắc mặt cũng trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nhưng mà, tên lính kia lại lắc đầu, hắn không có nhìn Chu Năng, bởi vì đem ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người Lâm Trần, từ trong ngực móc ra một cái dùng bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ, còn mang theo nhiệt độ cơ thể phong thư, hai tay giơ lên cao cao. Đô đốc, ty chức không biết trong triều sự tình. Hắn thở hổn hển, nói từng chữ từng câu, đây là quốc công phu nhân mệnh ty chức đêm tối đi gấp, tự tay giao cho ngài tin. Hắn cố ý nhấn mạnh, nói bổ sung, phu nhân nói là việc tư. Chu Năng bọn người là sướng sở, có thể khiến cho Từ Ly Nguyệt vận dụng kinh doanh tinh nhuệ nhất bạch hổ doanh chính xác, lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ, không ngủ không nghỉ theo kinh sư đưa đến Giang Nam việc tư này sẽ là như thế nào đại sự kinh thiên động địa. Lâm Trần lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng, nhưng trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên. Hắn đi lên trước, theo trong tay binh lính nhận lấy lá thư này. Phong thư vào tay, rất mỏng, phía trên là Từ Ly Nguyệt kia quen thuộc, xinh đẹp bên trong mang theo khí phách chữ viết, phu quân thân khải. Hắn xé phong thư ra, rút ra bên trong giấy viết thư. Triển khai giấy viết thư một mấy mắt, hắn vẫn là bình tĩnh. Có thể khi ánh mắt của hắn theo hàng chữ thứ nhất bắt đầu, chậm rãi di động xuống dưới lúc, hắn khí tức cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay từ đầu, chỉ là hai đầu lông mày toát ra một tia hoang mang. Ngay sau đó, con ngươi của hắn bắt đầu co bảo, hô hấp biến gấp rút. Khi hắn đọc được tin bên trong liên quan tới cái kia mũ rộng đánh nữ tử, liên quan tới cái kia chồng tá lót bé trai, liên quan tới câu kia đây là thánh mẫu cùng uy quốc công hải tử lúc, hắn nắm lấy giấy viết thư tay, run lên bần bần. Ông. Lâm Trần trong đầu phản phất có ngàn vạn kinh lôi đồng thời nổ vang. Hắn trên mặt huyết sắc bám một chút tởi đến sạch sẽ, cặp kia luôn luôn không hề bận tâm, sâu xa như biển con người. Tại thời khắc này, bởi vì cực hạn chấn kinh mà đống nhiên trở to. Phanh. Phía sau hắn cái ghế bị hắn đứng dậy động tác mang ngược, ngã rầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai. Hắn, Lâm Trần, vậy mà thất thố đến tận đây. Chu Năng, Triệu Hổ, Cao Đạt ba người chưa bao giờ thấy qua Lâm Trần bộ dáng này. Tại bọn hắn trong ấn tượng, cho dù là đối mặt thiên quân văn mã, cho dù là thân hãm tuyệt cảnh tử địa, bọn hắn đô đốc cũng vĩnh viễn là bộ kia mây trôi nước chảy, trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Nhưng bây giờ, cái này một phong thật mỏng thư nhà, lại nhường hắn chấn kinh đến đứng lên. Ba người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, liền hô hấp đều thả nhẹ. Lâm Trần phản phục, một lần, hai lần, ba lần, đem lá thư này từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nhìn mấy lần. Mỗi một chữ cũng giống như lung đỏ bàn ủi, thật sâu lạc ấn tại trong óc của hắn. Bạch Liên giáo thánh mẫu, hài tử, phó thác với ngươi. Đây hết thảy quá mức hoang đường, quá mức bỗng nhiên, nhường hắn trong lúc nhất thời khó có thể tin. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn đến cơ hồ đổi giọng, trong thư này nói tới, có thể là thật. Ngươi, tận mắt nhìn thấy. Tên lính kia bị Lâm Trần giờ phút này dọa người khí thế dọa đến toàn thân run lên, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào trọng trọng gật đầu, về đô đốc. Ti trước tận mắt nhìn thấy, một cái mang mũ rộng vành nữ tử, con kiếm, trong ngực ôm một đứa bé, liền đứng tại quốc công phủ trước cửa. Binh sĩ xác nhận, trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn đánh nát Lâm Trần trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Là thật, tất cả đều là thật. Hắn chậm rãi đem lá thư này một lần nữa xếp lại, thu hồi trong ngực. Hắn không hề ngồi xuống, chỉ là đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Suy nghĩ của hắn lại như là một thất ngựa hoang mất cương, điên cuồng về tới gần 2 năm trước, vô số hình ảnh trong đầu phi tốc hiện lên. Cuối cùng, như ngừng lại một cái thanh lãnh mà tuyệt mỹ thân ảnh bên trên. Tống Băng Oánh, cái kia Bạch Liên giáo thánh mẫu, cái kia đã đối địch với hắn, lại từng cùng hắn kề vai chiến đấu, quan hệ phức tạp tới khó mà diễn tả bằng lời nữ nhân. Hắn nhớ tới bọn hắn ở kinh sư gặp nhau, nhớ tới ở Đông Sơn tỉnh giằng co, nhớ tới lúc rời đi quyết tuyệt. Không, không đúng. Lâm Trần ký ức đột nhiên hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, khóa ổn định ở một cái bị hắn cơ hồ lãng quên đoạn ngắn bên trên. Cái kia buổi tối, hắn thả đi Tống Băng Oánh trước một buổi tối, kia là một cái ưu tính gian phòng, điểm kỳ dị nào đó hơn hương. Hắn cùng nàng tiến hành một trận nói chuyện lâu. Nói chuyện nội dung, hắn đã không nhớ rõ lắm, nhưng hắn tinh tường nhớ kỹ, nói tới cuối cùng, hắn cảm nhận được một hồi đột nhiên xuất hiện, cứ không bình thường mỏi mệt cùng mê muội. Cảm giác kia hoàn toàn khác với thụ thương hoặc mệt nhọc, càng giống là một loại tinh thần bị rút ra hư thoát. Hắn sau cùng ký ức là nhìn thấy Tống Băng Oánh tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, lộ ra một tia cực kỳ thần tình phức tạp, có thương hại, có không đành lòng, còn có một tia quyết tuyệt. Sau đó, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn khi tỉnh lại, Tống Băng Oánh sớm đã không biết tung tích. Bây giờ nghĩ lại, lần kia té xỉu, quá không bình thường. Nếu như thời gian hướng phía trước suy tính, hơn một năm trước kia, không phải là lần kia quỷ dị sau khi hôn mê sao? Lúc kia, nàng vậy mà. Lâm Trần đột nhiên mở mắt, truyền ta tướng lệnh, toàn quân tu chỉnh một ngày, ngày mai tảng sáng, nổ trại lên trại. Mục tiêu, trợ giúp Đông Sơn Đỉnh. Chương 1055, toàn quân đột kích, nghiền nát bọn hắn. Chương 1055, toàn quân đột kích, nghiền nát bọn hắn. Đông Sơn Đỉnh, Đăng Châu phủ bên ngoài. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem Đăng Châu phủ bên ngoài hoàng vu chiến trường nhiễm lên một tầng thê lương tinh hồng. Kéo dài nửa tháng đánh giằng co, nhường mảnh đất này trải rộng đất khô cằn, tản chi cùng vỡ vụn binh khí. Trong không khí hỗn tạp khói lửa, huyết tinh cùng thi thể hư thối hôi thối, làm cho người ngạt thở. Vu Quốc công Chu Chiếu Quốc chú ngựa tại một chỗ bị hỏa lực gọt thấp một nửa sườn đất bên trên, trên người hắn sáng rực khải dính đầy vết máu cùng bụi đất, ngày xưa uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này viết đầy nôn nóng cùng phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia phiến rựa vào vứt bỏ thôn xóm cùng chập trùng đồi núi cấu trúc ra qua phòng tuyến, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Cái này đều nửa tháng, đám này ra qua con non, là thuộc TT sao? Chui tại xác rùa đen bên trong liền không ra ngoài. Chu Chiếu Quốc đột nhiên bối rối, thanh âm bởi vì mấy ngày liền gầm thét mà khàn khàn, còn có trong tay bọn họ kia tiêu hỏa côn. Đến cùng là cái nào trời phạt vương bắt đạn bán cho bọn họ? Không phải chỉ có Lâm Trần tiểu tử kia dưới trướng thần cơ doanh mới trang bị cái loại này sắc bén súng đạn sao? Đứng tại bên cạnh hắn Đô Quốc công Tần Trành, sắc mặt giống nhau âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn so Chu Chiếu Quốc hơi có vẻ trầm ổn, nhưng khóa chặt lông mày cũng bại lộ nội tâm nghiêm trọng. Chu Minh, an tâm chớ đội. Tần Trành trầm giọng nói, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén quét mắt chiến trường. Việc này Lâm Trần trước đây nhưng là từng có dự cảnh. Hắn từng nói, nước Nhật những cái kia cắt cứ một phương đại danh, cùng Nam Dương Phật làng cơ người cấu kết quá sâu, buôn bán trên biển thường xuyên. Những này ngoài lửa súng, tám thành chính là những cái kia tóc đỏ quỷ vì đổi lấy bạch ngân cùng tài nguyên, vụ trộm buôn cho ra qua. Lao tử biết Lâm Trần nói qua. Chu Chiếu Quốc bực bội vung tay lên, ngắt lời nói, có thể biết thì biết, biệt khuất là thật biệt khuất. Nếu không phải cái này bọn tạm chủng ỷ vào súng đạn chi lợi, lại mẹ nó sẽ chọn địa phương, ỷ vào cái này rách dưới thôn cùng dốc núi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lao tử sớm mang theo các huynh đệ một cái công kích, liền đem bọn hắn làm rơm rạ như thế cát. Đâu còn dùng tại cái này rừng núi hoang vắng cùng bọn hắn tốn hao nửa tháng. Lương thảo, quân tiền, các huynh đệ tính mệnh, bên nào không phải tiền, bên nào không đau lòng. Hắn gầm thét tại sườn đất trên vang vọng, dẫn tới phụ gần một chút thân binh đều vô ý thức rụt cổ một cái. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được chủ soái trong lòng đoàn kia cơ hồ muốn nổ tung lửa giận. Trong tầm mắt phía trước trên chiến trường, tướng sĩ không thể bảo là bất dũng mãnh. Các bộ binh đỉnh lấy tâm chắn, kêu gào đẩy về phía trước tiến, nhưng ra qua trong trận thỉnh thoảng bộ phát sắp xếp súng tề sạng, như là lưỡi hái của tử thần, luôn luôn tại đại phụ binh sĩ sắp tiếp cận, thu hoạch đi một nhóm hoạt bát sinh mệnh. Chỉ đánh đánh ở trên khiên phát ra trầm muộn phanh phanh âm thanh, ngẫu nhiên có đạn lạc xuyên qua khe hở, mang theo một chùm huyết vũ. Ra qua hiển nhiên cực kỳ giàu hoạt, bọn hắn đem hỏa súng tay phân tán bố trí tại đổ nát thê lương cùng thiên nhiên công sự che chắn về sau, mức độ lớn nhất suy yếu đại phụ binh sĩ cung tiễn thủ áp chế, cũng làm cho kỵ binh khó mà tìm tới thích hợp xung kích đường đi. Chiến đấu lâm vào làm cho người thống khổ căng thẳng, không thể lại như thế dông dài. Chu Chiếu Quốc ánh mắt mãnh liệt, kia cỗ trong núi thây biển máu giết ra tới dũng mãnh chi khí trong nháy mắt áp đảo tất cả bộ đội. Tần lão đệ, ngươi tiếp tục chỉ huy bộ tốt cùng lao pháo theo chính diện cho ta mạnh mẽ đánh, hấp dẫn lấy cường đạo chủ yếu hỏa lực. Lao tử tự mình mang kỵ binh theo khía cạnh kia phiến cánh rừng đi vòng qua. Hắn chỉ vào ra qua trận địa bên trái một mảnh đối lập thưa thớt, nhưng đủ để che đậy đại đội kỵ binh hành động cánh rừng, đâm mẹ nó đi mắt. Lao tử ngược lại muốn xem là bọn hắn hỏa súng nhanh, vẫn là lao tử mã đao nhanh. Tần Tranh nghe vậy, lông mày cau lại, cấp tốc cân nhắc một chút phong hiểm cùng lợi. Kia phiến cánh rừng đúng là một cơ hội, nhưng ra qua chưa hẳn không có phòng bị. Chu Minh, kế này mặc dù hiểm, nhưng thật là phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp. Chỉ là ngươi vụ phải cẩn thận, ra qua quỷ kế đa đoan, trong rừng sợ có mai phục. Yên tâm, lao tử đánh qua cẩm, so đám này con non nếm qua cơm còn nhiều. Chu Chiếu Quốc biết miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười lại mang theo dữ tợn. Hắn mánh xoay người, đối sau lưng sớm đã kìm nén không được mấy trăm tinh nhuệ gia đình kỵ binh quát, các minh đệ, cùng lao tử đến. Để nhóm này chỉ có thể thả lạnh súng ra qua đám nhóc con nếm thử, cái gì mới thật sự là đại phụ thiết kỵ, cái gì gọi là mã đao thấy máu, nguyện theo quốc công phá địch. Giết, giết, giết. Mấy trăm kỵ binh giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn thiên, liền phía trước tiếng la giết cũng vì đó trì trệ. Bọn hắn phần lớn là đi theo hơn Chu Chiếu Quốc năm lao tốt, dũng mãnh vô cùng, sớm đã đối trước mắt cục diện bế tắc tức sôi ruột. Chu Chiếu Quốc không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã như là một đạo rời dây cung hồng sắc thiểm điện thoát ra. Sau lưng mấy trăm kỵ binh như là vỡ đê hồng lưu, cũng không bọn thẳng hướng ra qua chính diện, bởi vì vạch ra một đạo sắc bén mà nhanh chóng đường vòng cung, móng ngựa cuốn lên đẩy trời bụi mù, hướng phía kia phiến cánh rừng bổ nhào qua. Ra qua trong trận hiển nhiên cũng chú ý tới chi này cao tốc vận động kỵ binh. Ô Lý Hoa Lạp tiếng quái khiếu băng lên, bộ phận hỏa súng ý đồ điều chỉnh phương hướng, nhưng đại phụ binh sĩ chính diện bộ tốt dưới sự chỉ huy của Tần Tranh, lập tức tăng cường thế công, cung nỏ thế phát, cỡ nhỏ hỏa pháo cũng anh minh tiến hành áp chế, gắt gao cắn ra qua chủ lực chú ý nhanh, ngăn lại chi tiêu kỵ binh. Một cái nhìn như đầu mục ra qua thét lên, nhưng đã chậm. Chu Chiếu Quốc một ngựa đi đầu, nương tựa theo cao siêu kỹ thuật cùng đối với địa hình nhạy cảm trực giác, xuất lính kỵ binh như là như gió lốc xông ra cánh rừng biên giới, vừa lúc xuất hiện tại giáp qua trận địa phía sau, nơi này chính là giáp qua phòng ngự đối lập yếu kém, lại hỏa súng tay khó mà cấp tốc thay đổi súng miệng khu vực. Phá trận. Chu Chiếu Quốc râu tóc đều dựng, trong tay chuôi này uống no máu người mã đao cao cao giơ lên, ở dưới ánh tà dương phản xạ ra chướng mắt hàn quang, như là một tôn phẫn nộ chiến thần. Hắn căn bản không hề dừng lại chút nào, hướng thẳng đến giáp qua đám người dày đặc nhất địa phương đột tới. Oanh. Kỵ binh tụ quần như là nung đỏ thiết truy, mạnh mẽ đệm vào đầu hũ bên trong. Trong nháy mắt liền đem giáp qua cánh vỡ ra một cái lỗ to lớn. Chu Chiếu Quốc mã đao vung dậy, thế đại lực trầm, căn bản không cần hoa gì chạm canh gác chiêu thức, chỉ là đơn giản nhất bổ, chặt, quét. Nhưng phối hợp chiến mã công kích tốc độ kinh khủng, mỗi một đao đều mang sức mạnh như bẻ cánh khô. Một gã vung vẩy thái đao ra qua võ sĩ vừa xung lên, cả người lẫn đao liền bị đánh thành hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng tung tóe Chu Chiếu Quốc một thân, hắn lại giống như chưa tỉnh, trở tay một đao lại đem một gã ý đồ nhóm lửa hỏa súng ra qua tay súng liền cánh tay mang hỏa súng cùng một chỗ ném bay. Giết, một tên cũng không để lại. Chu Chiếu Quốc gầm thét như là trống trận, khích lệ sau lưng mỗi một cái kỵ binh. Những này tinh nhuệ kỵ binh như là hổ vào bầy dê, mã đao tung bay, gót sắt trà đạp, tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh. Giáp qua cánh hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, binh khí tiếng va chạm vang lên liên miên. Chính diện tiến công Tần Tranh thấy được rõ ràng, lập tức hạ lệnh toàn quân để lên, toàn quân đột kích. Tiếp ứng ngu quốc công, nghiền nát bọn hắn. Chương 1056, Thánh Mẫu, không chống nổi. Chương 1056, Thánh Mẫu, không chống nổi. Hai mặt tụ địch, cánh lại bị tinh nhuệ kỵ binh trà đạp, giáp qua trận tuyến cũng không còn cách nào duy trì, như là tuyết lở giống như bắt đầu sụp đổ. Còn sót lại giáp qua lại cũng không lo được cái gì trận hình, cái gì mệnh lệnh, kêu cha gọi mẹ hướng phía sau phức tạp hơn, càng lợi cho chạy trốn vùng núi chạy tán loạn. Truy, cho lão tử truy, đừng thả chạy một cái. Chu Chiếu Quốc giết đến tính lên, toàn thân đẫm máu, dường như theo huyết chỉ bên trong vớt đi ra đồng dạng, hắn ghìm chặt chiến mã, mã đao chỉ hướng chạy tán loạn giáp qua, liền phải hạ lệnh toàn quân truy kích, mở rộng chiến quả. Nhưng mà, ngay tại cái này thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, một ngựa trinh sát như là như gió lốc theo cánh băng băng mà tới, ngựa chưa dừng hẳn, trinh sát liền lăn xuống ngựa, vì một chân trên đất, thở hổn hển, mang trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ cùng lo lắng, báo: "Hai vị đô đốc, việc lớn cũng tốt." Đăng Châu phủ thành tây nam phương hướng hẹn 30 dặm, hát thủy dụ một vùng, phát hiện đại lượng giặc qua, đang vây công một chi áo trắng đội ngũ. Áo trắng đội ngũ. Chu Chiếu Quốc cao mày, cưỡng ép đè xuống truy kích xúc động, vuốt một cái dán lên ánh mắt sền sệt huyết dịch, là cái nào một đường binh bị đạo? Vẫn là cái nào vệ sở hội binh? Mặc áo trắng muốn chết sao? Trinh sát khẳng định lắc đầu, nữ tốc cực nhanh, về quốc công gia. Đều không phải là. Nhìn trang phục, binh khí cùng chiến pháp, tuyệt không phải triều đình quân binh. Giống như là dân gian tự phát nghĩa dũng. Nhưng bọn hắn chiến lược cực mạnh, kết trận mà chiến, tiến thối có theo, đã cùng giặc qua chém giết gần nửa canh giờ. Chỉ là giặc qua càng tụ càng nhiều, hiện đã lâm vào chúng đây, tình thế vạn phần nguy cấp. Thuộc hạ quan sát từ đằng xa, áo trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa. Tần Tranh lúc này cũng rủi ngựa tới gần, nghe được áo trắng đội ngũ bốn chữ, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Chu Minh, lại là bọn hắn. Nửa tháng này đến, chi này áo trắng đội ngũ xuất ủy nhập thần, đã ở nhiều chỗ tập kích ra qua đồ quân lu, chém giết lạc đàn cường đạo, hành động mau lẹ, tác phong dũng mãnh dị thường. Chỉ là hành tung phiêu hốt, lai lịch thành mê, không cùng quan phụ liên lạc. Ta từng phái người dò xét, cũng chỉ biết bọn hắn cùng một chút dân gian giáo chúng có quan hệ. Bây giờ bọn hắn lâm vào chúng đây, chúng ta hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, cứu hay là không cứu. Bắp thịt trên mặt Chu Chiếu Quốc có quắc một chút, hắn quan sát phía trước ngay tại chạy tán loạn nhưng cũng không hoàn toàn mất đi tổ chức, lúc nào cũng có thể lợi dụng vùng núi trọng trình phản kích ra qua chủ lực, lại roi mắt trông về phía xa Đăng Châu phủ thành phương hướng, nơi đó là càng quan trọng hơn chiến lược điểm tựa. Hắn quay hàm cắn chặt, thái dương gân xanh nảy lên, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Cứu. Trước mắt cố này ra qua chủ lực còn chưa hoàn toàn tiêu diệt, như lúc này chia binh hồi viên ngoài 30 dặm hát thủy dụ, binh lực phân tán không nói, bọn này chạy tán loạn ra qua rất có thể sẽ giống người được mùi máu tươi xài sói, lập tức quay người theo đôi dây dưa, thậm chí cùng hát thủy dụ ra qua tiền hậu giáp kích hắn phái đi viện quân. Đến lúc đó không những cứu không được người, chính mình chi này thật vất vả lấy được ưu thế chủ lực đại quân cũng có thể là lâm vào tiến thoái lưỡng nan bị động hoàn cảnh. Không cứu. Chi tiêu áo trắng nghĩa dũng, mặc kệ xuất thân như thế nào, giờ phút này là tại cùng ra qua huyết chiến, là tại bảo vệ Đăng Châu phủ cánh. Thấy chết không cứu, về tình về lý, tại quân tâm sĩ khí đều là đả kích cực lớn. Thời gian dường như đông lại một lát. Rốt cục, Chu Chiếu Quốc đột nhiên nhắm mắt lại tiếp tục mở ra lúc, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo quyết tuyệt, hắn cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mệnh lệnh, không thể cứu. Truyền lệnh. Toàn quân tiếp tục truy kích. Cần phải thừa dịp bệnh, muốn mệnh, đem trước mắt cố này lớn nhất giặc qua hoàn toàn đánh tan, tiêu diệt. Không tiếc một cái giá lớn. Hắn đột nhiên quay đầu, thanh âm khàn giọng lại mang theo không thể nghi ngờ thiết huyết, thần lao đệ. Từ không nắm giữ binh, chiến lược cố định, liền không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Chỉ có trước tập trung toàn lực, gõ rơi trước mắt viên này cứng rắn nhất cái đinh, hoàn toàn phá tan giặc qua chủ lực khí thế, chúng ta mới có thể thay đổi toàn bộ Đông Sơn chiến cuộc. Khả năng đóng cửa đánh chó, giành tay, đem chạy trốn tại các nơi giặc qua từng cái quét sạch. Đến lúc đó, toàn bộ Đăng Châu, thậm chí toàn bộ Đông Sơn tỉnh Bách Tính mới có thể chân chính an bình. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Hát Thủy Dụ phương hướng, mang theo một tia phức tạp khó hiểu ý vị, nói bổ sung, về phần chi kia áo trắng nghĩa dũng, chỉ có thể hy vọng bọn họ thiên mệnh sở quy, chính mình có thể giết ra một đường máu. Hoặc là lão thiên gia có thể nhiều cho bọn họ một chút thời gian a. Thần Tranh trầm mặc, hắn hiểu được, Chu Chiếu Quốc làm ra là một cái hợp cách thống soái tại tàn khốc trên chiến trường nhất định phải làm ra, cũng là chính xác nhất, nhất lý trí quyết định. Chỉ là cái này quyết định phía sau, đã định trước tràn đầy bất đắc dĩ cùng hy sinh. Hắn nặng nề gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Còn đứng ngây đó làm gì? Chu Chiếu Quốc đối với lính liên lạc cùng trung quanh tướng lĩnh gầm thét, phản phất muốn đem trong lòng kia vẻ không đành lòng hoàn toàn xua tan, thổi hiệu. Tiến quân, cho lão tử đuổi theo, chém sạch cái này bọn tạp chủng. Ô ô ô, tiến công kèn lệnh lần nữa thê lương vang lên, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Đại phục binh sĩ tướng sĩ như là quần quần hướng về phía trước dòng lũ sắt thép, hướng phía chạy tán loạn ra qua quét sạch mà đi, chỉ để lại sau lưng dần dần bị hoàng hôn cùng khói lửa bao phủ chiến trường, cùng phương xa chi kia nhất định một mình huyết chiến đến cùng áo trắng đội ngũ. Cùng lúc đó, ngoài 30 dặm hắc thủy dụ, chiến đấu đã tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Đây là một chỗ tương tự hồ lô đất chúng, xuất khẩu chật hẹp, dễ tiến có ra. Giờ phút này, đất chúng bên trong thây ngang khắp đồng, máu tươi cơ hồ đem mặt đất bùn đất đều thấm thấu. Chém giết song phương, một phe là số lượng đông đảo, hung hãn dữ tợn, phát ra các loại quái khiếu ra qua, một phương khác thì là một chi toàn biên thân mang áo trắng, bây giờ đã bị nhuộm thành thê lương màu đỏ đội ngũ, nhân số đã không đủ 200. Người cầm đầu chính là toàn thân áo trắng đã nhiều chỗ tổn hại, lụa trắng cũng lây dính điểm điểm vết máu tống băng ánh. Trường kiếm trong tay của nàng như là ủng có sinh mệnh, kiếm quang thời gian lập lòe, tinh chuẩn mà tàn nhẫn, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc xẹt qua giặc qua cổ họng hoặc đâm vào trái tim. Sắc mặt của nàng xuyên thấu qua nhuốm máu lụa trắng, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia cố băng phong thiên lý giống như sát ý cùng quyết tuyệt. Thánh mẫu, phía bên phải không chống nổi. Một gã trong cánh tay đao, máu me đầm địa đàn chủ khàn giọng hô. Kết biên trận, hướng thánh mẫu dựa sát vào. Một vị khác hương chủ lập tức lớn tiếng hô quát, còn sót lại bạch liên giáo chúng ra sức hướng trung tâm co vào, ý đồ tạo thành sau cùng trận hình phòng ngự. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Phanh, 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 liên tiếp trầm muộn hỏa súng âm thanh theo đất chúng một bên dốc cao bên trên văng lên. Khói lửa tràn ngập bên trong, chỉ đánh như là châu chấu giống như bắn về phía biên trận. Thánh mẫu cẩn thận. Một mực theo sát tại tống băng ánh bên cạnh thân thiếp thân thị nữ tiểu thúy, một mực độ cao cảnh giác nơi xa, giờ phút này mắt thấy ánh lửa lấp lóe, nàng không chút nghĩ ngợi, đột nhiên vừa người nhào tới. Dùng chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gắt gao ngăn khuất tống băng ánh trước người. Phốc phốc, một quả chỉ đánh tinh chuẩn xuất vào tiểu thúy hậu tâm, thân thể nàng kịch liệt rung động, há mồm phun ra một cỗ máu tươi, mềm mềm hướng trước ngã xuống. Tiểu thúy, tống băng ánh vô ý thức đưa tay ôm lấy nàng, xúc tu một mảnh ấm áp sền sệt. Nhìn xem trong ngực thị nữ trong nháy mắt mất đi thần thái, ánh mắt cùng khoe miệng không ngừng tuôn ra bọt máu, tống băng ánh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lửa giận cùng bi thống bay thẳng trên đỉnh đầu, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng đốt cháy hầu như không còn. Chương 1057, có lẽ hắn đã sớm đem chính mình quên mất không còn chút nào a. Chương 1057, có lẽ hắn đã sớm đem chính mình quên mất không còn chút nào a. Nàng nhẹ nhàng buông xuống tiểu thúy dần dần băng lạnh thân thể, chậm rãi đứng người lên, lụa trắng dưới ánh mắt gắt gao khóa chặt dốc cao bên trên chi kia ngay tại luống cuống tay chân thay mới ngòi lửa xuống tiểu đội. Ánh mắt kia băng lạnh đến như là vạn năm hàn băng, nhưng lại thiêu đốt lên như địa ngục liệt diễm. Các ngươi đều đáng chết. Tống băng quánh theo hết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng gần như như dã thu gầm nhẹ, thanh âm thanh lệ giờ phút này tràn đầy khắc cốt oán độc cùng sát ý, theo ta giết. Diệt những cái kia thả súng tạp phái, một tên cũng không để lại. Nàng sung phong đi đầu, không còn bận tâm cái gì trận hình phòng thủ, như là một chi rời dây cung màu trắng mũi tên, mang theo bên người còn sót lại hơn 10 người võ công cao nhất giáo chúng, liều lĩnh phóng tới chi kia hỏa súng tiểu đội. Kiếm quang tăng bọn, như là hoa sen nở rộ, lại mang theo tử vong thế diễm. Giá qua không ngờ tới cô gái mặc áo trắng này tại như thế giới tình thế xấu còn dám chủ động xuất kích, hơn nữa mục tiêu rõ ràng, tốc độ cực nhanh. Hàng trước đao thủ chu lên chào đón, lại bị tống băng oánh kia đồng quy vu tận giống như điên cuồng kiếm pháp trong nháy mắt chém giết mấy người. Nhưng mà nhóm này ra qua hiển nhiên so trước đó gặp phải càng thêm tinh nhuệ hung hãn, hơn nữa nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Càng đáng sợ chính là, ngay tại tống băng ánh dẫn người liều lĩnh trùng sát thời điểm, đất chúng mặt khác hai cái nguyên bản nhìn như bình tĩnh phương hướng, đông nhiên đánh chống gieo hò đại tác, thình lình lại xuất hiện đại đội ra qua cờ sĩ cùng thân ảnh. Bọn hắn hiển nhiên đến có chuẩn bị, sớm đã đập bẫy, ý đồ đem chi này nhiều lần cho bọn họ tạo thành phiền toái, hành tung quỷ bí áo trắng đội ngũ hoàn toàn bao vây tiêu diệt ở đây. Thánh mẫu, chúng ta trúng kế. Ra qua viện binh tới, chúng ta bị triệt để bao vây. Cái kia thụ thương đàn chủ nhìn xem theo ba mặt vào tới, số lượng viễn siêu trước đó ra qua, phát ra tuyệt vọng la lên, chúng thuộc hạ liều chết hộ ngài theo phía tây lỗ hổng phá vây. Xin ngài lấy thánh giáo làm trọng. Tống băng ánh ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là lít nha lít nhít ra qua, như là lăn lộn màu đen thủy triều, mà nàng cùng nàng giáo chúng, tựa như là thủy triều bên trong sắp lật út một diệp bạch sắc thuyền cô độc. Bọn giáo chúng còn đang ra sức chém liết, nhưng không ngừng có người ngã xuống, viên trận càng ngày càng nhỏ, hủy diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Một cỗ băng lãnh tuyệt vọng, giống như rắn độc cắn xé lấy lòng của nàng. Kết thúc. Bạch Liên giáo ở Đăng Châu căn cơ, chỉ sợ muốn mất sạch nơi này. Trong tuyệt cảnh, trước mắt của nàng lại không đúng lúc, rõ ràng nổi lên một trương mang theo vài phần bại hoại cùng bất cần đời nụ cười tuổi trẻ khuôn mặt, Lâm Trần. Hắn hiện tại đang làm gì đấy? Là tại vàng son lộng lẫy trên triều đình phóng khoáng tự do, là ở đằng kia cái gọi là kinh sư đại học đường bên trong truyền thụ cho hắn những cái kia kinh thế hãi tục học vấn. Vẫn là tại Ôn Nhu Hương bên trong, bồi bạn cái kia vị tôn quý công chúa thế tử, đùa lấy bọn hắn vừa xuất thế hài tử. Hắn còn nhớ rõ, tại cái này xa xôi mà hỗn loạn Đông Sơn tỉnh, còn có một cái cùng hắn từng có tiếp xúc gia đình, ân oán dây dưa, liền chính nàng đều nói không rõ là hận là oán bất là. Cái gì khác nữ tử? Lâu như vậy, đã lâu như vậy. hắn liền đôi câu vài lời cũng không từng truyền đến, không có hỏi thăm, không có bàn giao, dường như nàng Tống Băng Oánh, nàng dưới trướng Bạch Liên giáo, bất quá là hắn trên bàn cờ dùng qua tức vứt bỏ một con cờ, một đoạn không đủ thành đạo hạ xương tình duyên. Có lẽ hắn đã sớm đem chính mình quên mất không còn chút nào a. Nghĩ đến đây, Tống Băng Oánh trong lòng đoàn kia bởi vì Tiểu Thúy cái chết mà dấy lên hừng hực lửa giận, dường như bị một chậu nước đá dội xuống, chỉ còn lại vô tận chua xót, ảm đạm cùng hoàn toàn tĩnh mịch lạnh buốt. Đã hắn sớm đã quên mất, đã thánh giáo cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, đã đời này đã mất rất có thể luyến. Vậy liền chiến tử nơi này, lấy cái này một lời tan huyết, tuấn cái này hư vô tưởng niệm cũng được. Bạch Liên tịnh thổ, thánh hỏa không tắt. Chư đệ tử, theo ta. Hy sinh vì nghĩa lớn. Tống Băng Oánh thanh lãnh thanh âm mang theo một loại tuấn đạo giống như bi tráng cùng quyết tuyệt, quanh quẩn tại tiếng kêu giết dầm trời hóa trong đất. Nàng không suy nghĩ thêm bất kỳ phá vòng vây khả năng, thể nội Bạch Liên giáo bí truyền nội lực điên cuồng vận chuyển, trường kiếm chấn động, thân kiếm thậm chí phát ra nhỏ xíu bù bù, chủ động hướng phía ra qua dày đậm nhất, hung ác nhất phương hướng lịch sông mà đi. Kiếm quang càng hung hiểm hơn, càng thêm ngoan tuyệt, hoàn toàn là một bộ chỉ công không thủ, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Những cái kia ra qua đầu mục thấy thế, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn mà thần sắc tham lam. Bọn hắn nhìn ra cô gái mặc áo trắng này là đám người này thủ lĩnh, hơn nữa tư sắc tuyệt thế, võ công cao cường. Bắt sống, cái kia dẫn đầu nữ nhân, nhất định phải bắt sống. Hiến cho đại danh, chúng ta trọng trọng có thưởng. Một cái đầu mắt dùng uy lời nói khàn cả giọng hô. Tại gia qua có tổ chức, ưu thế tuyệt đối binh lực vây công hạ, cho dù Tống Băng Oánh cùng Bạch Liên giáo chúng buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, liều chết chống cự, vẫn như cũng vô lực hồi thiên. Bên người giáo chúng một cái tiếp một cái ngã xuống, cuối cùng, liền kia thụ thương đảng chủ cũng vì bảo hộ nàng, bị vài thanh kiếm nhật đồng thời xuyên qua. Tống Băng Oánh bản nhân cũng là nội lực hao hết, trên thân thêm số đạo vết thương, tươi máu nhuộm đỏ tàn phá áo trắng. Cuối cùng, tại nàng một kiếm đâm xuyên một gã gia qua võ sĩ lồng ngực, lực đạo dùng hết, lực mới chưa sinh lúc, mấy cái băng lãnh kiếm nhật đồng thời gác ở nàng tuyết trắng trên cổ, mấy người khác cấp tốc dùng thô giáp cứng cỏi dây gai đưa nàng một mực trói buộc. Nàng vùng vẫy một hồi, lại tác động vết thương, kịch liệt đau nhức nhường nàng kêu lên một tiếng đau đớn, lại cũng vô lực phản kháng. Nhìn bên cạnh hoặc chết hoặc bị thương, đều bị bắt được giải rác mấy tên thân tín, nhìn xem chung quanh gia qua kia tràn ngập dâm tà cùng ánh mắt tham lam, Tống Băng Oánh lụa trắng hạ gương mặt hoàn toàn trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng, dường như đã mất đi tất cả ánh sáng màu. Nàng không dãy rủa nữa, cũng không nói nữa, như cùng một cái mất đi linh hồn tinh xảo con rối, tùy ý ra qua nhóm thôi táng, cười nạo, biến mất tại hát thủy dụ càng thêm nồng đậm hoàng hôn cùng huyết tinh bên trong. Chỉ có kia nhuốm máu lụa trắng, tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng phiêu động, nói y mắng bi thường cùng bất khuất. Vu quốc công Chu Chiếu quốc cùng Đỗ quốc công Tần Tranh ngay tại trong doanh thương nghị bước kế tiếp tiến quân lộ tuyến. Một ngựa lính liên lạc lao vụn một tới, báo. Ngoài doanh trại tới một chi kỵ binh, đánh lấy bạch hổ doanh cờ hiệu, cầm đầu tướng lĩnh tự xưng Triệu Hổ, nói là theo lệnh ủy quốc công đến đây. Triệu Hổ, thế chất thiếp thân hộ vệ đầu lĩnh. Chu Chiếu quốc đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt quét sạch sẽ, ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Lâm Trần tiểu tử này cuối cùng chưa quên chúng ta bên này khó xử. Nhanh, nhanh mời Triệu tướng quân bảo. Không, ta tự mình đi nên. Chu Chiếu quốc tranh với tân bước nhanh đi hướng cửa doanh, xa xa liền nhìn thấy một chi hẹn 500 người kỵ binh đứng trang nghiêm tại ngoài doanh trại. Những kỵ binh này cùng bình thường đại phụng biên quân hoàn toàn khác biệt, nhân mã đều che nhẹ nhàng lại kiên cố huyền giáp, gánh bắc kinh nỏ, eo đeo vượt đao, mặc dù đứng yên im mắng, lại tự có một cỗ trong núi thây biển máu rèn luyện ra lạnh thấu xương sắc khí, dường như một đám lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi phệ nhân mãnh hổ. Cầm đầu một thành viên tướng lĩnh, dáng người khôi ngô thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị như sắt đúc, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, chính là Triệu Hổ. Mặt tướng Triệu Hổ, phụ uy quốc công, bạch hổ doanh đại đô đốc Lâm Trần chi mệnh, xuất bộ đến đây chờ đợi Ngô quốc công, Đỗ quốc công điều khiển. Tham kiến hai vị quốc công gia. Triệu Hổ thanh âm to, ôm quyền hành lễ, tư thế quân đội tiêu chuẩn không có thể bắt bẻ. Chương 1058, coi như đem cái này Đông Hải quái út sấp, cũng phải đem người cứu trở về. Chương 1058, coi như đem cái này Đông Hải quái út sấp, cũng phải đem người cứu trở về. Chu Chiếu quốc cười lớn tiến lên, dùng sức vô vô Triệu Hổ thiết giáp bả bay, phát ra tiếng vang nặng nề. Tốt. Triệu Hổ, tiểu tử ngươi tới đúng lúc. Lâm Thế Chất có lòng. Có ngươi bạch hổ doanh chi này tinh nhuệ gia nhập, lao tử nhìn đám kia già qua con non còn có thể co đầu rút cổ đến khi nào. Tần Tranh cũng mỉm cười gật đầu thăm hỏi, Triệu tướng quân một đường vất vả. Không biết Lâm Đô Đốc gần đây vừa vặn rất tốt. Giang Nam thế cục như thế nào? Triệu Hổ lần nữa ô quyền, lễ tiết chu toàn, nhưng ngựa khí lại mang theo không cho sai phân biệt cấp bách, về Tần quốc công, Đô Đốc tất cả mạnh khỏe, Giang Nam đã bình định. Mặt tướng này đến, trừ trợ hai vị quốc công gia phá địch bên ngoài, còn có một cái khẩn cấp sự việc cần giải quyết, cần lập tức hướng hai vị quốc công gia chứng thực. A, khẩn cấp sự việc cần giải quyết. Cứ nói đừng ngại. Chu Chiếu quốc thu liễm nụ cười. Triệu Hổ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hai người, ngựa tốc tăng tốc, xin hỏi hai vị quốc công gia, gần đây tại cái này Đằng Châu phủ cảnh nội, có thể từng gặp một chi. Một chi dân gian tự phát kháng uy nghĩa dũng. Bọn hắn phần lớn thân mang áo trắng, làm việc có chút bí ẩn, dẫn đầu. Theo tin là một vị nữ tử. Nữ tử áo trắng. Dân gian nghĩa dũng. Chu Chiếu quốc tranh với Tần trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hai người trao đổi một cái cực kỳ phức tạp lại ánh mắt ý vị thâm trường. Doanh trướng trước không khí dường như đều ngưng trệ mấy phần. Tần Tranh tiến lên một bước, cao mày, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ chỉ có ba người bọn họ có thể nghe thấy. Triệu tướng quân, như lời ngươi nói chi đội ngũ này, chúng ta xác thực biết được. Không chỉ có biết được, ngay tại mấy canh giờ trước, chúng ta vừa tiếp vào trinh sát cơ báo, bọn hắn Bọn hắn tại Tây Nam ngoài 30 dặm hắc thủy dụ, tao ngộ số lớn ra qua mai phục, lâm vào chúng đây, huyết chiến đến nay, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hơn nữa, căn cứ chúng ta nhiều mặt dò xét xác nhận, chi đội ngũ này tuyệt không phải bình thường nghĩa dũng. Bọn hắn thân phận chân thật, chính là Bạch Liên giáo Dư Nghiệt. Triệu tướng quân, ngươi, hoặc là nói Lâm Đô đốc, như thế vội vàng tìm kiếm Bạch Liên giáo yêu nữ, cần làm chuyện gì? Việc này như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ Triệu Hồ nói, Tần Quốc công, Ngu Quốc công. Việc này liên quan đến Đô đốc danh dự cùng một hạng tuyệt mật bố cục, nội tình cực kỳ phức tạp, mặt tướng không cách nào tường thuật. Nhưng Đô đốc có nghiêm lệnh, nhất định phải lập tức tìm tới vị kia dẫn đầu nữ tử, sống thì gặp người, chết cũng muốn xác nhận tâm tích của hắn. Nàng hiện tại đến tột cùng như thế nào? Nhưng có tin tức xác thật. Nhìn thấy Triệu Hổ phản ứng như thế, thậm chí chuyển ra tuyệt mật bố cục cùng Đô đốc nghiêm lệnh Chu Chiếu Quốc tranh với Tần hai vị này tại triều đình cùng trong quân chìm nổi mấy chục năm lão tướng lập tức minh bạch, việc này nước so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Lâm Trần cùng kia Bạch Liên giáo nữ tử ở giữa, tuyệt không đơn giản tiểu phỉ cùng phản nghịch quan hệ. Tần Tranh không do dự nữa, nhanh chóng mà rõ ràng đem Hắc Thủy Dụ tình huống mới nhất cáo chi, theo cuối cùng rút lui trở về trinh sát hồi báo. Chi đội Bạch Liên giáo kia ngũ đã bị giặc qua chủ lực trọng trọng vây quanh, dựa vào một chỗ đất chúng tử chiến, tổn thất nặng nề. Chúng ta tuy có tâm cứu viện, nhưng lúc đó đang cùng trước mắt cố này giặc qua chủ lực quyết chiến, không cách nào phân thân, chỉ có thể ưu tiên bảo đảm đánh tan ở trước mặt chi địch. Bây giờ Hắc Thủy Dụ bên kia chiến sự chỉ sợ đã hết thảy đều kết thúc, vị nữ tử kia sống hay chết, phải chăng bị bắt cũng còn chưa biết. Hắc Thủy Dụ, lâm vào chúng đây, giữ nhiều lành ít, mà sẽ minh bạch. Đa tạ hai vị quốc công gia thực ngôn tương cáo. Quân tình như lửa, tha thứ mặt tướng thất lễ. Triệu Hổ đột nhiên liền ổn quyền, thanh âm như là sắt thép va chạm, mặt tướng cần lập tức chạy tới Hắc Thủy Dụ tra ra tình huống, đồng thời sẽ phái người hỏa tốc bẩm báo đô đốc. Cáo tử. Lời còn chưa dứt, hắn đã đông nhiên quay người, động tác mau lẹ như lừa báo, trở mình lên ngựa, đối với sau lưng đứng trang nghiêm Bạch Hổ Doanh kỵ binh phát ra một tiếng sấm nổ giống như gầm thét. Bạch Hổ Doanh, toàn thể lên ngựa, mục tiêu Hắc Thủy Dụ, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhanh, nhanh, long long long. 500 thiết kỵ như là bị vặn chặt dây cót, trong nháy mắt khởi động, tiếng vó ngựa như là giày đặc chống trận, gõ lấy đại địa, cuốn lên đầy trời bụi mù, hướng phía tây nam phương hướng bao táp mà đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chu Chiếu Quốc tranh với Tần đứng tại chỗ, nhìn qua kia đội cấp tốc đi xa màu đen hồng lưu. Tần Tranh luốt luốt trong râu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu sầu lo. Chu Minh, cái này Lâm Trần hắn làm sao lại cùng Bạch Liên giáo yêu nữ liên lụy sâu như thế, còn khẩn trương như vậy? Hắn năm đó ở triều đường một bước lên mây, dựa vào là chính là tại Đông Sơn tỉnh lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp Bạch Liên giáo chi công. Cái này nếu là chuyến đi, chẳng phải là thiên đại nhược điểm? Hắn kẻ thù chính trị như dùng cái này công kích, hậu quả khó mà lường được a. Chu Chiếu Quốc trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, lão Tần, hôm nay ngươi ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Triệu Hổ chưa từng tới, chúng ta cũng không biết cái gì nữa từ áo trắng, càng không quan tâm Bạch Liên giáo thánh mẫu sống hay chết. Hiểu chưa? Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Tranh, Lâm Trần tiểu tử này không phải vật trong ao. Hắn làm việc nhìn như hoang đường, kỳ thực từng bước huyền cơ, mưu tính sâu xa, viễn siêu chúng ta lão hủ. Hắn đã dám làm như thế, tất nhiên có đạo lý của hắn cùng ỷ vào. Chúng ta đã cùng hắn ngồi chung một đầu thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Giờ phút này, tín nhiệm cùng trầm mặc, xa so với truy nguyên quan trọng hơn. Giúp hắn che chuyện này, chính là giúp chính chúng ta. Tần Tranh thân thể hơi chấn động một chút, trong nháy mắt lĩnh hội Chu Chiếu Quốc trong lời nói phân lượng cùng lợi hại quan hệ. Hắn hít sâu một hơi, trọng trọng gật gật đầu, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, Chu Minh nói cực phải. Lão phu minh bạch. Chuyện hôm nay, ra ngươi miệng, nhập ta chi thai, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết được. Triệu Hổ xuất lĩnh Bạch Hổ Doanh kỵ binh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chiến mã miệng mũi phun phun bọt mép, nhanh như điện chớp phóng tới Hắc Thủy Dụ. Trái tim của hắn như là bị đặt ở trên lửa thiêu đốt, Lâm Trần đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn, nếu là Tống Băng Oánh thật có sơ suất, hắn muôn lần chết khó mà thoát tội. Hơn một canh giờ sau, Hắc Thủy Dụ kia như là miệng hổ lô giống như địa hình xuất hiện ở trước mắt. Chưa tới gần, nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi liền đã đập vào mặt. Hoa trong đất, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ bày khắp người áo trắng thi thể. Máu tươi thẩm thấu mỗi một tấc đất, hội tụ thành màu đỏ sẫm dòng suối, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, vỡ vụn binh khí rơi lả tả trên đất. Chiến đấu trình độ kịch liệt, viễn siêu bình thường chiến trường, có thể thấy được Bạch Liên giáo chúng ở đây tiến hành như thế nào tuyệt vọng mà anh dũng chống cự. Lục soát, nhanh, tìm voi tỉ mỉ, nhìn xem còn có người sống hay không. Tướng quân, nơi này còn có một cái thở. Một tên binh lính tại cách đó không xa hô to. Triệu Hổ một cái bước xa tiến lên, chỉ thấy một gã nữ tử áo trắng ngã trong vũng máu, ngực có một đạo dữ tợn vết đao, khí tức yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn còn tồn tại một tia thanh minh. Triệu Hổ ngồi xổm người xuống, tận lực hạ thấp thanh âm, đội bằng hỏi, cô nương, chịu đựng, nói cho ta, các ngươi dẫn đầu vị nữ tử kia, nàng bây giờ ở nơi nào, sống hay chết? Nữ tử kia tan ra ánh mắt tập trung ở Triệu Hổ trên khải giáp, dường như nhận ra đây là đại phụ quan quân, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, nâng lên tay run rẩy chỉ hướng đông bắc phương hướng, đứt quãng phun ra mấy chữ, thánh mẫu, bị giặc qua, bắt đi, hướng vào biển, phương. Hướng lời còn chưa dứt, cánh tay nàng rủ xuống, một ngụm cuối cùng khí cũng tiêu tán theo. Bờ biển, giặc qua. Triệu Hổ đột nhiên đứng người lên, toàn thân sát khí trùng thiên, dường như một tôn sắp nổi điên hung thần. Hắn lập tức đối phó tướng quát, ngươi, mang lên nhanh nhất ngựa cùng tốt nhất người cưỡi, lập tức trở về chúng ta đổ bộ bến cảng. Nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới đô đốc đội tàu, bẩm báo tình huống nơi này. Liên nói Tống cô nương bị giặc qua bắt hướng trên biển, chúng ta đem lập tức xuôi theo Hải Nam hạ truy kích, mời đô đốc nhanh làm quyết đoán. Tuân mệnh. Phó tướng ôm quyền lĩnh mệnh, không chút gì trì hoãn, lập tức điểm đủ 5 tên tinh nhuệ, đánh ngựa như bay, nhanh chóng đi. Triệu Hổ thì trở mình lên ngựa, ánh mắt như băng lãnh như lưới đao đảo qua đông bắc phương hướng đường ven biển, trong tay mã đao đột nhiên trước chỉ, phát ra kinh thiên động địa gầm thét, Bạch Hổ Doanh. Lên ngựa. Mục tiêu đường ven biển, cho lão tử truy. Coi như đem cái này Đông Hải quái út sấp, cũng phải đem người cứu trở về. Xuất phát. Chương 1059, thật là hắn. Chương 1059, thật là hắn. Cùng lúc đó, Lâm Trần xuất lĩnh đội tàu chính là dọc theo tại đường ven biển tuần tra. Hắn đứng tại kỳ hạm Phá Lãng Hào đầu thuyền, gió biển thổi phật lấy hắn hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt. Giác qua chủ lực hành tung phiêu hốt, chậm chạp chưa thể khóa chặt, cái này khiến trong lòng của hắn kia cố bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, một buồm bên trên quan sát canh gác phát ra cảnh cáo, "Đô đốc, phải mạn thuyền phát hiện tàu nhanh tới gần." Là quân ta kiểu dáng. Rất nhanh, một đầu cỡ nhỏ cano dựa vào lên xoáy hạm, Triệu Hổ phái ra phó tướng lão đảo bò lên trên bông tàu, quỳ một chân trên đất, trên mặt hỗn hợp có mỏi mệt, bi thống cùng lo lắng, "Bẩm đô đốc, Hắc thủy dụ." Hắc thủy dụ phát hiện đại lượng Bạch Liên giáo chúng di thể, "Tống, Tống cô nương nàng, nàng bị giặc qua tù binh, đang bị áp hướng trên biển." Triệu Hổ tướng quân đã xuất bộ xuôi theo Hải Nam hạ truy kích, đặt mệnh mạt tướng đến báo. Cứ việc sớm có dự cảm, nhưng khi tin tức xác thật truyền đến lúc, Lâm Trần thân thể vẫn là mấy không thể xem xét lắc lư một cái. Lâm Trần manh xoay người, truyền lệnh, toàn quân chuyển hướng, đầy buồm, dọc theo đường ven biển, hướng nam, hết tốc độ tiến về phía trước. Tất cả nhân viên ai vào chỗ đấy, làm tốt tiếp địch chuẩn bị. Phát hiện bất kỳ khả nghi thuyền, không cần xin chỉ thị, trực tiếp công kích. Là đô đốc. Truyền lệnh quan cảm nhận được Lâm Trần trong lời nói kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sắc ý, toàn thân run lên, lớn tiếng tuân mệnh. Khổng lồ đội tàu như là bị kinh động cự thú, trên mặt biển bạch ra một đạo cự đại màu trắng đường vòng cung, buồm chống đầy gió, tốc độ trước đó chưa từng có bổ sóng chạm biển, hướng về phương nam mau chóng đuổi theo. Đi thuyền hẹn nửa canh giờ, phía trước một chỗ tương đối bí mật đổ bộ bãi bùn xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mà bãi bùn bên trên đang có một đám hẹn hơn trăm người, quần áo tả tơi lại bộc lộ bộ mặt hung ác ra qua, xua đuổi lấy hơn 10 người bị dây thừng sâu chuỗi buộc chặt, đi lại tập tên tù binh, bối rối ý đồ leo lên phía trước mấy chiếc nước ăn kém gọi quan thuyền. Ở đằng kia nhóm tù binh bên trong, một cái thân mặc tàn phá áo trắng, thân hình nguyện chuyển lại có vẻ vô cùng yếu đuối nữ tử thân ảnh, như là nam châm giống như trong nháy mắt hấp dẫn Lâm Trần toàn bộ ánh mắt. Phát hiện mục tiêu, Lâm Trần thanh âm như là băng truy, đâm rách biển gió đang gào thét, thần cơ doanh, chiếm trước vị trí có lợi, hỏa lực bao trùm bãi cát, ngăn cản địch thuyền cách bờ. Bạch Hổ Doanh, theo ta đổ bộ, giết không tha. Mệnh lệnh một chút, đội tàu cấp tốc hướng bãi bùn tới gần. Còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, Lâm Trần đã cái thứ nhất rút ra trường kiếm bên hông, thả người theo cao mấy mét mạn thuyền nhảy xuống, vững vàng rơi vào đến gối trong nước biển, tóe lên mảng lớn bọt nước. Bảo hộ đô đốc, đổ bộ, đổ bộ. Theo sát hắn, như lang như hổ Bạch Hổ Doanh các binh sĩ nhao nhao nhảy xuống thuyền, gầm thét phóng tới bãi cát. Thần cơ doanh binh sĩ thì trên thuyền cùng chỗ nước cạn cấp tốc dựng lên hỏa súng cùng hạng nhẹ hỏa pháo, dày đặc mưa đạn như là tử thần liêm đao, trong nháy mắt bao trùm bãi cát, đem mấy tên ý đồ phản kháng ra qua đánh thành cái sảng, cũng đã có mấy chiếc kia quan thuyền mảnh gỗ vụn bể ra. Ba cả, là tinh nhuệ quan quân. Nhanh, nhanh lên thuyền. Ra qua đầu mục hoảng sợ kêu to, cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Mà bị ra qua thô bạo thôi táng tống băng quánh, ý thức sớm đã mơ hồ. Thân thể đau xót, tinh thần tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, không ngừng thôn phệ lấy ý chí của nàng. Nàng cảm giác chính mình giống như là một mảnh lục bình cũng dễ, lúc nào cũng có thể tiêu tán tại cái này vô tình thế gian. Trong đầu, Lâm Trần kia mang theo bại hoại nụ cười khuôn mặt, là nàng duy nhất còn sót lại ấm áp, lại cũng như kính hoa thủy nguyện, xa không thể chạm. Lâm Trần, đời này, sợ là sẽ không còn được gặp lại ngươi vô tận chua xót cùng ảm đạm như là độc đằng quấn quanh lấy lòng của nàng, nàng cơ hồ đã hoàn toàn từ bỏ dãy rựa, chuẩn bị nên đón tử vong phủ xuống. Nhưng mà, ngay tại nàng ý thức sắp hoàn toàn chìm vào hắc ám vực sâu lúc, một hồi quen thuộc mà mãnh liệt hỏa súng tiếng oanh minh, cùng tiếp như là kinh lôi nổ vang, mang theo nàng trong mộng từng vô số lần tiếng vọng đặc biệt vận luật tiếng la giết, như là xé rách mây đen qua mình, hung hăng đụng vào màng nhĩ của nàng. Thanh âm này, cái này công kích hò hét. Nàng đột nhiên, dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, khó khăn giơ lên giường như nặng như tiên quân mí mắt, xuyên thấu qua bị mồ hôi, huyết thủy cùng nước mắt mơ hồ ánh mắt, hướng về tiếp như là như lôi đỉnh đánh tới phương hướng, khó có thể tin nhìn qua, nhưng lại cái gì cũng thấy không rõ. Băng lãnh, hắc ám, ngạt thở. Ý thức như là chìm vào không đáy biển sâu, chỉ có các vị trí cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức, như là ác quỷ răng nhọn, không ngừng gặm nuốt lấy tống băng ánh còn sót lại chi giác. Nàng cảm giác chính mình đang không ngừng hạ xuống, rơi hướng vĩnh hằng hư vô. Nhưng mà, trong dự đoán thịt nát xương tan cũng không đến, ngược lại có một cố kiên cố mà ấm áp lực lượng, vững vàng nâng nàng, mang theo nàng xông phá hắc ám trói buộc. Sốc này, kịch liệt sốc này. Bên hai là tiếng gió gào thét, hô tạp binh khí kịch liệt va chạm âm vang, hỏa súng trầm muộn oanh minh, cùng ra qua trước khi chết phát ra, làm cho người sởn hết cả gai ốc rú thảm. Tại mảnh này hỗn loạn giết chóc giao hưởng bên trong, một cái quen thuộc tới khắc vào cốt tủy thanh âm, dường như xuyên thấu tất cả ồn ào, mang theo nàng chưa từng nghe qua kinh hoàng cùng nội vàng, từng lần một hô hoán tên của nàng, băng oánh. Chống băng oánh. Chống đỡ. Là ảo giác sao? Là sắp chết trước đại não bệnh ra cuối cùng ăn ủi. Nàng không biết rõ. Nàng chỉ muốn mở mắt ra, thấy rõ thanh âm kia nơi phát ra, nhưng mí mắt như là bị hàn chết, khí lực toàn thân đều đã bị rút sạch. Cuối cùng, vô tận mỏi mệt như là màu đen thủy triều, bao phủ hoàn toàn nàng cuối cùng một tia ý thức. Không biết ở trong hỗn độn đồng bền bao lâu, Tống Băng Oánh ý thức mới như là thủy triều xuống sau mắc cạn vỏ sò, chậm rãi bị đẩy trở về hiện thực bên mở. Đầu tiên cảm nhận được là dưới thân trước nay chưa từng có mềm mại cùng ấm áp, là sạch sẽ đệm chăn, mang theo dương quang buộc phơi sau tươi mát khí tức. Chóp mũi quanh quẩn không còn là huyết tinh cùng khói lửa, bởi vì một cỗ nhàn nhạt, linh thần thảo dự vị, hô tạp gian phòng bên trong như có như không đàn hương. Nàng khó khăn, một chút xíu sốc lên giường như nặng tựa vạn cân mí mắt. Mơ hồ ánh mắt dần dần tập trung, đập vào mi mắt là thanh lịch màu thiên thanh chứa mạn đỉnh, cùng theo khắc hoa cửa gỗ linh ở giữa xuyên thấu vào, bị loại bỏ đến mức dị thường nhu hòa buổi chiều ánh nắng, tại chân bóng trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Nơi này là nơi nào? Nàng có chút chuyển động cứng ngắc cái cổ, liên lụy đến vai có vết thương, nhường nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhỏ xíu hút không khí. Ánh mắt chiếu tới, gian phòng bày biện đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã, hoàng gỗ hoa lê cái bàn, góc tường trưng bày màu trắng bình sứ, cắm mấy chi còn mang hạ xương không biết tên hoa dại. Cái này tuyệt không phải nàng quen thuộc bất kỳ một cái nào Bạch Liên giáo cứ điểm, cũng không phải người dân bình thường trạch có khả năng có khí tượng. Chính mình được cứu, là ai cứu được nàng? Là hắn sao? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền như là đầu nhập tâm hồ cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng, nhường nàng vốn đã tĩnh mịch tâm hồ lần nữa nổi lên khó nói lên lời chua xót cùng. Một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận, yếu ớt chờ đợi. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nghịch riêng đứng ở cổng, ngắn ngủi dừng lại sau, cất bước đi đến. Là người kia khuôn mặt rõ ràng ánh vào Tống Băng Oánh dần dần thanh minh tầm mắt lúc, trái tim của nàng dường như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, đột nhiên ngừng đập, lập tức lại điên cuồng lôi động, đụng chạm lấy lồng ngực, mang đến từng đợt buồn bực đau nhức. Lâm Trần, thật là hắn, không phải là mộng, không phải ảo giác. Chương 1060, cho nên cái kia buổi tối là thật. Chương 1060, cho nên cái kia buổi tối là thật. Hắn mặc một thân màu mực gấm vóc thường phục, bên hông thắt đai lưng ngọc, thiếu một chút trên triều đỉnh nghiêm nghị uy nghi, hai đầu lông mày mang theo rõ ràng mọi mệt, thậm chí cằm đều toát ra một chút màu xanh gốc dâu cằm, hiển nhiên mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng này song thâm thúy đôi mắt, giờ phút này đang yên lặng nhìn qua nàng, bên trong quần quật lấy nàng xem không hiểu tâm tình rất phức tạp, có quan hệ cát, hổ thẹn, có xem kỹ, có lẽ còn có một tia như chút được gánh nặng. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Hai năm tách rời, thân phận khác nhau một trời một vực, quá khứ những cái kia tính toán cùng dây dưa, cùng cái kia cải biến hai người vận mệnh quy tích, nhưng thủy chung bị tận lực lãng quên mê loạn ban đêm. Tất cả phức tạp khó tả tình tố đều tại cái nhìn này đang đối mặt, im lặng va chạm, nổ tung, hóa thành tràn ngập trong không khí làm cho người hít thở không thông trầm mặc cùng xấu hổ. Tống Băng Oánh cơ hồ là ra ngoài bản năng, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, đem tái nhợt mà khuyết thiếu huyết sắc bên mặt đối với hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm cỡ lọ xẹt bệ tạ trên vách tường kia một đạo nhỏ xíu vết rạn. Dường như chỉ cần không nhìn hắn, liền có thể duy trì được chính mình một điểm cuối cùng lão đạo muốn ngã tôn nghiêm cùng ngụy trang. Nàng giấu ở mền gấm hạ thủ chỉ, vô ý thức gắt gao siết chặt đệm chăn biên giới, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra màu xanh trắng. Lâm Trần bước chân cũng cứng ở tại chỗ. Hắn nhìn xem trên giường cái kia đạo đơn bạc mà quật cường bóng lưng, như là một gốc tại trong gió tuyết lão đạo muốn ngã, nhưng như cũng đứng thẳng lên thân thân hàm ai. Trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, ấy nấy, thương tiếc, bất đắc dĩ, còn có một tia không hiểu bực bội đan vào một chỗ. Hắn há to miệng, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến tăng lên, cuối cùng chỉ là dùng một loại tận lực thả bình ổn, nhưng như cũng khó mà che giấu trong đó một tia mất tự nhiên ngữ khí, thử thăm dò mở miệng, ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? Vết thương còn vô cùng đau đớn sao? Đáp lại hắn là lâu dài hơn, làm cho người khó chịu trầm mặc. Chỉ có nàng hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Ngay tại Lâm Trần cho là nàng hạ quyết tâm không để ý tới mình nữa lúc, Tống Băng Oánh thanh lãnh đến không có một tia nhiệt độ thanh âm, mới như cùng phòng dưới mái hiên băng lăng đứt gây giống như, chậm rãi băng lên, từng chữ đều mang xa cách hàn ý, cực khổ uy quốc công quan tâm. Hai năm này ta đều còn tốt. Lâm Trần bị nàng câu này rõ ràng mang theo oán hận cùng châm chọc lời nói nghẹn đến nhất thời nghẹn lời, trong lòng không khỏi nhịn không được cười lên, còn mang theo vài phần đắng chát. Nữ nhân này quả nhiên vẫn là tại dùng loại phương thức này điểm hắn, oán hắn hai năm này như là đã chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Hắn vô ý thức sờ lên sống mũi thẳng tắp, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết rõ cái này chung quy là chính mình đối lý, không thể nào cãi lại. Hắn đi đến bên giường, kéo qua một chương ghế ngồi tròn ngồi xuống, quyết định không còn quấn những cái kia vô vị phần cong. Ánh mắt của hắn rơi vào nàng trần trụi bên ngoài, bao vây lấy thật dày băng gạc tinh tế trên cánh tay, kia băng gạc biên giới còn mơ hồ thấm lấy một chút đỏ nhạt vết máu. Ngữ khí của hắn không tự giác chậm lại chút, mang theo chân chính không cho sai phân biệt lo lắng, trong quân y quan đã cẩn thận vì ngươi trần trị qua. Trên người ngươi có nhiều vết đao chém, sâu nhất một chỗ bên vai trái giáp, mất máu quá nhiều, tăng thêm kiệt lực cùng nội phủ thụ chấn động, cần một đoạn thời gian rất dài tĩnh tâm điều dưỡng, phải tránh lại cử động võ hoặc ưu tư quá mức. Ta đã phân phó, cần phải dùng tới tốt nhất kim sang dược cùng bổ khí huyết dược liệu. Tống Băng Oánh vẫn như cũ duy trì lấy nằm nghiêng tư thế, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là kia nồng đậm quyển bệnh lên lông mi, mới không thể xem xét nhẹ nhàng chấn động một cái. Lâm Trần nhìn chăm chú một bên mặt của nàng, tiếp tục hỏi, thanh âm trầm thấp, Bạch Liên giáo, lần này tại Hắc Thủy Dụ, tổn thất đến tột cùng như thế nào? Còn có bao nhiêu đệ tử may mắn còn sống sót? Nâng lên Bạch Liên giáo ba chữ, Tống Băng Oánh thân thể mới không thể xem xét run rẩy kịch liệt một chút, dường như bị vô hình kim châm mạnh mẽ đâm trúng. Nàng nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã là hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu, thanh âm càng là lạnh đến như là vào đông ngày rét vụ băng. Hắc thủy dụ một trận chiến ta giáo bên trong tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Hương chủ, đàn chủ đều lực chiến mà chết, bây giờ mới không còn một. Lời nói cuối cùng mang theo một tia khó mà ức chế, vỡ vụn thanh âm rung động, kia là nàng cực lực kiềm chế nhưng như cũ tiết lộ ra ngoài, khắc cốt minh tâm đau đớn cùng tuyệt vọng. Gian phòng bên trong lần nữa bị nặng nề yên tĩnh bao phủ. Lâm Trần hít sâu một hơi, hắn ngón tay thon dài vô ý thức phản phục vuốt ve áo bảo bóng loáng gương mặt, đây là nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh lúc mới có tiểu động tác. Hắn do dự lại do dự, cuối cùng vẫn mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác khẩn trương cùng cẩn thận từng ly từng tí, dùng một loại cơ hồ thanh âm thấp không thể nghe, hỏi cái kia xoay quanh tại trong lòng hắn đã lâu, như là như cự thạch nặng nề vấn đề, kia, hài từ đâu? Thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, dường như bị trong nháy mắt đông kết, liền hô hấp đều hoàn toàn dừng lại. Nắm chặt đệm chân ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến mềm mại lòng bàn tay. Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, cùng giữa lẫn nhau rõ ràng có thể nghe tiếng tim đập, hắn trầm ổn bên trong mang theo thấp vọng, nàng thì hỗn loạn mà gấp rút. Hồi lâu, lâu đến Lâm Trần cơ hồ muốn cho là nàng không có trả lời, hoặc là sẽ giống như trước như thế, dùng băng lãnh hoang luôn hoặc bén nhọn châm chọc đem hắn đẩy ra lúc, Tống Băng Oánh mới dùng một loại cực nhẹ, nhẹ như là thở dài, lại dị thường rõ ràng, không cho sai phân biệt thanh âm, chậm rãi nói rằng, "Là ngươi." Ba chữ, đơn giản rõ ràng, lại như là kinh lôi, ở Lâm Trần bên hai, tại trái tim của hắn hổ chỗ sâu ẩm vang nổ vang. Cứ việc đang đuổi đến Đông Sơn tỉnh trên đường, vô số loại suy đoán sớm đã tại trong đầu hắn lăn lộn qua, nhưng giờ phút này chính thai theo nàng trong miệng đạt được cái này chém đinh chắn sắt căn cứ chính xác thực, loại kia hỗn hợp có lớn đại xung kích, khó nói lên lời rung động, cùng như bài sơn đảo hải vọt tới tinh thần trách nhiệm tâm tình rất phức tạp, vẫn như cũ mạnh mẽ tới nhường hắn trong nháy mắt tắt tiếng, đầu nào trống rỗng. Cái kia hoang đường, hỗn loạn, đan sen tính toán cùng không hiểu tình cảm ban đêm, cái kia việc khác sau một lần tưởng rằng chúng thuốc mê sau hoang đường một cảnh, hoặc là nàng vì mục đích nào đó mà bày cái bẫy. Vậy mà thật, lưu lại không cách nào xóa đi, tươi sống tồn tại chứng cứ. Cho nên, đêm hôm đó, phát sinh tất cả đều là thật. Lâm Trần thanh âm không bị khống chế mang tới một tia khàn khàn, thậm chí mang theo điểm chính hắn cũng không từng phát giác chứng thực ý vị. Hắn cần muốn lần nữa xác nhận đây cũng không phải là lại là một trận tỉ mỉ bệnh nào động. Tống Băng Oánh rốt cục chậm rãi, cực kỳ khó khăn quay đầu, nhìn về phía hắn. Hốc mắt của nàng không bị khống chế nổi lên rõ ràng đỏ ửng, một tầng thật mỏng thủy quang tại đáy mắt lưu động, nhưng nàng quật cường, gắt gao cắn môi dưới, không cho kia yếu ớt nước mắt chừa xuống nửa phần. Nàng liền như thế yên lặng nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có đoán, có đau nhức, có lẽ còn có một tia thâm tàng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Sau đó, nàng cực kỳ nhỏ, lại vô cùng kiên định, nhẹ gật đầu. Chương 1061, việc cấp bách là đối ra qua đuổi tận giết tuyệt. Chương 1061, việc cấp bách là đối ra qua đuổi tận giết tuyệt. To lớn lượng tin tức cùng tùy theo mà đến nặng nề trách nhiệm, giống như là biển gầm đánh thẳng vào Lâm Trần, nhường hắn tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Nhìn xem trên mặt hắn kia không che giấu chút nào chấn kinh, phức tạp thậm chí một tia vô phương ứng đối, Tống Băng Oánh trong mắt kia tia yếu ớt, liền chính nàng cũng không phát giác chờ đợi, như làn đến tàn trong gió, đột nhiên dập tắt, thay vào đó là một loại càng thâm trầm thất vọng cùng nạn lòng phách trí. Nàng một lần nữa quay đầu đi chỗ khác, dường như đã dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, đột nhiên kéo cao mềm ấm, đem chính mình tính cả tấm kia mặt tái nhợt cùng nhau chôn thật sâu nhập trong đó, chỉ để lại một đoạn đen nhánh như thác nước tóc xanh tàn mát tại bên gối. Thanh âm của nàng theo dưới đệm chăn truyền đến, mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cùng đạm mạc, "Ngươi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Lệnh đuổi khách hạ đến gọn gàng mà linh hoạt, không lưu mảy may cứu vãn chỗ trống. Lâm Trần nhìn xem nàng hoàn toàn ngăn cách mở chính mình, cuộn mình lên bóng lưng, bờ môi có chút mấp máy mấy lần, cuối cùng, tất cả lời ra đến khóe miệng đều hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Hắn yên lặng đứng người lên, dừng lại ở tại chỗ một lát, thật sâu nhìn thoáng qua kia cuốn tại trong cầm bị, lộ ra đến mức dị thường yếu ớt hình dáng, không sai sau đó xoay người, đi lại hơi có vẻ trầm trọng rời khỏi phòng, cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, ngăn cách trong ngoài hai thế giới. Đi đến thanh nhã trong đình viện, chạm vạng tối mang theo ý lạnh gió nhẹ quất vào mặt mà đến, thoáng thổi tan Lâm Trần trong lòng đoàn kia phân loạn như tê dại suy nghĩ. Hắn đối như bóng với hình giống như từ đầu đến cuối chờ đợi tại ngoài cửa viện Triệu Hổ trầm giọng phân phó, ngữ khí không thể nghi ngờ, tăng thêm gấp đôi nhân thủ, bên trong ba tầng ngoài, cho ta bảo vệ tốt cái viện này. Không có ta chính miệng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, không được đến gần quấy rầy. Cần phải cam đoan nàng tuyệt đối an toàn, ẩm thực y dược đều cần ngươi tự mình xem qua. Là, công tử yên tâm, thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo. Triệu Hổ ôm quyền không người, vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức xoay người đi điều động nhất người có thể tin được tay. Lâm Trần đứng ở trong viện, ngửa đầu quan sát chân trời kia vòng dần dần lặn về tây, nhuộm đỏ dáng mây mặt trời lặn, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, phảng phất muốn đem trong lồng ngực tất cả tích tụ đều tùy theo bài xuất. Hắn dùng sức luốt có chút nở về thái dương, cố gắng đem những cái kia phân loạn tâm tư đè xuống, một lần nữa thay đổi bộ kia thuộc về uy quốc công, tam quân thống soái tỉnh táo mặt nạ, lúc này mới mở rộng bước chân, hướng phía tạm thời xung làm soái phủ nghị sự phòng trước đi đến. Trong sảnh, Chu Chiếu Quốc tranh với Tần Sớm đã chờ ở đây, trước mặt hai người nước trà tựa hồ cũng đã đổi qua mấy vòng. Nhìn thấy Lâm Trần tiến đến, hai người lập tức đứng dậy đón lấy. Thế chất, Lâm đô đốc. Hai người chắp tay. Lâm Trần khoát tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi chủ vị, bưng lên thân binh một lần nữa dâng lên trà nóng, lại không có lập tức uống, chỉ là nâng trong tay, cảm thụ được kia một chút ấm áp. Chu Chiếu Quốc luốt luốt hoa dâm sợi râu, mang trên mặt rõ ràng sầu lo, tìm từ cực kỳ cẩn thận mở miệng, "Thế chất, ngươi đã đến?"
"Có chuyện."
Lão phu suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là đến đề cập với ngươi tỉnh, việc này rất quan trọng. "Thế ba cứ nói đừng ngại." Lâm Trần ánh mắt rơi vào mở miệng trà hơi bên trên, thanh âm bình tĩnh. Chu Chiếu Quốc cùng bên cạnh Tần Tranh trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt, tiếp tục nói, "Chính là liên quan tới trong nội viện vị kia tống cô nương vấn đề thân phận." Hắn tận lực thấp giọng, cơ hồ như là thì thầm, "Thế chất, ngươi còn nhớ rõ, Thiên đỉnh 4 năm, ngươi ta tại Đồng Sơn tỉnh liên thủ bình định Bạch Liên giáo chi loạn sau, đệ trình cho triều đình cùng bệ hạ tấu bên trong, thật là giấy trắng mực đen, rõ ràng viết Bạch Liên giáo chủ lực đã tiêu diệt, khôi thủ liền tội, dư nghiệt tứ tán, không đáng lo lắng. Bây giờ, vật đổi sao rời, Bạch Liên giáo này thánh mẫu không chỉ có lần nữa hiện thân, còn cùng thế chất ngươi liên lụy rất sâu, thậm chí bị ngươi tự mình cứu trở về an trí. Việc này nếu là vô ý truyền về kinh sư, bị trong triều những cái kia nhìn chằm chằm vào ngươi kẻ thù chính trị tiến hành lợi dụng, tham gia ngươi một cái nuôi khấu tự trọng cấu kết yêu tà hướng nặng nói, thậm chí khả năng cài lên khi quân vong thượng tội danh. Cái này
chỉ sợ sẽ đối với ngươi bây giờ địa vị cùng danh vọng, tạo thành hủy diệt tính đả kích.
Tần Tranh cũng ở một bên chân mày nhíu chặt nói bổ sung, ngữ khí trầm trọng, "Lâm Đô đốc, Ngô Quốc công lo lắng rất đúng. Việc này xác thực vạn phần khó giải quyết. Tin tức mong muốn hoàn toàn phong tỏa, chỉ sợ khói như lên trời. Dù sao ngày đó bãi cắt cứu viện chi chiến, tùy hành Bạch Hổ doanh, thần cơ doanh đông đảo tướng sĩ đều tận mắt nhìn thấy. Như muốn tại sau này cho triều đình tấu bên trong giải thích rõ ràng, càng là khó càng thêm khó. Liền coi như chúng ta vắt hết bóc, nói nàng là cái gì gần đây thành lập, vì kháng uy bảo vệ quốc gia dân gian nghĩa quân thủ lĩnh, chỉ sợ trong triều những cái kia ngự sử ngôn quan cùng ngươi đối đầu nhóm, cũng sẽ không tin tưởng, tất nhiên sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập như thế, chen chúc mà tới, dùng cái này làm mưu đồ lớn, đuổi đánh tới cùng." Lâm Trần đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại bóng loáng gỗ tử đàn trên mặt bàn, vô ý thức có tiết tấu nhẹ nhàng động, phát ra quy luật cạch cái âm thanh. Hắn lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị việc vật dây dưa bực bội. Hắn đương nhiên biết rõ Chu Chiếu Quốc như Tần Tranh nói mỗi một chữ đều đánh trúng chỗ yếu hại, nguy hiểm trong đó hắn so với ai khác đều hiểu. Mà giờ khắc này, trong đầu của hắn lại không ngừng hiện ra Tống Băng Oánh kia tái nhợt quật cường mặt, cùng cái kia vừa mới được xác nhận chạy xuôi hắn huyết mạch hải tử tồn tại, cái này khiến hắn tâm thần không yên, thực sự không muốn tại lúc này, nơi đây cùng hai vị lao tướng quân xâm nhập nghiên cứu thảo luận cái này nan giải vô cùng chính trị nan đề. Cuối cùng, hắn ngừng gõ ngón tay, đột nhiên khoát tay trở lại, ngựa khí quả quyết bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ hung hăng, đem chủ đề dẫn ra, hai vị thế bá lo lắng, Lâm Trần trong lòng tin tưởng, vô cùng cảm kích. Không sai, việc này tiên đầu bạc tự, không phải nhất thời nửa khắc có khả năng ly thanh, tạm thời cho sau lại nghị. Hắn đông nhiên đứng dậy, ánh mắt như điện, đảo qua Chu Chiếu Quốc tranh với Tần, trong nháy mắt khôi phục kia phần xa trường chủ xoáy sát phạt quyết đoán, việc cấp bách là thừa dịp ra qua mới bị thương nặng, sĩ khí sa sút, quân tâm tan rã lúc, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, đem nó tại Đồng Sơn tỉnh bên trong thế lực còn sót lại nổ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất, hoàn toàn bình định uy mắc, ổn định Đồng Sơn đại cục, chúng ta khả năng nắm giữ chủ động, mới có đầy đủ dư dật cùng một liếng, đi thông dòng ứng đối trên triều đỉnh những cái kia minh súng ám tiễn. Đồng Sơn tỉnh, Bình Hải bệ. Nơi này là giặc qua chiếm cứ cái cuối cùng, cũng là kiên cố nhất xảo huyện. Lương tựa dốc đứng vọng hải sơn núi, trước lâm một mảnh đối lập khoáng đạt nhưng hiện đầy đá ngầm cùng khe rãnh bãi bùn, dễ thủ khó công. Giặc qua ở đây kinh doanh lâu ngày, lợi dụng địa hình cùng cấp giật tới vật tư, cấu trúc tầng tầng lớp lớp chất gỗ trại tường, lầu quan sát, hố lõm, nghiêm nhiên một tòa trên biển thành lũy. Chủ xoáy trong đại trướng, bầu không khí tốt sát. To lớn xa bàn bên trên, rõ ràng ghi chú địch ta trạng thái. Lâm Trần, Chu Chiếu Quốc, Tần Tranh ba vị chủ xoáy vây tụ tại xa bàn trước, tiến hành sau cùng thôi diễn. Giặc qua chủ lực hẹn 1.5 vạn người, co đầu rút cổ tại Bình Hải vệ hạch tâm doanh trại cùng hai bên vách núi phụ trợ công sự bên trong. Đại đầu mục giả mã mổ tổ Onizuka là nhiều năm lao khấu, hùng hãn xảo trá. Tần Tranh chỉ vào xa bàn bên trên đại biểu giặc qua màu đen tiểu kỳ, bọn hắn cậy vào địa thế, chữa bị không ít lương thảo cùng súng đạn dược, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 1062, dẹp điên giặc qua. Chương 1062, dẹp điên giặc qua. Chu Chiếu Quốc lạnh hừ một tiếng, chỉ vào xa bàn hơn mấy chỗ mấu chốt thiết điểm, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lao tử đánh chính là xương cứng. Nhìn nơi này, còn có nơi này, là bọn hắn tuyến đầu điểm chống đỡ, nhất định phải đầu tiên trừ bỏ. Lâm Thế Chất, ngươi thần cơ doanh, là trận chiến này mấu chốt. Lâm Trần ánh mắt sắc bén như lao, tại xa bàn bên trên chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại tại Bình Hải vệ chủ trại kia cao lớn nhất chất gỗ trại trên tường. Hắn trầm giọng nói, hai vị chủ soái, trận chiến này không cần cùng hắn quá nhiều dây dưa. Quân ta ưu thế ở chỗ súng đạn tầm bắn cùng uy lực. Sách lược của ta là lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, nhưng hoạch tâm là nghiền ép. Hắn cầm lấy đại biểu thần cơ doanh màu đỏ lệnh kỳ, trọng trọng cắm ở xa bàn bên trên dự thiết mấy cái trận địa pháo binh bên trên, tổng tiến công bắt đầu sau, thần cơ doanh tất cả hạng nặng hỏa pháo, đem tập trung hỏa lực, bao trùm mình kích quân địch chủ trại trại tường cùng khu vực hạch tâm. Không cầu tinh chuẩn điểm giết, nhưng cầu trình độ lớn nhất phá hủy công sự, sát thương sinh lực, đánh dụng ý chí chống cự. Đồng thời hắn lại cầm lấy đại biểu Bạch Hổ doanh cùng bộ phận biên quân tinh nhuệ lệnh kỳ, Chu Thế Bá, Đỗ Quốc Công, người hai vị đem bản bộ tinh nhuệ bộ kỵ tại hỏa lực điểm hộ hạ, theo hai cánh trái phải áp bách tuyến đầu trận địa, thanh trừ chướng ngại, đem ra qua một mực khóa kín tại chủ trại phạm vi bên trong, phòng ngừa phân tán chạy trốn vào biển hoặc chui vào sơn lâm. Chờ hỏa lực chuẩn bị hoàn tất, trại tường xuất hiện lỗ hổng, quân địch lâm vào hỗn loạn thời điểm, Lâm Trần ngón tay đột nhiên chỉ hướng chủ trại phương hướng, ta tự mình dẫn Bạch Hổ doanh chủ lực, từ đó đường xuyên thẳng nó trái tim.
Một lần hành động phá hủy chỉ huy, hoàn toàn tiêu diệt kỳ chủ lực.
Tốt,
cứ làm như vậy. Chu Chiếu Quốc đột nhiên vỗ đùi, trong mắt chiến ý hừng hực, lão tử đã sớm muốn nhìn một chút, là bọn hắn phá gỗ giá đỡ cứng rắn, vẫn là thế chất ngươi hỏa pháo hung ác. Tần Tranh cũng trọng trọng gật đầu, phân công rõ ràng, tầng tầng tiến dần lên. Lâm Đô đốc này sách, chính hợp binh pháp yếu nghĩa. Quân ta binh lực, hỏa lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối, đang lúc dùng cái này đường đường chính chính chi sư, nghiền nát kẻ thù ngoan cố. Thương nghị đã định, quân lệnh như núi. Khổng lồ cô máy chiến tranh bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển. Là đêm, đại phụng quân doanh đèn đuốc sáng trưng, các binh sĩ kiểm tra binh khí, phân phối đạn dược, cho ăn no chiến mã, trong không khí tràn ngập đại chiến trước đặc hữu khẩn trương cùng trang nghiêm. Hôm sau, tảng sáng, biển trời đụng vào nhau chỗ vừa mới nổi lên một tia ngân bạch sắc, sương mù bao phủ bình hải vệ. Giờ tới, chủ soái lệnh kỳ hạ, Lâm Trần mặt không biểu tình, chậm rãi giơ lên tay phải. Một giây sau, tay phải hắn đột nhiên buông xuống. Nã pháo, đông, 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 như là cửu thiên kinh lôi bỗng nhiên nổ vang. Bố trí tại dự thiết trên trận địa vượt qua 50 môn các loại đường kính hạng nặng hỏa pháo, trong cùng một lúc phát ra phẫn nộ gào thét. Nóng bỏng họng pháo diễm trong nháy mắt xé rách bình minh sương mù, đem bầu trời chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Vô số nặng nề thật tâm thiết cầu, nội bộ bỏ thêm vào thuốc nổ cùng đinh sắt lựu đạn, mang theo chói tai từng rít, vạch phá bầu trời, giống như tử thần ném ra xúc sắc, hung hăng đánh tới hướng bình hải vệ giặc qua chủ trại. Ầm ầm, giang giác, vang, hưu, phanh. Vòng thứ nhất tề sạng, hiệu quả nhanh chóng. Kiên cố chất gỗ trại tường tại thật tâm đánh va chạm hạng, như là giấy đồng dạng, lớn đoạn sụp đổ, vỡ vụn, mảnh gỗ vụn hỗn hợp có nhân thể tàn chi văng từ phía. Lưu đạn thì tại ra qua đám đông cùng doanh trướng trên không lăng không bạo tạc, như mưa to mảnh đạn cùng đinh sắt vô tình quét sạch mà xuống, lập tức dẫn phát một mảnh quỷ khóc sói gạo. Ổn định, trốn đến công sự che chắn đằng sau. Ra qua đầu mục hàn cả giọng hò hét, nhưng ở như thế dày đặc hỏa lực bao trùm hạ, bất kỳ công sự che chắn đều lộ ra tái nhợt bất lực. Toàn bộ ra qua chủ trại dường như bị đầu nhập vào một tòa cuồng bạo lò luyện, tiếng nổ, đổ sụp âm thanh, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, khói đặc cùng ánh lửa ngút trời mà lên. Pháo kích kéo dài dòng dã nửa canh giờ, một vòng lại một vòng, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Vinh Hải vệ chủ trại tuyến đầu khu vực cơ hồ bị hoàn toàn tay bình, nguyên bản cao ngất trại tường biến thành tường đổ, khắp nơi có thể thấy được cháy đen cái hố cùng thiêu đốt hải cốt. Tiếng pháo vừa nghỉ, không chờ ra qua theo cái này hủy diệt tính đả kích bên trong lấy lại tinh thần, hùng hồn tiếng chống trận tựa như cùng đùa đòi mạng giống như lôi bang. Giết! Hai cánh trái phải, Chu Chiếu Quốc tranh với Tần Tự mình đôn đốc, đại phụng bộ kỵ binh như là vỡ đê hồng lưu, kêu gào phát khởi công kích. Bọn hắn cấp tốc dọn dẹp bị hỏa lực phá hủy tuyến đầu công sự, tiêu sát lấy lẻ tẻ còn sót lại người chống cự, như là hai thanh to lớn kiếm sắt, vững vàng hướng vào phía trong khép lại, đem thất kinh giặc qua tàn binh bại tướng, từng bước một áp xúc về đã tàn phá không chịu nổi chủ trại khu vực hải tâm. Giặc qua đại đầu mục dạ mà mổ tổ ôn nhì rủ cả đầy bụi đất theo nửa sập sở chỉ huy bên trong chui ra ngoài, nhìn trước mắt giống như địa ngục vậy cảnh tượng, cùng theo hai cánh áp bách mà đến đại phụ quân đội, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Bà cả, liều mạng với bọn hắn, tất cả có thể động, theo ta giết ra ngoài. Nhưng mà ngay tại hắn ý đồ tổ chức cuối cùng phản kích thời điểm, đại phụ quân trong trận, đại biểu tổng tiến công tiếng kèn, lấy một loại xuyên thấu trời cao sắc bén, đột nhiên vang lên. Chủ soái phương hướng, một mực đứng yên như núi Lâm Trần, đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, mũi kiếm trực chỉ khói lửa tràn ngập ra qua chủ trại, thanh âm réo rắt mà tràn ngập sát ý, Bạch Hổ Doanh. Tiến lên. Hổ. 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 Xúc thế đã lâu Bạch Hổ Doanh tinh nhuệ, như là rốt cục tránh thoát xiềng xích mãnh hổ, phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Bọn hắn lấy nghiêm chỉnh trận hình đột kích, như cùng một chôi lung đỏ cương đao, dọc theo hỏa lực mở ra thông đạo, kính cắm thẳng vào giặc qua chủ trại trái tim khu vực. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Còn sót lại giặc qua tự biết không đường thối lui, bạo phát ra thú bị nhốt giống như hung tính, chu lên theo đổ nát thê lương sau, theo thiêu đốt doanh trướng bên cạnh lao ra, ý đồ dùng võ sĩ đao cùng lớn súng ngăn cản Bạch Hổ Doanh thúc đẩy. Nhưng Bạch Hổ Doanh trang bị cùng huấn luyện, xa không tầm thường biên quân có thể so sánh. Hàng phía trước đao thuẫn thủ kết trận phòng ngự, hàng sau lớn súng binh như rừng thúc đẩy, tinh chuẩn địa thứ giết lấy nào lên giặc qua. Càng có cầm trong tay kình nỏ binh sĩ, tại điểm hộ hạ tiến hành tinh chuẩn điểm sạ, đem những cái kia ý đồ bắn lén hoặc chỉ huy giặc qua đầu mục từng cái bắn giết. Chống cự là phí công. Tại thực lực tuyệt đối cùng nghiền ép giống như thế công trước mặt, giặc qua dũng khí cấp tốc tiêu tán, sụp đổ bắt đầu. Còn sót lại giặc qua lại cũng không nói hoài tới cái gì tinh thần võ sĩ đạo, kêu khóc hướng biển bên cạnh bỏ neo thuyền bỏ chạy, thậm chí vì tranh đoạt chạy chối chết thuyền mà tự giết lẫn nhau. Muốn chạy? Chậm. Chu Chiếu Quốc xuất lĩnh kỵ binh theo cánh giết tới, mã đao vung dậy, thỏa thích thu gặt lấy chạy tán loạn giặc qua. Tần Tranh chỉ huy bộ tốt cũng hoàn toàn quét sạch bên ngoài, bắt đầu hướng khu vực hạch tâm để ép. Dạ mạ mổ tổ ôn nhị rủ cả tại thân tín hộ vệ hạ, ý đồ phóng tới một chiếc quan thuyền, lại bị một chi tên lạc bắn trúng đùi, lảo đảo ngã xuống đất. Hắn còn muốn dây rủa, một thanh băng lãnh, dính đầy vết máu mã đao, đã gác ở trên cổ của hắn. Ngẩng đầu, đối diện bên trên Chu Chiếu Quốc cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt. Chương 1063, coi như không có đứa bé kia, ta cũng biết nghĩ hết biện pháp, để ngươi theo ta đi. Chương 1063, coi như không có đứa bé kia, ta cũng biết nghĩ hết biện pháp, để ngươi theo ta đi trói lại. Chu Chiếu Quốc lạnh hừ một tiếng. Mặt trời lên cao thời điểm, Bình Hải vệ chiến sự cơ bản kết thúc. Khói lửa vẫn chưa tan hết, nhưng tiếng la giết đã bị thắng lợi reo hò thay thế. Trên bờ biển, doanh trại bên trong, khắp nơi đều là giặc qua thi thể cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tù binh. Số ít mấy chiếc may mắn chạy ra biển thuyền nhỏ, cũng bị đại phụng thủy sư truy kích, bắt được. Lâm Trần đứng tại một chỗ bị hỏa lực san bằng cao điểm bên trên, quan sát mảnh này bừa bộn chiến trường. Trải qua nửa tháng áp chiến, tứ ngược hơn Đông Sơn tỉnh năm giặc qua chủ lực, đến tận đây, bị triệt để dẹp yên. Chu Chiếu Quốc cùng Tần Tranh nhanh chân đi đến, trên mặt tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nụ cười. Ha ha ha, thông quái, đúng là mẹ nó thông quái. Chu Chiếu Quốc dùng sức vỗ vai Lâm Trần, thế chất, ngươi lửa này pháo, thật sự là quốc chi lợi khí. Về sau đánh trận, liền nên đánh như vậy. Tần Tranh cũng cảm khái nói, sau trận chiến này, Đông Sơn uy hoạn có thể bình, duyên hải bất tính, cuối cùng có thể qua tới mấy năm sống yên ổn thời gian. Lâm Đô Đốc, cư công chí vĩ. Lâm Trần nhìn qua xa mới dần dần bình tĩnh trở lại mặt biển, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều vui sướng, chỉ có một loại trách nhiệm tạm thả mọi bệnh. Đông Sơn tỉnh chiến đấu kết thúc, nhưng bày ở trước mặt hắn, còn có phức tạp hơn triều đường phong ba, cùng cái kia nhường tâm hắn tự khó bình nữ tử cùng cái kia chưa từng gặp mặt hải tử. Đông Sơn tỉnh uy hoạn đã bình, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mùi khói thuốc súng dần dần bị gió biển mang tới tanh đồng thay thế. Tạm thời xoáy phủ chỗ bị lạc, cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chỉ là phần này yên tĩnh phía dưới, ẩn dấu khó mà diễn tả bằng lời mạch nước ngầm. Lâm Trần xử lý xong quân vụ, lần nữa bước vào cái này u tĩnh tiểu viện. Lần này, hắn thấy Tống Băng Oánh không nằm ở trên giường, bởi vì mặc một thân một mạc nguyện bạch váy ngắn, ngồi một mình ở trong viện trên băng ghế đá, nhìn qua góc tường một gốc mở đang thịnh hoa trà xuất thần. Nàng khí sắc so mấy ngày trước đây tốt lên rất nhiều, nhưng hai đầu lông mày kia phần thanh lãnh cùng xa cách, lại dường như ngưng kết thành thực chất, đưa nàng cùng quanh mình tất cả cách biệt. Nghe được tiếng bước chân, Tống Băng Oánh chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động rơi vào trên người Lâm Trần, đã không ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không oán đỗi, chỉ là như là nhìn một người xa lạ giống như, nhàn nhạt mở miệng, "Lâm đại nhân, còn có việc sao?" Cái này âm thanh Lâm đại nhân làm cho Lâm Trần trong lòng một đâm. Hắn đè xuống điểm này khó chịu, trên mặt cố gắng gạt ra một cái nụ cười ấm áp, đi lên phía trước nói, "Nhìn ngươi khí sắc tốt hơn nhiều. Hôm nay thời tiết còn có thể, một mực buồn bực trong phòng cũng không thú vị, không bằng ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút. Bờ biển sóng gió đã bình, cảnh trí nên không tệ." Tống Băng Oánh ngước mắt, quan sát trên bầu trời trống chất, hơi có vẻ ủ rột màu xám trắng tầng mây, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, là trời đầy mây. Lâm Trần bị nàng lời này chẹn họng một chút, nhưng lại chưa từ bỏ, kiên trì nói, "Bờ biển trời đầy mây cũng có trời đầy mây mà bị, tầm mắt hoang đạt, dù sao cũng tốt hơn khốn thủ tại phương này tất việc lạc." Hắn nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn thiết. Tống Băng Oánh trầm mặc một lát, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một cái chớp mắt, dường như muốn từ trong mắt của hắn phân biệt ra được cái gì. Cuối cùng, nàng không hề nói gì, chỉ là chậm rãi đứng lên, xem như ngầm đồng ý hai người một trước một sau, yên lặng đi ra sân nhỏ, xuyên qua còn lưu lại chiến hỏa dấu vết nơi đóng quân, đi hướng cách đó không xa bãi biển. Một đường không nói gì, chỉ có gió biển thổi phất ý tay áo rất nhỏ tiếng vang. Đặt vào xốp hơi ướt bãi cát, đối mặt với mênh mông vô bờ, giờ phút này có vẻ hơi tối tăm mở mịt biển cả, Lâm Trần hít thật sâu một hơi mang theo vị mặn không khí, ý đồ đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Hắn thả chậm bước chân, cùng Tống Băng Oánh sóng vai mà đi, bắt đầu chủ động tìm kiếm chủ đề, thanh âm tại gió biển bộc vào, có vẻ hơi phiêu hốt, nói đến: "Lần thứ nhất của chúng ta đúng nghĩa gặp nhau, giống như cũng là tại tương tự địa phương. Bất quá không phải bờ biển, là tại kinh sư ngoại thành. Khi đó ngươi mang theo Bạch Liên giáo người thiết lập lều cháo phát cháo, ta còn tưởng rằng thật sự là nhà ai thiện tâm quý nhân. Không nghĩ tới, ngươi lại là hướng về phía ám sát ta đi." Hắn nói, nhếch miệng lên một tia tự rêu đường cong. Tống Băng Oánh mắt nhìn phía trước quần quần sóng biển, không có trả lời. Lâm Trần cũng không thèm để ý, tiếp tục phối hợp nói tiếp, dường như lâm vào hồi ức, về sau, ta phục mệnh đến Đông Sơn tỉnh Bình Định Bạch Liên giáo. Giữa chúng ta, giống như luôn luôn tại đối lập vị trí bên trên. Ngươi tính toán ta vây quanh ngươi. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mùi vị kia liền thay đổi. Tại Thanh Châu cái tiểu viện kia, ngươi cho ta hạ dược. Lần kia hắn không có nói hết lời, nhưng trong đó ý vị, hai người đều lòng dạ biết rõ. Hắn nói, là những cái kia siêu việt lập trường cùng tính toán, như có như không tình cảm, là đao quang kiếm ảnh ở giữa ngẫu nhiên bộc lộ một lát chần chờ cùng phức tạp ánh mắt. Hai người dọc theo hải ngạn tuyến yên lặng đi tới, dấu chân tại sau lưng trên bờ cắt lưu lại hai hàng uốn lượn vết tích. Phần lớn thời gian, chỉ có Lâm Trần ở đây thấp giọng kể rõ, Tống Băng Oánh thì duy trì làm lòng người hoảng trầm mặc, dường như hắn nói đều là không có quan hệ gì với nàng, cố sự xa xưa. Thẳng đến Lâm Trần nâng lên Thanh Châu cái tiểu viện kia lúc, Tống Băng Oánh thân thể mới không thể xem xét cứng ngắc lại một chút. Rốt cục, nàng dừng bước, xoay người, trực diện Lâm Trần, gió biển thổi phật lên nàng bên tóc mai mấy sợi tóc xanh, con mắt của nàng như là giờ phút này mặt biển, thâm trầm mà băng lãnh, "Lâm công tử, ngươi bây giờ nói với ta những này, còn có cái gì dùng?" Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại mất hết can đảm mỏi mệt cùng đau đớn, đều đi qua. Người đã chết, giáo tản, mọi thứ đều không có. Nhìn xem trong mắt nàng kia sâu không thấy đáy đau thương cùng xa xót, Lâm Trần tâm tượng là bị thứ gì mạnh mẽ nhói một cái. Hắn biết, Hắc Thủy dụ thảm bại cùng Bạch Liên giáo hủy diệt, đối nàng đả kích quá lớn. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn xem nàng, không còn quanh co, nói thẳng ra suy nghĩ đã lâu quyết định, chính vì vậy, ngươi mới càng hẳn là cùng ta về kinh sư. Tống Băng Oánh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Lâm Trần tiếp tục nói, ngữ khí trầm ổn mà hữu lực, bây giờ Đông Sơn tỉnh giặc qua đã bình định, ngươi giáo đồ cũng tử thương hầu như không còn. Ngươi lại một mình lưu tại mảnh này thương tâm chi địa, ngoại trừ tức cảnh sinh tình, không ngừng nhấm nuốt thống khổ bên ngoài, còn có ý nghĩa gì? Kinh sư, ít ra có thể cho ngươi một khởi đầu mới, một cái an toàn hoàn cảnh. Tống Băng Oánh kinh ngạc nhìn hắn, nhìn hồi lâu, phản phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, xem thấu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Nàng đột nhiên khẽ động vẻ miệng, lộ ra một vẻ mang theo đắng chát cùng đùa cợt cười yếu ớt, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Lâm công tử, ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, yếu thê mỹ quyến ở bên. ngươi khăng khăng muốn dẫn ta hồi kinh, vẹn vẹn bởi vì đứa bé kia nguyên nhân sao? Là trách nhiệm, vẫn là thương hại? Câu nói này, nàng rốt cục hỏi ra miệng, mang theo đọc lại đã lâu ủy khuất cùng một tia yếu ớt, liền chính nàng cũng không dám nghĩ sâu chờ đợi. Lâm Trần không có chút gì do dự, hắn tiến lên một bước, đi vào trước người nàng, hai người khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Hắn thật sâu nhìn tiến đáy mắt của nàng, ánh mắt thẳng thắn mà nóng rực, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, "Không, ta là bởi vì ngươi." Hắn dừng lại một chút, phản phất muốn nhường nàng nghe rõ mỗi một chữ, "Tống Băng Oánh, ngươi nghe rõ ràng, coi như không có đứa bé kia, ta cũng biết nghĩ hết biện pháp để ngươi theo ta đi." Chương 1064, không bằng san bằng Mỹ quốc, đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 1064, không bằng san bằng Mỹ quốc, đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Câu nói này như là cự thạch đầu nhập tâm hồ, tại Tống Băng Oánh tĩnh mịch đấy lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Trần, nhìn xem trong mắt của hắn kia phần không thể nghi ngờ chăm chú. Lòng của nàng phỏng, tại thời khắc này, rốt cục xuất hiện vết rách. Nhưng hiện thực lo lắng tùy theo sông lên đầu, nàng rủ xuống mi mắt, thanh âm thấp xuống, mang theo chần chờ cùng một tia tự ti, nhưng là, ngươi tại kinh sư có hai vị phu nhân. Trong đó một vị, vẫn là tôn quý công chúa điện hạ. Ta tính là gì? Một cái đã từng đối địch với ngươi. Bạch Liên giáo yêu nữ nghe được nàng lo lắng, Lâm Trần trên mặt chẳng những không có ngưng trọng, ngược lại lộ ra một tia gần như vô lại, mang theo vô lại nụ cười, hắn vung tay lên, ngựa khí lại mang theo vài phần ngang ngược, nàng không đồng ý. Nàng nếu là dám không đồng ý, ban đêm ta liền để nàng làm rùa đen. A. Tống Băng Oánh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không hiểu ra sao, làm rùa đen. Cái này hoàn toàn tại nàng phạm vi hiểu biết bên ngoài lời nói, nhưng nàng nhất thời quên bị thương. Nhìn xem nàng kia ngây thơ lại dẫn điểm đáng yêu kinh ngạc biểu lộ, Lâm Trần nhịn không được cười khẽ một tiếng, trước đó nặng nề bầu không khí dường như bị tiếng cười kia xua tán đi không ít. Hắn giải thích nói, yên tâm, đây chỉ là câu nói đùa. An Lạc Tâm địa thiệt lương, cũng không phải là không thể chứa nhân chi người. Hơn nữa hắn ngữ khí chuyển thành ôn hòa, mang theo một tia ấm áp, hơn nữa Ly Nguyệt mấy ngày trước đây cho ta tới thư nhà bên trong, đã mơ hồ nâng lên ngươi sự tình. Nàng nói nàng không ngại, chỉ là hy vọng ta có thể sớm ngày tìm tới ngươi, bình an dẫn ngươi trở về. Nàng vẫn luôn biết ngươi tồn tại. Tống Băng Oánh hoàn toàn giật mình. Từ Ly Nguyệt, cái kia đoan trang hiền thục bình thê, nàng bậy mà. Nàng nhìn xem Lâm Trần trên mặt kia ấm áp mà mang theo cam đoan nụ cười, nhìn xem trong mắt của hắn kia phần vì nàng dọn sạch tất cả chướng ngại chắc chắn. Gió biển thổi phật lấy hai người áo phát, nơi xa thủy triều từng tiếng âm thanh lọt vào tai. Tống Băng Oánh liền như thế lặng lặng mà nhìn xem Lâm Trần, nhìn cực kỳ lâu, phản phất tại cân nhắc hắn trong lời nói thật giả, tại ước định chính mình phải chăng còn có dũng khí đi nên đón một cái hoàn toàn không biết, có lẽ vẫn như cũ tràn đầy trông gai tương lai. Cuối cùng, nàng đấy mắt băng xương dần dần hòa tan, bị một loại phức tạp, hỗn hợp có bàng hoàng, yếu ớt cùng một tia yếu ớt hy vọng cảm xúc thay thế. Nàng cực kỳ nhỏ, gần như không thể nghe, nhẹ gật đầu. Tốt. Vinh Hải vệ trên bến tàu, nguyên bản bỏ neo ra qua rách dưới quan thuyền địa phương, giờ phút này đã bị một chi quy mô khổng lồ, tinh kỳ pháp phối mới tinh hạm đội thay thế. Cao lớn thuyền buồm cổ như là trên biển thành lũy, hình thể thon dài đại chiến thuyền nhanh nhẹn mau lẹ, càng nắm chắc hơn chiếc kiểu dáng kỳ lạ, hai bên dày đặc pháo cửa sổ kiểu mới chiến hạm làm người khác chú ý cột buồm như rừng, dây cột buồm như bóng, tại hơi có vẻ u ám sắc trời hạ, vẫn như cũ lộ ra một cỗ túc sát uy nghiêm chi khí. Chu Chiếu Quốc cùng Tần Tranh đứng tại bến tàu bên cạnh, nhìn qua chi này dường như trống rông xuất hiện cường đại hạm đội, trên mặt viết đầy rung động cùng khó có thể tin. Bọn hắn tuy là lục quân thống soái, nhưng cũng biết rõ chế tạo một chi hạm đội như vậy cần như thế nào kinh người tài lực, vật lực cùng thời gian. Mẹ nó, Chu Chiếu Quốc nhịn không được văn tụng, dùng sức vô vô bên cạnh Lâm Trần bả vai, lực đạo to đến nhường Lâm Trần có chút nghe răng, thế chất. Tiểu tử ngươi, thật giỏi a. Vô thanh vô tức, vậy mà chơi đùa ra như thế lớn một chi gia sản. Trách không được. Trách không được trước ngươi trên triều đình, lực bài chúng nghị, chết sống đều muốn thôi động mở cấm biển. Có chi này đội tàu hộ giá hộ tống, chúng ta đại phụng thương thuyền sát thực có thể xông pha, thì sợ gì hải tặc ra qua. Tần Tranh cũng nuốt dâu tán thưởng, trong mắt tinh quang lấp lóe, Lâm Đô đốc mưu tính sâu xa, lão phu bội phục. Có này cường viện, duyên hải thương mậu có thể hưng, quốc khố hàng năm chắc chắn lại đến một bậc thang. Nhưng mà đối mặt hai vị lao tướng tán thưởng, Lâm Trần trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít tốt sắc. Ánh mắt của hắn thâm thúy đảo qua chính mình dưới trướng chiến hạm, cuối cùng nhìn về phía kia mênh mông bắt ngát phương đông hải vực, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Thế bá, Tần đô đốc, mở biển thông thương cố nhiên là quốc kế sách, nhưng trong mắt của ta, cùng một chuyện khác so sánh, việc này có lẽ chỉ có thể coi là trị phần ngọn. A, Chu Chiếu Quốc cùng Tần Tranh đồng thời khẽ giật mình, thu liễm nụ cười, tò mò nhìn về phía hắn. Còn có cái gì so mở cấm biển, thương thương mậu quan trọng hơn? Lâm Trần xoay người, mặt hướng bọn hắn, nói từng chữ từng câu, ra qua chi mắc, căn nguyên không ở trên biển, mà tại bản thổ. Chỉ cần uy quốc cái ưu ác tính này vẫn tồn tại như cũ, chỉ cần trong nước những cái kia cắt cứ một phương, không nhận ước thúc cái gọi là đại danh còn tại, bọn hắn vì cấp đoạt tài phú, khuyết trương thế lực, liền sẽ liên tục không ngừng chế tạo cùng dung túng ra qua, quấy rầy ta đại phụng hải cương. Hôm nay chúng ta tiêu diệt một đợt, ngày mai bọn hắn liền có thể lại nâng đỡ lên 10 đợt. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm băng lãnh mà kiên định, theo ta được biết, bây giờ uy quốc thiên hoàng thùng rông kêu to, triều đình chính lệnh không ra kinh đô, các nơi đại danh phiên chấn san sát, lẫn nhau công phạt, hỗn loạn không chịu nổi. Cục diện cỡ này chính là sinh sôi hải tặc cùng kẻ dã tâm dường ấm. Chu Chiếu Quốc cùng Tần Tranh sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên, bọn hắn dường như mơ hồ đoán được Lâm Trần sau đó phải nói cái gì. Quả nhiên, Lâm Trần cánh tay manh nâng lên, chỉ hướng phương đông, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cỗ trùng thiên hào khí cùng sát ý, bây giờ, đại quân ta mới thắng, sĩ khí đang vượng. Đội tàu, hỏa pháo, tinh nhuệ đều trong tay. Cùng hắn bị động chờ lấy ra qua từng lớp đột kích, mỗi năm diệt, mỗi năm không hết, không bằng, ánh mắt của hắn đảo qua Chu Chiếu Quốc cùng Tần Tranh khiếp sợ khuôn mặt, chém đinh chặt sắt phun ra thạch phá thiên kinh kế hoạch, không bằng thừa dịp này cơ hội tốt, trực đảo Hoàng Long. Lấy chi hạm đội này làm tiên phong, trở ta đại phụng dũng tướng chi sư, vượt biển đồng trinh, san bằng Mỹ quốc, đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu họa. Diệt quốc. Hai chữ này như là kinh lôi, tại Chu Chiếu Quốc cùng Tần Tranh bên tai ầm vang nổ vang. Hai người thân thể đều là rung động, con người bỗng nhiên co bảo, mặt trong nháy mắt hiện đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Cho dù bọn hắn đều là trong núi thây biển máu giết ra tới lao tướng, trải qua vô số đại chiến, nhưng diệt quốc hai chữ đại biểu hàng nghĩa, vẫn như cũ vượt ra khỏi bọn hắn thường ngày nhận biết phạm chủ. Trong sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió biển thổi động song cửa sổ phát ra nhỏ bé tiếng nhẹ nào. Nhưng mà, cái này chấn kinh chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy tức. Chu Chiếu Quốc trong mắt lúc đầu hãi nhiên cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại bị nhen lửa, gần như cùng nhiệt hưng phấn quá mang. Hắn đột nhiên vỗ đùi, phát ra ba một tiếng vang dọn, râu tóc đều dựng, gầm nhẹ nói, "Tốt, hảo tiểu tử, có gan, đủ dứt khoát. Lão tử đánh nửa đời người cầm, còn chưa từng làm diệt quốc cái loại này hành động vĩ đại. Mẹ nó, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Thế chất, ngươi ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng là rất tốt. Đúng vô cùng lão tử khẩu vị." Chương 1065, vượt biển viễn chinh. Ngự thư phòng chấn kinh chương 1065, vượt biển viễn chinh. Ngự thư phòng chấn kinh Tần Tranh chấn kinh cũng chậm rãi bình phục, hắn dù sao cũng là càng thêm ổn trọng xoáy tải, cấp tốc bắt đầu cân nhắc lợi hại. Trong mắt của hắn lóe ra suy tư qua mang, trầm giọng nói, "Lâm Đô đốc này nghị, mặc dù nhìn như kinh người, nhưng nghĩ lại phía dưới, thật là theo trên căn bản giải quyết uy hoạn rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Uy quốc bây giờ nội loạn không ngừng, binh lực phân tán, quân ta mang đại thắng chi uy, lấy mạnh kích yếu, lấy làm đánh tan, phần thắng cực lớn. Một khi công thành, không những duyên hải có thể hưởng trăm năm thái bình, ta đại phụng cương vực đông quyết trường, uy thêm hải ngoại, càng là khoáng thế chi công." Nhưng hắn lập tức lời nói xoay chuyển, đưa ra vấn đề mấu chốt nhất, chỉ là đây là quốc chiến, không thể coi thường, phải chăng ứng lập tức thượng tấu bệ hạ, từ triều đình chư công tường thêm tương nghị, định ra điều lệ, lại đi phát binh. Dù sao vượt biển viễn chinh, hao phí to lớn, liên lụy rất dở. Hơn nữa hắn nhìn về phía Lâm Trần, ngựa khí mang theo điều tra, "Lâm đô đốc, ngươi làm ớn, tự mình nắm giữ ân soái, viễn chinh vì quốc." Lâm Trần nhếch miệng lên một vẻ tự tin mà quả quyết độ cong, hắn lắc đầu, ngựa khí mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán lực, thượng tấu triều đình, tự nhiên muốn đấu. Nhưng nếu là chờ đám kia quan to quan nhỏ tại trên triều đình tranh luận ra cái căn nguyên, chỉ sợ uy quốc nội loạn đều đã lắng lại, hoặc là cũng không biết sẽ sinh ra biến số gì. Chiến cơ chớp mắt là qua, há lại cho kéo dài. Ánh mắt của hắn đảo qua mắt trước hai vị có thể xưng đồng minh lão tướng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, "Ý của ta là, Tấu Chương muốn biết, nhưng đại quân cũng muốn đồng thời xuất phát. Chúng ta trước tiên có thể tại Tấu Chương bên trong Trần Minh lợi hại, cường điệu đây là thừa dịp vi quốc nội loạn, một lần hành động giải quyết tâm phúc đại hoạn cơ hội nghìn năm. Chờ triều đình quyết nghị xuống tới, chúng ta chỉ sợ đã ở vi quốc bản thổ đứng vững gốc chân. Đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, công văn bày ở trước mắt, trong triều những cái kia cổ hủ chi ngôn, tự nhiên tan thành mây khói." Hắn dừng lại một chút, đón Chu Chiếu Quốc cùng Tần Tranh nóng rực ánh mắt, thản nhiên nói, "Về phần nắm giữ ân soái người, lần này viết trinh liên quan đến quốc vận, không cho sơ thất. Ta đối uy quốc tình huống, tiểu mới thuyền hỏa pháo vận dụng quen thuộc nhất. Về công về tư, ta Lâm Trần đều việc nhân đức không được ai." Chu Chiếu Quốc nghe vậy, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm, ha ha cười nói, "Tốt một cái việc nhân đức không được ai, liền nên như thế. Lê mê chậm chạp không thành được đại sự. Thế chất, ngươi như Long Trinh, lão phu tất nhiên thượng thư bệ hạ, toàn lực ủng hộ. Khi tất yếu, lão phu thậm chí có thể tự mình hướng bệ hạ chờ lệnh, vì ngươi áp vận lương cỏ, làm hậu viện." Tần Tranh cũng rốt cục hạ quyết tâm, trọng trọng gật đầu, đã Lâm Đô đốc có này quyết tâm cùng nắm chắc, lão phu cũng làm tán thành. Trận chiến này như thành, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Ta hai người liền ở đây Đông Sơn tỉnh, vì ngươi ổn định phía sau, lặng chờ tin lành. Kinh sư, hoàng cung ngự thư phòng. Ngoài cửa sổ tiếp cận trời đông giá rét, ngự thư phòng bên trong bầu không khí nhưng như cũ mang theo vài phần chính sự đường đặc hữu trang nghiêm. Hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh ngồi ngay ngắn ngự án về sau, thái tử Nhâm Trạch Bằng đứng hầu tại một bên, dưới tay ngồi nội các mấy vị trọng thần, lục khoa cấp sự bên trong ô tư biện, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, lại bộ thượng thư Vương Quê, binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố. Phúc Viễn tỉnh diện phủ cùng sử dụng, đại cục đã định, tân nhậm bố chính sứ có phần có tài cán, ngay tại phổ biến bày đinh nhập mẫu, dân tâm dần dần ổn. Lại bộ thượng thư Vương Khuê vuốt râu báo cáo. Giang Nam tỉnh từ trên Lâm Trần lần lôi đỉnh thủ đoạn chỉnh đốn sau, mua chính, thủy vận đều đã sắp xếp như ý, thêm nữa thương thuế tân chính, bây giờ có thể xưng quốc khố túi tiền, hàng năm lấy đà. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy trong giọng nói mang theo hài lòng. Bây giờ xem ra, liền chỉ còn lại Đông Sơn tỉnh uy hoạn, chưa có hoàn toàn bình định tin chiến thắng truyền đến. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố tổng kết nói. Thái tử Nhâm Trạch Bằng nghe vậy, mang trên mặt đối lao sư tuyệt đối tín nhiệm, thong dong tiếp lời nói, "Phụ hoàng, có Lâm sư tự mình tọa trấn, càng có Ngô Quốc Công cùng Đỗ Quốc Công hai vị lao tướng quân theo bên cạnh hiệp trợ, Đông Sơn tỉnh ra qua mặc dù hung hăng, chắc hẳn cũng không nổi lên được quá gió to sóng, bình định chỉ là thời gian vấn đề." Nhâm Thiên Đỉnh khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, Trạch Bằng nói không sai. Lâm Trần tiểu tử kia, mặc dù có khi làm việc nhảy thoát, nhường người đau đầu, nhưng làm chính sự theo nghiêm túc. Có hắn tại Đông Sơn, chớ là yên tâm hắn lời còn chưa dứt, tư lễ giám trưởng ấn thái giám Lữ Tiến liền nện bước tiểu thái bộ, y mắng mà nhanh chóng đi vào ngự thư phòng, trong tay bưng lấy một phần bịt kín tấu hộ, không người bẩm báo, bệ hạ, Đông Sơn tỉnh 800 dặm khẩn cấp tin chiến thắng.
A, mới nói được hắn, tin chiến thắng liền đến. Nhậm Thiên Đỉnh Long Nhan cực kỳ vui mừng, nhanh, trình lên. Lữ Tiến cung kính đem tấu hộp dâng lên. Nhậm Thiên Đỉnh tự tay mở ra, lấy ra bên trong tấu, nhanh chóng xem. Phía trước bộ phận cùng hắn dự đoán như thế, kỹ càng bẩm báo như thế nào lợi dụng hỏa pháo chi lợi, tại Bình Hải vệ đại phá ra qua chủ lực, hoàn toàn quét sạch Đông Sơn uy hoạn trải qua. Nhậm Thiên Đỉnh vừa nhìn vừa gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ.
Tốt, đánh thật hay.
Chu Chiếu Quốc cùng Tần Tranh lão luyện thành thủ, Lâm Trần Kỳ Mưu xuất hiện nhiều lần, hỏa pháo vận dụng càng là điều khiển như cánh tay. Trận chiến này, quả nhiên là đánh ra ta đại phụng quân uy. Hắn nhịn không được vô an tán thưởng, lập tức liền muốn nhường Lữ Tiến đem tin chiến thắng nội dung tuyên đọc đi ra, cùng quần thần cùng hưởng vui sướng. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt quét đến tấu cuối cùng bộ phận lúc, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vẻ kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn lặp đi lặp lại nhìn hai lần, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hướng phía dưới chúng thần, đem tấu đưa cho Lữ Tiến. Lữ Tiến, ngươi đem Lâm Trần tấu bộ phận sau, niệm cùng chư vị ái khanh nghe một chút. Lao nô tuân chỉ. Lữ Tiến hai tay tiếp nhận tấu, háng giọng một cái, dùng cái kia đặc hữu lanh lảnh tiếng nói, rõ ràng đem Lâm Trần liên quan tới thừa cơ tổ kiến Viễn Trinh hạm đội, vượt biển Đông Trinh, trực đảo uy quốc bản thổ, để Vĩnh Tuyệt uy hoạn đề nghị, một chữ không sót tuyên đọc đi ra. Mới đầu, chúng thần nghe được bình định uy hoạn, còn nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, cùng tán thưởng. Nhưng khi Đông Trinh uy quốc đánh tan Vĩnh Viễn trừ hậu hoạn những chữ này từ trong miệng Lữ Tiến lúc phun ra, toàn bộ ngự thư phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị Lâm Trần cái này thạch phá thiên kinh lớn mật đề nghị kinh hãi. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là ầm ầm tiếng nghị luận. Binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố cái thứ nhất đứng ra, hắn thân làm quân đội trọng thần, giờ phút này trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, thanh âm to, bệ hạ, thần coi là uy quốc công này nghị, nhìn xa trông rộng, dũng cảm kinh người. Ta đại phụng bây giờ bình cường mã tráng, súng đạn sắc bén, tiểu mới hạm đội đã thành, chính vào sĩ khí đỉnh phong. Uy quốc trong nước chia năm xẻ bảy, từng người tự chiến, quả thật cơ hội trời cho. Lúc này không phát binh, chờ đến khi nào? Trận chiến này như thành, có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết triều ta Đông Nam duyên hải mấy trăm năm chi tâm phúc đại hoạn, càng có thể dương nước ta uy tại hải ngoại, công tại thiên thu. Thần tán thành. Hắn vừa dứt lời, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy lập tức nhíu chặt lông mày, ra khỏi hàng phản bác, trong giọng nói tràn đầy sầu lo, "Vậy hạ." Triệu thượng thư lời nói mặc dù có đạo lý, nhưng thần coi là, việc này tuyệt đối không thể nóng đổi. Vượt biển Viễn Trinh, tuyệt không phải cho đùa. Chương 1066, học sinh Khổng Tuyên, cung nên hiệu trưởng. Chương 1066, học sinh Khổng Tuyên, cung nên hiệu trưởng. Thứ nhất, hao phí khổng lồ biết bao. Hạm đội giữ gìn, lương thảo đồ quân nhu, quân sĩ ban thưởng, trợ cấp, mỗi một hạng đều là thiên văn sổ tự. Bây giờ quốc khố mặc dù bởi vì Tân Chính có chút lợi nhuận, nhưng trèo chống Đông Trinh uy quốc, chỉ sợ lực có chưa đến, một khi quốc khố chống rỗng, thì trong nước rất nhiều Tân Chính, kiến thiết chắc chắn đình trệ, thậm chí dẫn phát dung chuyển. Thứ hai, lao sư Viễn Trinh, phong hiểm khó dò. Trên biển sóng gió vô thường, uy quốc địa hình phức tạp, dân phong dũng mãnh, như chiến sự kéo dài lâu ngày, hoặc gặp thất bại, thì phí công nhọc sức, tổn binh hao tướng, lung lay nền tảng lập quốc. Thứ ba, cho dù chiến thắng, như thế nào quản lý? Uy quốc cùng ta đại phụng ngôn ngữ không thông, văn hóa khác lạ, như muốn trường kỳ chiếm lĩnh, cần phái chú đại lượng quan biên, quân đội, chỗ háo tiền lương thực, sợ sẽ thành triều đình lâu dài chi nặng nghề gánh vác. Thần coi là làm cực kỳ thận trọng. Lại bộ thượng thư Vương Khuê cũng trầm ngâm mở miệng nói, bệ hạ, Trần thượng thư lo lắng, không phải không có lý. Như thủy tiện hương diệt quốc chi binh, sợ tại lân cận phiên thuộc cùng Tây Dương chư quốc ở giữa, gây nên chỉ trích, mở cấm biển sau thương mậu qua lại làm sao bây giờ? Còn nữa, Lâm đô đốc mặc dù tài cán lớn lao, nhưng dù sao tuổi trẻ, diệt quốc chi chiến, liên lụy cực lớn, phải chăng cần điều động càng thêm lão luyện thành thủ, quen thuộc uy quốc tình thế trọng thần cùng nhau đi tới, càng thêm ổn thỏa. Lục Khoa cấp sự bên trong Ô Tư Biện thì ánh mắt sắc bén, bệ hạ, uy quốc công bình định uy hoạn, công lớn lao chỗ này. Không sai, Đông Trinh chi nghị, sát thực cần châm trước. Thần có ba lo, một, Lâm đô đốc đã địa vị cực cao, tay cầm trọng binh, như lại lập xuống diệt quốc chi công, thưởng không thể thưởng, phong không thể phong, sợ không phải triều đình chi phúc, dễ làm công thần kiêu căng, cũng dễ thu nhận miệng tiếng. Hai người, đấu bên trong nói muốn đi đầu chuẩn bị, tùy thời mà động này gần như tiền trạm hậu tấu, làm trái triều đình thể chế, như dung túng này gió, ngày sau bên cạnh xoáy đều bắt trước chi, thì triều đình uy tín ở đâu? Ba, quốc lực tuy mạnh, không sai nội bộ Tân Chính chưa ổn. Thần coi là, đương mùa Lâm đô đốc đi đầu quét sạch tàn uy, trấn an địa phương, Đông Trinh sự tỉnh, cho triều đình kỹ càng thương nghị, điều động sứ giả dò xét uy quốc hư thực sau, lại định đoạt sau không mượn. Mấy vị trọng thần ngươi một lời ta một câu, tán thành người rỗng rạc, người phản đối lý do đầy đủ, ngự thư phòng bên trong lập tức tranh luận không ngớt. Thái tử Nhâm Trạch Bằng nhìn xem tranh luận đám người, lại nhìn về phía trầm ngâm không nói phụ hoàng, trong lòng cũng vì lao sư của mình lau một vệt mồ hôi. Lâm sư ý tưởng này, thật sự là quá mức dọa người nghe nói. Nhậm Thiên Đỉnh ngón tay nhẹ nhàng đập dự án, ánh mắt thâm thúy, nghe các thần tử tranh luận, thật lâu không nói tiếng nào. Lâm Trần tiểu tử này, quả nhiên theo không khiến người ta thất vọng mỗi lần đều có thể cho hắn ra vấn đề khó khăn lớn nhất. Cái này Đông Trinh chi nghị, như là một thanh kiếm hai lưỡi, dù hoặc to lớn, phong hiểm cũng giống nhau kinh người. Thật lâu, Nhậm Thiên Đỉnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới vẻ mặt khác nhau chúng thần, trên mặt lộ ra một tia quả quyết, phá vỡ trầm mặc, tốt, chư khanh chỉ ý, chấm đã minh bạch. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo đế vương đặc hữu, không thể nghi ngờ định lực, Đông Trinh chi nghị, sát thực liên quan trọng đại, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại.
Không sai, phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình. Lâm Trần đã dám ở tin chiến thắng bên trong đưa ra này nghị, hẳn là trải qua nghị sâu tính kỹ, đối địch ta tình thế, thiên thời địa lợi có chỗ nghiên phán. Bây giờ chính vào mùa đông, gió bất lợi cho ta thủy sư đông hướng, đây là thiên thời. Hắn mang mới thắng chi uy, sĩ khí có thể dùng, đây là người cùng. Há có thể bảo thủ, đoạt mất cơ hội tốt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Văn Huy, ngữ khí chém đinh chặt sắt, Trần Ái Khanh. Thần tại. Trần Văn Huy liền vội vàng không người. Hộ bộ lập tức bắt đầu, toàn lực phân phối thuế ruộng vật tư, ưu tiên bảo hộ Đông Trinh đại quân cần thiết, không được sai sót. Nói cho Đông Sơn tỉnh bố chính sứ, nâng toàn tỉnh chi lực, phối hợp Lâm Trần, tất cả nhu cầu cần phải cung ứng sung túc. Nếu có thiếu đến chế, chấm duy hắn là hỏi. Trần Văn Huy thấy hoàng đế tâm ý đã quyết, biết lại khuyên vô ích, chỉ có thể đè xuống trong lòng sầu lo, nghiêm nghị đáp, thần tuân chỉ. Ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo hộ đại quân hậu cần không lo. Nhậm Thiên Đỉnh gật đầu một cái, lập tức lại nhìn về phía binh bộ thượng thư Triệu Huyền Tố cùng lại bộ thượng thư Vương Quê, binh bộ, lại bộ cũng cần theo bên cạnh hiệp trợ, tất cả nhân viên, quân giới điều phối đều mở cửa sau. Chúng thần tuân chỉ. Triệu Huyền Tố mặt lộ vẻ vui mừng, Vương Quê thì ánh mắt phức tạp linh mệnh. An bài xong những này, Nhậm Thiên Đỉnh trầm ngâm một lát, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Hắn chuyển hướng Lữ Tiến, dặn dò nói, Lữ Tiến, chuẩn bị bút mực. Chấm. Muốn đích thân viết một phong thư tay, ngươi chọn phái đi đắc lực đáng tin người, lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Đông Sơn, cần phải tự tay giao vào trong tay Lâm Trần. Lao nô minh bạch. Lữ Tiến vội vàng đáp ứng, cấp tốc chuẩn bị tốt ngự bút đỏ và đen. Nhậm Thiên Đỉnh nhấc bút lên, ngưng thần một lát, liền đại màu vàng sáng tơ lụa vung lên chút nào lên. Hắn không có viết những cái kia đường hoàng động viên chi tử, cũng không có cụ thể chỉ thị phương lược, chỉ là giải rác mấy lời, bút lực mạnh mẽ, mang theo một loại khó nói lên lời trịnh trọng. Lâm Trần, uy quốc có thể diệt, không sai, ngươi tất nhiên cho chấm toàn cần toàn nuôi trở về. Đại phụng có thể không có uy quốc, nhưng không thể không có ngươi Lâm Trần. Nhất thiết. Viết xong, hắn đắp lên tùy thân tiểu ấn, chờ bút tích khô ráo, trịnh trọng giao cho Lữ Tiến. Nói cho hắn biết Nhậm Thiên Đỉnh nhìn xem Lữ Tiến, ngữ khí trầm thấp mà nghiêm túc, đây là chấm ý chỉ, cũng là một trưởng đối thỉnh cầu. Chấm, cần hắn còn sống trở về. Lữ Tiến hai tay cung kính tiếp nhận tự biết, cảm nhận được trong đó chịu nặng phân lượng, nghiêm mặt nói, vậy hạ yên tâm, lão nô tự mình chọn lựa khoái mã tay thiện nghệ, đi cả ngày lẫn đêm, định đem này tin bình yên đưa đạt uy quốc công trong tay. Cùng lúc đó, Đông Sơn tỉnh, một tòa bởi vì khổng thánh mà vang danh thiên hạ cổ thành, tại trong chiến hỏa cũng không nhận quá sóng lớn cùng, vẫn như cũ duy trì một loại trang nghiêm túc mục không khí. Nhưng mà hôm nay khổng phủ lại cùng thường ngày có chút khác biệt. Lâm Trần cũng không thân mang quan phục, bởi vì một thân màu trảm sắc nho sinh trường sam lộ ra có chút thanh thản. Bên cạnh hắn đi theo chủ năng Tần Tranh cùng số ít thân vệ, một nhóm người đi tới tu sửa đổi mới hoàn toàn, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút tuế nguyệt dấu vết khổng phủ trước cổng chính. Sớm đã nhận được tin tức khổng phủ bên trong người đã ở ngoài cửa chờ, làm cho người chú mục là người cầm đầu cũng không phải là lộ trong tộc đức cao vọng trọng trưởng giả, bởi vì một vị nhìn qua 10 tuổi thiếu niên. Hắn người mặc ngự tứ diện thánh công triều phục, đầu đội bảy lương quan, mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng ánh mắt thanh tịnh, cử chỉ thong dong, mơ hồ đã có mấy phần khí độ. Chính là đương đại diện thánh công, Khổng Tuyên. Thấy đám người Lâm Trần, Khổng Tuyên trên mặt lập tức lộ ra phát ra từ nội tâm, chút nào không giả bộ thích thú nụ cười, hắn bước nhanh về phía trước, cũng không quan đi trước trận lễ tiết, bởi vì như là nhìn thấy sư trưởng giống như, cung kính khom mình hành lễ, thanh âm trong trẻo hô, học sinh Khổng Tuyên, cung nên hiệu trưởng. Hắn cái này âm thanh hiệu trưởng gọi được tự nhiên vô cùng, hiển nhiên trong lòng hắn, Lâm Trần xem như kinh sư đại học đường hiệu trưởng thân phận, xa so cái gì quốc công, đô đốc càng làm cho hắn cảm thấy thân cận. Chương 1067, chẳng lẽ lại bây giờ còn có cái nào mắt không mở, dám đến cản Trần ca ngươi giá? Chương 1067, chẳng lẽ lại bây giờ còn có cái nào mắt không mở, dám đến cản Trần ca ngươi giá? Lâm Trần thấy thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp, tiến lên một bước, thân thiết đưa tay sờ đầu của Khổng Tuyên một cái này hơi có vẻ động tác tùy ý, lại làm cho Khổng Tuyên cười đến càng thêm vui vẻ, cũng làm cho sau lưng một chút lỗ tộc nhân vật già cả mặt lộ vẻ kinh dị, cũng không dám nhiều lời. Tiểu Tuyên, không cần đa lễ. Từ kinh sư trở lại cũng đã nhiều ngày, tại quốc phụ tất cả có thể còn quen thuộc. Lâm Trần cười hỏi, ngữ khí như là quan tâm nhà mình con cháu. Khổng Tuyên dùng sức gật đầu, mang theo người thiếu niên đặc hữu tinh thần phân chấn, về hiệu trưởng, học sinh mọi chuyện đều tốt. Sau khi trở lại quốc phụ, học sinh một mực chưa từng quên hiệu trưởng cùng trình tế tiểu dạy bảo. Hắn dừng một chút, hơi có vẻ hưng phấn tiếp tục nói, học sinh sau khi trở về, liền thử dựa theo ngài ở trong đại học đường giáo học để mà dùng, trải qua thế tế dân đạo lý, làm một ít chuyện. A, nói một chút, đều đã làm những gì? Lâm Trần có chút hăng hái hỏi. Khổng Tuyên thuộc như lòng bàn tay giống như nói rằng, học sinh đầu tiên mời trong tộc phòng tu chi, dựa theo ngài giáo phục thức ký sổ pháp một lần nữa sửa sang lại khổng phủ điện sản ruộng đất, cửa hàng quản, quả nhiên rõ ràng minh bạch rất nhiều, cũng tra ra một chút đi qua sổ sách lung tung. Sau đó, học sinh xuất ra bộ phận gia sản dòng họ ích lợi, tại quốc phụ hưng bạn mấy chỗ trường dạy vỡ lòng đường, thuê một chút sinh kế khó khăn học sinh nhà nghèo vi sư, truyền thụ đám trẻ con biết chữ, toán thuật, còn có ngài để cho người ta biên soạn mới tam tự kinh. Còn có, học sinh thấy năm ngoái vào đông có chút bách tính thiếu ăn thiếu mặc, liền học kinh sư lấy công đại cứu tế biện pháp, tổ chức bọn hắn tu sửa khổng lâm bên ngoài con đường, đưa cho tiền công, để bọn hắn có thể an ổn qua mùa đông. Nghe Khổng Tuyên chậm rãi mà nói, mặc dù chuyện làm quy mô không lớn, nhưng mạch suy nghĩ rõ ràng, đều là lấy dân làm gốc, lại vận dụng mới học tri thức, Lâm Trần trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Chu Năng cùng Tần Tranh cũng là khẽ bước cằm, xem ra vị này tiểu diễn thánh công tại kinh sư đại học đường sát thực học được thật đồ vật, cũng không bảo thủ, làm rất khá. Lâm Trần không tiếc khích lệ, thánh nhân chi đạo, không gần như chỉ ở sách vở, càng tại thực tiễn. Ngươi có thể học để mà dùng, ban ơn cho trong thôn, đây mới thật sự là truyền thừa. Đến hiệu trưởng khẳng định, Khổng Tuyên trên mặt nổi lên ánh sáng màu đỏ, càng cao hứng hơn. Hắn nghiêng người nhường mở con đường, cung kính mời nói, hiệu trưởng, mời vào phủ. Học sinh mang các ngài nhìn xem bây giờ Khổng phủ. Dưới sự dẫn đường của Khổng Tuyên, Lâm Trần một đoàn người bước vào tòa này tượng trưng cho nho gia chính thống phủ đệ. Cùng trước kia thuần túy cổ phát trang trọng khác biệt, bây giờ Khổng phủ tại bảo trì chủ thể cách cục không đổi đồng thời, cũng lặng yên phát sinh một chút biến hóa. Một chút lâu năm thiếu tu sửa phòng xá đạt được thích đáng tu sửa, trong đình viện ngoại trừ truyền thống tung bách, cũng thấy ghép một chút hoa cỏ, tăng thêm mấy phần sinh khí. Càng làm người khác chú ý chính là, tại một chỗ thiên viện bên trong, vậy mà thiết lập một cái cỡ nhỏ tàng thư các bên trong không chỉ có cất giữ lấy nho gia kinh điển, cũng trưng bày một chút như là bao nhiêu sơ bộ vật lý thưởng thức đại phục luật pháp tường giải chờ đến tự kinh sư đại học đường mới học tư tịch. Lâm Trần tán thán nói, không tệ, Khổng gia trong tay ngươi sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nghe đến Lâm Trần khẳng định, Khổng Tuyên ánh mắt càng phát ra sáng lấp lánh, dường như đựng đầy tinh quang. Hắn do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi xoay quanh ở trong lòng vấn đề, mang theo người thiếu niên đặc hữu lo lắng cùng đối anh hùng sùng bái, hiệu trưởng, ta nghe nói chúng ta Đông Sơn tỉnh ra qua đều đã bị ngài cùng Chu Bá Bá, Tần Bá Bá giết tuyệt mất, là thật sao? Lâm Trần nghe vậy, mỉm cười, hắn đưa tay lần nữa nhẹ nhàng vô vô Khổng Tuyên còn đơn bạc bà bay, ngựa khí bình thản lại ẩn chứa ngàn quân lực, Đông Sơn tỉnh ra qua, xác thực đã giết tuyệt mất. Hơn nữa, tiểu tuyên ngươi nhớ kỹ, cái này không chỉ là Đông Sơn tỉnh. Kế tiếp, tất cả dám can đảm phạm ta Đại Phụng Hải Cương ra qua, căn nguyên của bọn họ, sao huyệt của bọn hắn, hiệu trưởng đều sẽ đi, từng bước, nhổ tận gốc, hoàn toàn giết tuyệt. Nhưng mảnh này biển, từ đây chân chính thái bình. Lời nói này bên trong quyết tâm cùng lực lượng, không để cho Khổng Tuyên từ tự chủ đứng thẳng lên nho nhỏ lồng ngực, dùng sức gật đầu, học sinh tin tưởng hiệu trưởng nhất định có thể làm được. Lâm Trần thu liễm nụ cười, vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng, nhìn xem Khổng Tuyên, ngự trọng tâm trường nói, "Tiểu Tuyên, ngươi là Khổng Thánh dòng dõi, là thiên hạ người đọc sách làm gương mẫu, càng là cái này Khổng gia chi chủ." Trên vai gánh cũng nhẹ. Ngay sau, Khổng gia không chỉ có muốn truyền thừa thánh hiền học vấn, càng phải rõ lý lẽ, thuận đại thế, vì nước vì dân, làm ra làm gương mẫu. Ngươi có thể minh bạch. Khổng Tuyên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thở nhỏ chịu hút lúc, lại trải qua kinh sư đại học đường luyện, tâm trí xa so với người đồng lứa thành thủ. Hắn nghiêm nghị không người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, hiệu trưởng dạy bảo, học sinh ghi nhớ tại tâm. Định không phụ hiệu trưởng kỳ vọng, không phụ thánh nhân huyết mạch, chắc chắn dẫn đầu Khổng gia, trở thành triều đình giúp đỡ, bách tính dựa vào. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lâm Trần mỉm cười gật đầu, chúng ta cái này liền cáo tử, ngươi hảo hảo đọc sách, cũng rất làm việc. Học sinh cung tiễn hiệu trưởng. Cung tiễn Chu Ba Bá, Tần Ba Bá. Khổng Tuyên lần nữa không mình hành lễ, lễ nghi chu toàn. Lâm Trần không cần phải nhiều lời nữa, cùng Chu Năng, Tần Tranh bọn người quen người, đang lên xe ngựa, tại một đám thân vệ chen chúc hạ, chậm rãi rời đi Khổng phủ trước cửa đường lát đá. Khổng Tuyên vẫn đứng ở trước cửa phủ, thân ảnh nho nhỏ thẳng tắp, con mắt chăm chú đi theo kia đi xa đội xe, thẳng đến biến mất tại phố dài chỗ ngoặt, rốt cuộc nhìn không thấy. Cái này, một vị thân mang thanh lịch, khí chất dịu dàng phụ nhân từ bên trong cửa đi ra, đến bên người Khổng Tuyên, nhẹ khẽ vuốt vuốt đỉnh đầu của hắn, ôn nhu hỏi, "Tuyên Nhi, đang nhìn cái gì như thế xuất thần?" Khổng Tuyên không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua đội xe biến mất phương hướng, trong thanh âm mang theo một loại hỗn hợp có sùng bái cùng kiên định tâm tình rất phức tạp, nhẹ nhàng nói rằng, "Mẫu thân, hắn chính là Lâm hiệu trưởng, là Bình Định Đông Sơn ra qua đại anh hùng, là dạy ta mới học vấn sứ trưởng, cũng là muốn cho chúng ta đại phụng giết ra một cái chân chính thái bình thịnh thế người." Phụ nhân nghe vậy, cũng nhìn về phía phương xa, trong mắt lộ ra kính sợ cùng cảm khái, khe khẽ thở dài, đem nhi tử ôm vào lòng. Lâm Trần một đoàn người rời đi khúc phụ, khoái mã thêm roi, trở về Đăng Châu phủ thành. Vừa tới cửa thành, liền nhìn thấy phía trước có một đội quan binh chỉnh tề xếp hàng, tựa hồ là đang chờ người nào. Cầm đầu là một gã mặc màu xanh quan bào quan viên. Chu Năng thấy thế, mày rậm vẩy một cái, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, hắc, đây cũng là hát cái nào một màn, chẳng lẽ lại bây giờ còn có cái nào mắt không mở, dám đến cản Trần ca ngươi giá? Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia đội quan binh hàng đầu, cái kia thân mang màu xanh quan bảo quan viên, khi nhìn rõ Lâm Trần xa giá trong nháy mắt, mặt trong nháy mắt buộc phát ra khó mà ức chế kích động cùng vui sướng. Hắn lại không chờ xe đội hoàn toàn dừng lại, liền nhấc lên quan bảo và áo, cơ hồ là lảo đảo, không để ý dáng vẻ hướng lấy Lâm Trần xe ngựa chạy như bay đến. Một màn này, nhường Chu Năng cùng Tần Tranh đều ngây ngẩn cả người, chung quanh thân vệ cũng trong nháy mắt cảnh giác lên. Chương 1068, liền xông ngươi câu nói này, ca ca ta bảo kê ngươi. Chương 1068, liền xông ngươi câu nói này, ca ca ta bảo kê ngươi. Kia quan viên chạy đến phụ cận, tại khoảng cách xe ngựa mấy bước địa phương xa, đúng là phù phù một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đi một cái cực kỳ long trọng đại lễ, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo rõ ràng run rẩy, cao giọng nói rằng, "Học sinh Ngụy Thư Minh, khấu kiến lão sư." "Lão sư Kim An." "Ngụy Thư Minh." Chu Năng sững sờ, cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Tần Tranh cũng hơi hơi kinh ngạc, lập tức giật mình, thấp giọng nói, "Thật là Thiên Đỉnh 3 năm kia một khoa, Lâm Đô đốc môn hạ đi ra học sinh, về sau ngoại phóng làm quan cái kia." Lúc này, Lâm Trần đã xuống xe ngựa, nhìn xem quỷ gối trước mặt, kích động đến vành mắt đều có chút đỏ lên tuổi trẻ quan viên, trên mặt lộ ra rõ ràng mà nụ cười ấm áp. Hắn bước nhanh về phía trước, rồi ra hai tay, tự mình đỡ Ngụy Thư Minh lên, ngựa khí mang theo khó được nhẹ nhõm cùng rất quen, "Thư Minh, mau dậy đi. Người ta thời trò, không cần đi này lại lễ. Đúng là đã lâu không gặp." Ngụy Thư Minh mượn Lâm Trần nâng đứng người lên, nhưng vẫn như cũ hơi hơi không người, lấy đó đối sư trưởng tôn kính. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn xem Lâm Trần, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại cổ họng. Học sinh nghe nói lão sư đích thân tới Đông Sơn, bình định uy hoạn, liền ngày đêm chờ đợi. Biết được lão sư hôm nay khả năng trở lại thành, cố ý chờ đợi ở đây, chỉ cầu có thể thấy lão sư một mặt. Hắn tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, đó là một loại phát ra từ nội tâm, đối thụ nghiệp ân sư hơn người sinh người chỉ dẫn sùng kính cùng tưởng niệm. Lâm Trần nhìn xem hắn, trong lòng cũng có chút cảm khái. Ngụy Thư Minh là hắn lúc đầu lúc ở Kinh sư đại học đường tự mình dạy qua học sinh, thiên tư thông minh, an tâm chịu làm, thiên đỉnh 3 năm khoa cử cao trung sau, tiến vào Hàn Lâm viện, lại bị sách vì Đông Sơn tỉnh một châu chi phủ, chỉ là hiện tại không biết đến bước nào.
Tốt.
Nhìn thấy ngươi bây giờ như vậy tinh thần, vi sư thật cao hứng. Lâm Trần vỗ vỗ cánh tay của hắn, ánh mắt đảo qua chúng quanh hiếu kỳ ngắm nhìn đám người cùng đứng trang nghiêm qua mình, cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi, tìm thanh tĩnh quán rượu, người ta sư đồ, thật tốt tâm sự. Cũng làm cho vi sư nghe một chút, ngươi những năm này đều chọn ra nào chiến tích?
Là
lão sư mời. Ngụy Thư Minh vội vàng nghiêng người dẫn đường, trên mặt tràn đầy như bạn học tử đạt được tiên sinh khảo giáo cơ hội giống như hưng phấn cùng trịnh trọng. Ngụy Thư Minh phía trước dẫn đường, thần sắc cung kính bên trong mang theo khó nén hưng phấn, đem Lâm Trần một đoàn người dẫn tới Đăng Châu phủ thành bên trong một nhà có chút lịch sự tao nhã thanh tĩnh quán rượu Vọng Hải Các. Trưởng úy nhìn thấy khí độ bất phàm Lâm Trần bọn người, càng là treo lên 12 phần tinh thần, trực tiếp đem bọn hắn mời lên tầng cao nhất tốt nhất nhã gian. Nhã gian gần cửa sổ, có thể trông về phía xa xanh thẳm cảnh biển. Ngụy Thư Minh tự thân vì Lâm Trần kéo ra chủ vị cái ghế, cũng dùng tay áo cẩn thận lau lau rồi một lần ghế dựa mặt, lúc này mới mời Lâm Trần vào chỗ. Như vậy chu đáo cung kính, hoàn toàn là đệ tử phụng dưỡng sư trưởng lễ tiết. Chu Năng cùng Tần Tranh ở một bên nhìn xem, trong mắt đều toát ra vẻ hài lòng. Chu Năng tính tình thẳng, cười ha ha một tiếng, vỗ vai Ngụy Thư Minh nói, "Hảo tiểu tử, sẽ đến sự tình. Trần ca, ngươi cái này học sinh thu được không tệ, hiểu quy củ, biết cấp bậc lễ nghĩa." Tần Tranh ở một bên trêu ghẹo nói, "Chu Năng, ngươi bản thân còn không có đầy 20 a." Người ta Ngụy Thư Minh nhìn có thể so sánh người lớn tuổi mấy tuổi. Ngụy Thư Minh vội vàng hạ thấp người, thái độ khiêm tốn lại không kiêu ngạo không tự ti, cười đáp lại, "Tần quốc công nói đùa. Chu tướng quân chính là lão sư huynh đệ kết nghĩa, tự nhiên cũng là học sinh tiền bối. Văn bối lễ kính tiền bối, chính là nên." Chu Năng nghe được càng là tâm hoa nộ phóng, dùng sức vô vô bộ ngực, nói hay lắm. Liền xông ngươi câu nói này, về sau tại Đông Sơn tỉnh, không, trong triều nếu là gặp phải chuyện phiền phức gì, báo ta Chu Năng danh tự. Cả ca ta bảo kê ngươi. Đám người nghe vậy đều là cười to, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm dung hiệp. Rất nhanh, quán rượu hỏa kế liền dâng lên tinh xảo thịt rượu, đều là Đăng Châu nơi đó đặc sắc hải sản, ta trở lên tốt hoa lê bạch. Ngụy Thư Minh tự thân vì Lâm Trần, Chu Năng, Tần Tranh rót đầy rượu, lúc này mới tại hạ thủ ngồi. Vài chén rượu hạ đũ, Hàn Huyên qua đi, Lâm Trần đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Ngụy Thư Minh, ánh mắt mang theo khảo giáo cùng lo lắng. Thư Minh, vừa rồi ở ngoài thành bội vàng, chưa kịp hỏi. Nói một chút đi, ngươi bây giờ cụ thể đảm nhiệm chức gì? Mấy năm này tại Đông Sơn tỉnh, làm được như thế nào? Vi sư muốn nghe xem. Ngụy Thư Minh nghe vậy, lập tức đoan chính tư thế ngồi, thần sắc nghiêm lại, bắt đầu rõ ràng hữu lực báo cáo lên, trong giọng nói mang theo tự hào cùng đối lao sư cảm kích. Về lao sư, học sinh được bệ hạ cùng lao sư vun trồng, thiên đỉnh 4 năm ngoại phong đến Đông Sơn tỉnh Thanh Châu phủ nhậm chi phủ. Bởi vì tại nhiệm trong lúc đó, toàn lực đẩy hành lão sư quyết định tân chính, tại diệt uy hậu cần, trấn an lưu dân, khôi phục sản xuất các phương diện hơi có hơi cực khổ. Năm ngoái cuối năm, trải qua lại bộ khảo hạch, đã thăng nhậm Đông Sơn tổng chi phủ ngậm, quản lý toàn tỉnh dân chính sự việc cần giải quyết. Hắn dừng một chút, bắt đầu kỹ càng trình bày Đông Sơn tỉnh hiện trạng. Về phần Đông Sơn tỉnh hiện trạng, học sinh làm những sự tình này. Thứ nhất, nông sự làm gốc, học sinh chưa từng dám quên. Từ bình định Bạch Liên giáo cùng đại lực diệt uy đến nay, học sinh liền nghiêm ngặt tuân theo lão sư triều an lưu vòng, thụ ruộng an dân kế sách. Một phương diện, từ quan phủ ra mặt, thanh tra vô chủ đất hoang cùng bộ phận bị tịch thu sinh ngược, thống nhất đăng ký tạo sách. Một phương diện khác, lấy 3 năm miễn thuế, 5 năm rưỡi thuế hậu đãi điều kiện, hấp dẫn bởi vì chiến loạn đảo vong bên ngoài bách tính trở lại hương, hoặc chiêu mộ địa phương khác không dân nghèo đến đây khai khẩn. Quan phủ cung cấp nhóm đầu tiên giống thóc, nông cụ vay mượn, chờ thu hoạch sau theo giai đoạn hoàn lại. Bây giờ, Đông Sơn tỉnh cảnh nội gần như không hoang vu ruộng đồng, bờ ruộng dọc ngang tương liên, người ở dần dần nhiều. Năm ngoái ngày mùa thu hoạch, toàn tỉnh lương thực thuế so sánh với thiên đỉnh 3 năm, đã khôi phục cũng vượt qua trước khi chiến đấu trình độ 3 thành có thừa. Bách tính trong nhà đều có lương thực dư, dân an lòng. Thứ hai, chấn hương giáo dục giáo hóa, mở ra dân trí. Học sinh nhớ kỹ lao sư giáo dục vì lập quốc gốc dễ dạy bảo. Tại các phủ, châu, huyện, đại lực thiết lập quan lập trường dạy vỡ lòng đường. Cần thiết tiền bạc, bộ phận từ triều đình cấp phát, bộ phận thì từ địa phương thương thuế cùng chép không có chi khoản phụ cấp. Quy định vừa độ tuổi hài đồng đều có thể nhập học phí toàn miễn, gia cảnh nghèo khó người thậm chí còn cung cấp dừng lại ăn trưa. Bây giờ, Đông Sơn tỉnh vừa độ tuổi hài đồng nhập học suất đã đạt 7 thành. Viễn siêu cái khác các tỉnh. Tài liệu giảng dạy trừ truyền thống trường dạy vỡ lòng bên ngoài, cũng gia nhập lao sư ngài biên soạn mới tam tự kinh toán thuật vỡ lòng trở. Ngoài ra, còn tại tỉnh thành cùng các phủ thành thiết lập khuyến học chỗ cổ vũ dân gian thân sĩ quên giúp đỡ học, cũng chọn phái đi ưu tú học sinh nhà nghèo đến kinh sư đại học đường đào tạo sâu. Đợi một thời gian, Đông Sơn tỉnh văn phong chi thịnh, tất nhiên không cho giang nam giành mất danh tiếng. Thứ ba, đổi mới lại trị, nền vững chắc căn cơ. Điểm này mấu chốt nhất, cũng là lực cản lớn nhất chỗ. Ngụy Thư Minh ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, lão sư Minh dám, có từ lâu hương thân tư lại, thường thường rắc rối khó gỡ, cầm giữ địa phương, lá mặt lá trái. Học sinh liền cùng binh bị đạo hiệp thương, mượn diệt uy chi công, đại lượng an trí bản tỉnh quê quán, bị thương hoặc xuất ngũ trung thành binh sĩ, đảm nhiệm cơ sở lý chính, bảo trưởng thậm chí huyện nha tư lại. Những người này trải qua chiến hỏa tẩy lễ, đối triều đình, đối lao sư trung thành không hai, lực chấp hành mạnh, lại không phe thế lực liên lụy, có thể hữu hiệu quán triệt chính lệnh, thay thế những cái kia thế lực cũ. Đồng thời, đối với như Khổng Gia như vậy bằng lòng phối hợp tân chính vọng tộc, học sinh cũng cho tôn trọng cùng hợp tác, làm nó trở thành ổn định địa phương trợ lực mà không phải lực cản. Hai bút cùng vẽ, bây giờ quan phủ đối Đông Sơn tỉnh các nơi lực khống chế, có thể nói trước nay chưa từng có mạnh. Chính lệnh thông suốt, điều khiển như cánh tay. Ngụy Thư Minh trật tự rõ ràng, số liệu tỉ mỉ xác thực, đem một bức Đông Sơn tỉnh theo chiến loạn phế tích bên trong cấp tốc khôi phục, sinh cơ bừng bừng, lại một mực trưởng khống trong tay triều đình bức tranh, rõ ràng hiện ra ở Lâm Trần bọn người trước mặt. Chương 1069, ngươi muốn ra biển. Ta cùng đi với ngươi. Chương 1069, ngươi muốn ra biển. Ta cùng đi với ngươi. Chu Năng nghe được mở to hai mắt nhìn, hắn mặc dù không hiểu nhiều cụ thể chính vụ, nhưng cũng minh bạch có thể làm đến bước này đến cỡ nào không dễ dàng, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, khá lắm. Thư Minh, tiểu tử ngươi có thể a? Cái này Đông Sơn tỉnh nhờ ngươi quản lý đến, đều nhanh đuổi kịp Trần Ca 2 năm dưới huyện. Tần Tranh cũng là bước dâu liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể có phách lực như thế cùng cổ tay, đem lão sư tân chính lý niệm quán triệt đến triệt để như vậy, quả thực khó được. Đông Sơn tỉnh có thể có cục diện hôm nay, ngươi cư công chí vĩ. Lâm Đô Đốc, ngươi thật sự là có phương pháp giáo dục a. Lâm Trần nghe đệ tử báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn giơ ly rượu lên, đối Ngụy Thư Minh ra hiệu, "Thư Minh, ngươi làm rất khá, so vi sư dự đoán còn tốt hơn. Không có cô phụ vi sư cùng bệ hạ kỳ vọng. Chén rượu này, vi sư kính ngươi, vất vả." Ngụy Thư Minh thấy thế, kích động đến liền vội vàng đứng lên, hai tay nâng chén, uống một hơi cạn sạch, hốc mắt lần nữa hơi đỏ lên, học sinh không dám giành công. Đều là lão sư có phương pháp giáo dục, triều đình uy đức bố trí. Học sinh chỉ là cần tuân lão sư dạy bảo, theo chương làm việc mà thôi. Có thể tận mắt chứng kiến Đông Sơn tỉnh tái hiện sinh cơ, bách tính an cư lạc nghiệp, học sinh liền đủ hài lòng. Nghe Ngụy Thư Minh trật tự rõ ràng, thành quả nổi bật báo cáo, Lâm Trần trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui mừng nụ cười. Hắn đặt chén rượu xuống, nhìn xem chính mình vị này đã có thể một mình đảm đương một phía học sinh, trong mắt tràn đầy mong đợi, "Thư Minh, ngươi làm rất khá. Đợi đến sang năm nhiệm kỳ mãn khóa, triệu hồi kinh sư, triều đình lại đem nhiều một vị năng thần cán lại. Người sư đệ Liêu Thường Chí, trước đó vài ngày đã phụ mệnh tiến về Tây Nam lịch luyện, đoán chừng qua chút thời gian cũng có thể triệu hồi trung tâm. Đến lúc đó, các ngươi sư huynh đệ trong triều cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Ngụy Thư Minh nghe đến lão sư đề cập đồng môn sư đệ, cùng đối tương lai mình ăn bài, trong lòng càng là kích động, vội vàng đáp, "Học sinh ghi nhớ lão sư dạy bảo, ổ thỏa cùng các sư đệ đồng tâm hiệp lực, ra sức vì nước." Hắn do dự một chút, vẫn là không nhịn được lo lắng mà hỏi thăm, "Lão sư, Đông Sơn uy hoạn đã bình, không biết ngài bước kế tiếp có tính toán gì không? Nếu có học sinh có thể cống hiến sức lực chỗ, muôn lần chết không chối từ." Một bên Chu Năng đã sớm kìm nén cũng được, cướp lời nói, trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng tự hào, "Thư Minh, nói cho ngươi, chúng ta bước kế tiếp cũng không phải tiểu đả tiểu nháo. Trần Ca muốn dẫn lấy chúng ta, trực tiếp đánh tới uy quốc quê nhà đi. Vương kia bọn tạp chủng hao ổ." Lâm Trần gật đầu một cái, tiếp lời đầu, ngữ khí trầm ổn mà chắc chắn, "Không tệ. Bây giờ chính vào mùa đông, gió bấp thịnh hành, hải lưu cũng lợi cho đội tàu đồng hướng. Đây là cơ hội trời cho. Ta đã thượng tấu triều đình, thỉnh cầu phân phối đến tiếp sau giữ ấm vật tư cùng viện trinh lương thảo. Nếu có thể thành hàng, sẽ làm đánh tan, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Ngụy Thư Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức hóa thành kiên định duy trì, hắn lập tức nói rằng, "Lão sư, triều đình phân phối cần thời gian, nhưng viễn trinh sự tình cấp bách. Học sinh bên này có thể lập tức bắt đầu chuẩn bị. Đông Sơn tỉnh năm ngoái lương thực sinh sung túc, quan cất vào kho chuẩn bị sung túc, có thể đi đầu điều động một bộ phận, đầy đủ trèo chống đại quân giai đoạn trước viễn trinh cần thiết. Về phần giữ ấm quần áo, Đông Sơn tỉnh duyên hải, mùa đông nước lạnh, dân gian vốn là am hiểu chế tác áo đông, áo da, thành nội cũng hiểu rõ ra quy mô hình quan không nhỏ doanh cùng tư doanh tác phẩm. Học sinh nhưng lập tức hạ lệnh, để bọn hắn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, ưu tiên cung ứng đại quân, tuyệt không dám chê mãi lao sư đại sự." Lâm Trần nhìn xem Ngụy Thư Minh kia không chút do dự, chủ động xin đi bộ dáng, trong lòng rất an ủi. Hắn đứng dậy, đi tới bên người Ngụy Thư Minh, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ, "Tốt, việc này liền giao cho ngươi đi làm." "Thư Minh, làm rất tốt. Đợi ta khải hoàn hồi triều, ngươi điều nhiệm lúc kinh sư, chắc hẳn lần này khoa cử về sau, ngươi lại phải nhiều hơn không ít ưu tú sư đệ." Ngụy Thư Minh cảm nhận được trên vai chịu nặng tín nhiệm, nghiêm nghị không lời, học sinh định không hổ thẹn. Dự chúc lão sư thắng ngay từ trận đầu, dương ai hải ngoại. Những ngày tiếp theo, toàn bộ Đăng Châu cảng dường như một đài mở đủ mã lực cố máy chiến tranh, lấy trước nay chưa từng có hiệu suất vận chuyển lại. Ở Ngụy Thư Minh toàn lực cân đối hạ, xe lương thực, từng bó mới tinh áo đông, áo da, cùng với các loại vật liệu quân đu, theo Đông Sơn tỉnh các nơi liên tục không ngừng vận chống đỡ bến cảng, lại từ vô số dân phu cùng các binh sĩ hô hào phòng giam, như là con kiến dọn nhà giống như, đều đâu vào đấy trang bị bên trên kia từng chiếc như là cự thú giống như bỏ neo tại cảng bên trong chiến hạm. Lâm Trần đứng tại trên bến tàu, gió biển lạnh thấu xương, gợi lên lấy trên người hắn dày đặc màu xanh đậm đồ len da áo khoác. Hắn nhìn trước mắt bận rộn cảnh tượng, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn cố ý phái người khoái mã thêm roi chạy tới kinh sư, đem trước từng theo mạnh thưởng tiến về Bỉ quốc, đối Bỉ quốc duyên hải địa hình có nhất định hiểu rõ mấy cái lao công tượng nhận lấy. Một gã làn da ngăm đen, bàn tay thô ráp lao công tượng bị mang đến trước mặt Lâm Trần, vẻ mặt có chút sợ hãi lại có chút kích động. Lâm Trần nhìn xem hắn, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, lần này biết trinh, không thể coi thường. Người từng đi qua Bỉ quốc, quen thuộc duyên hải thủy đạo, bến cảng thậm chí bộ phận đất liền tình huống. Lần này, ngươi phải làm vì đội tàu dẫn đường, dẫn đầu chúng ta, chuẩn xác tìm tới Bích Quốc, tìm tới những cái kia đại danh chiêm cứ hạch tâm chi địa. Nếu có thể lập công, trở về sau, bổn quốc công tất có trọng thưởng, bảo đảm ngươi tuổi già phú quý không lo. Kia lão công tượng nghe vậy, kích động đến liền phải quỳ xuống, bị Lâm Trần ra hiệu ngăn lại. Hắn dùng sức gật đầu, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra quan mang, thanh âm khàn khàn lại kiên định, Lâm đại nhân yên tâm. Tiểu lão nhân mặc dù lớn tuổi, nhưng trí nhớ còn tốt. Nhất định đem đội tàu bình an, chuẩn xác xác thực khu vực tới Bích Quốc. Tuyệt không dám lầm đại nhân đại sự. Lâm Trần gật đầu một cái, nhường hắn xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị theo quân xuất phát. Đúng lúc này, một cái nhu hòa bên trong mang theo Trần chờ thanh âm tại phía sau hắn vang lên, "Lâm Trần." Lâm Trần quay đầu, chỉ thấy Tống Băng Oánh chẳng biết lúc nào cũng đi tới bến tàu bên cạnh. Nàng mặc một thân thanh lịch trang phục mùa đông, áo khoác một cái tuyết trắng áo lông trồn, sấn đến sắc mặt càng thêm trắng nõn, chỉ là hai đầu lông mày che đậy một tầng nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Gió biển thổi lên sợi tóc của nàng, có vẻ hơi đơn bạc. Lâm Trần chủ động nên đón, rất tự nhiên cởi xuống chính mình áo khoác, muốn khoác ở trên người nàng, ngữ khí mang theo lo lắng, "Thiên như thế lạnh, gió biển lại lớn, ngươi sao lại ra làm gì? Thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, coi chừng mát." Tống Băng Oánh có chút nghiêng người, tránh khỏi hắn khoác áo động tác, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn xem hắn, cặp kia trong đôi mắt đẹp cảm xúc phức tạp, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi muốn ra biển, vậy sao?" Lâm Trần động tác dừng lại, đem áo khoác cầm trong tay, nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa mênh mông mà băng lãnh mặt biển, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo kiên quyết, "Ân, đi giải quyết sau cùng phiền toái. Nhưng mảnh này biển, chân chính an bình xuống tới." Tống Băng Oánh trầm mặc một lát, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng dương mắt, ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Trần, ngữ khí không cho phản bác, "Ta cùng đi với ngươi." Chương 1070, chỉ sợ ngóng trông ta Lâm Trần như vậy táng thân bụng cá người, chưa hẳn liền thiếu đi. Chương 1070, chỉ sợ ngóng trông ta Lâm Trần như vậy táng thân bụng cá người, chưa hẳn liền thiếu đi. Lâm Trần nghe vậy, lông mày cau lại, lập tức lắc đầu cự tuyệt, "Không được. Lần này đi hung hiểm có liệu, trên biển sóng gió vô tình, chiến trường đao kiếm không có mắt. Ngươi không thể đi. Ta đã sắp xếp xong xuôi, để cho người ta hộ tống ngươi về trước kinh sư. Nơi đó an toàn, Ly Nguyệt các nàng cũng biết chiếu cố tốt ngươi." Nghe được về kinh sư cùng Ly Nguyệt các nàng, trong mắt Tống Băng Oánh lóe lên một tia cực nhanh kháng cự cùng ngưỡng mình. Nàng đột nhiên lắc đầu, thanh âm đề cao mấy phần, mang theo một loại gần như cố chấp kiên quyết, "Ta không đi kinh sư, ta cũng không đi đâu cả, liền theo ngươi." Nàng thấy Lâm Trần dường như còn muốn phản đối, lại tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngữ khí quyết tuyệt đến làm người ta kinh ngạc, "Coi như ngươi không cho ta lên thuyền, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chính mình đi. Cùng lắm thì ta nhảy xuống biển bơi lên đi." Ngươi Lâm Trần bị nàng lời này nghẹn đến nhất thời nghẹn lời, nhìn xem nàng kia quật cường mà mặt tái nhợt, cùng đáy mắt chỗ sâu kia không thể nghi ngờ quyết tuyệt, trong lòng vừa tức giận lại là bất đắc dĩ, còn kèm theo một tia khó nói lên lời rung động. Hắn biết, nữ nhân này nhìn như thanh lanh yếu đuối, thực chất bên trong lại bướng bỉnh thật sự, nàng nói đến ra, chỉ sợ thật làm được. Nhìn xem nàng đứng trong gió rét, đơn bạc mà cố chấp thân ảnh, Lâm Trần cuối cùng vẫn ở trong lòng thở dài. Hắn biết rõ đưa nàng cưỡng ép đưa về kinh sư, có lẽ có thể bảo chứng an toàn của nàng, nhưng khả năng cũng biết hoàn toàn rét lạnh lòng của nàng. Trầm mặc thật lâu, gió biển tại giữa hai người xuyên thẳng qua. Lâm Trần rốt cục lắc đầu bất đắc dĩ, ngựa khí mang theo một tia thỏa hiệp cũng không dễ dàng phát giác dung túng. "Tốt đã ngươi khăng khăng như thế, nhưng lên thuyền, tất cả cần nghe theo an bài, không được tự tiện hành động, càng không cho phép lại làm nhảy xuống biển loại chuyện ngu này." Nghe được Lâm Trần rốt cục nhả ra, Tống Băng Oánh căng cứng vẻ mặt trong nháy mắt hòa hóa lại, đáy mắt chỗ sâu phảng phất có băng tuyết tan rã. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, thấp giọng nói, "Tốt." Lâm Trần nhìn xem nàng, cuối cùng vẫn đem trong tay áo khoác nhẹ nhàng khoác ở trên vai của nàng. Lần này, nàng không tiếp tục trốn tránh. Mấy ngày sau, Đăng Châu cảng, gió biển lôi cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương cùng nồng đậm mặn mùi tanh, gào thét lên cấp mì chín trần nước lạnh. Màu xám trắng màn trời buông xuống, cùng mênh mông mặt biển cơ hồ hòa làm một thể, để nén làm người sợ hãi. Khổng lồ đội tàu lặng im đỗ tại cảng bên trong, tiểu mới bảo thuyền cao ngất cột buồm như một mảnh rừng sắt thép, theo lên Lâm chữ cùng Phụng chữ chiến kỳ trong gió kịch liệt xoay tròn, phát ra phần phật tiếng vang. Trên bến tàu bóng người đông đảo, sĩ tốt nhóm đang tiến hành lên đường trước sau cùng bận rộn, phòng giam âm thanh, tiếng bước chân nặng nề, sóng biển không ngừng đập bờ tường cùng mạn thuyền oanh minh. Sen lẫn thành một khúc hùng tráng mà mang theo bi thương viễn chinh chương mở đầu. Một ga thân mang cung trong nội thị phục sức thái giám, tại một đội thần sắc lạnh lùng cầm y liễu vệ hộ vệ hạ, dạo bước đội vàng xuyên qua đám người. Trên mặt hắn chất đống tỉ mỉ điêu khắc định nọ nụ cười, trong tay phất trần theo bộ pháp hơi rung nhẹ. Đi tới Lâm Trần trước mặt, hắn không người một cái thật sâu, lanh lảnh tiếng nói tận lực cất cao, phảng phất muốn vượt trên phong thanh. "Lâm đại nhân, vậy hạ đối với ngài thật là mong nhớ cực kỳ a. 800 dặm khẩn cấp, thân bất thương, nô tỳ một đường không dám có một lát trì hoãn, cuối cùng là không phụ thánh nhìn, tự tay giao cho ngài trên tay." Hai tay của hắn nâng bên trên một phong si đóng kín phong thư, dáng vẻ khiêm tốn đến gần như thành kính. Kia si bên trên rõ ràng ngọc tỷ ấn ký, tỏ rõ lấy phong thư này không tầm thường phân lượng. Lâm Trần sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận. Giấy viết thư là thượng hạng cung đình ngự dụng giấy, vào tay hơi trầm xuống, mang theo một cỗ nhàn nhạt long tiên hương khí. Đầu ngón tay hắn đẩy ra si, triển khai giấy viết thư, nhập thiên đỉnh kia quen thuộc mà mang theo viết ngoáy, nhưng lại nét chữ cứng cáp bút tích đập vào mi mắt. Trong thư cũng không có bao nhiêu lễ nghi phiền phức, càng nhiều hơn chính là ngay thẳng lo lắng cùng nặng nề nhắc nhở. Trong câu chữ, một vị đế vương sầu lo, một vị trưởng bối lo lắng. Thậm chí bởi vì an lạc công chúa mà diễn sinh ra một chút nhạc phụ chi tình, sen lẫn chảy xuôi. Tin cuối cùng, Câu kia chấm cùng thái tử, tại kinh sư trông mong khanh Khải Hoàn, vạn mong lấy tự thân làm trọng bút pháp càng thâm trầm, cơ hồ có thể tưởng tượng ra hoàng đế đặt bút lúc ngưng trọng sắc mặt. Lâm Trần khẽ miệng chậm rãi câu lên một tia phức tạp độ cong, nụ cười kia bên trong có vui mừng, có hiểu rõ. Hắn đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại, chỉnh trọng thu vào trong lòng tiếp thân chỗ. Trở về bẩm báo bệ hạ thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng xuyên thấu gió biển ồn ào náo động, tâm ý của hắn, thần nhận được. Nhưng hắn thoải mái tinh thần, ta Lâm Trần, tất nhiên sẽ còn sống trở về. Hắn hơi dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía kia mênh mông ngông ngẩn, tiền đồ chưa biết biển trời đụng vào nhau chỗ, giống như là đang tính toán thời gian cùng không gian tiêu chuẩn. Chỉ là lần này đi đông doanh, đường xá xa xôi, chiến sự càng là khó liệu. Nếu muốn san bằng những cái kia hòn đảo, lại chỉnh quân khải hoàn, nhanh nhất cũng phải là sang năm xuân về hoa nở về sau. Như nửa đường có chút khó khăn chắc trở, kéo tới Viêm Hạ phương về, cũng thuộc về bình thường. Cái kia thái giám liền tranh thủ lưng không đến thấp hơn, ngựa khí càng thêm kính cẩn nghe theo, Lâm đại nhân nói gì vậy? Ngài thần uy cái thế, tính toán không bỏ sót, lần này đi nhất định thắng ngay từ trận đầu, mà đáo thành công. Bệ hạ cùng cả triều văn võ, thậm chí thiên hạ bách tính, đều mong mọi cùng trông mong, chờ lấy vì ngài khánh công đâu. Ha ha ha. Lâm Trần đỗng nhiên cười ra tiếng, cười vui cởi mở lại mang theo xuyên thủng tình đời ý lạnh, bệ hạ cùng thái tử điện hạ tự nhiên là ngóng trông ta trở về. Có thể cái này cả triều văn võ, thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người hắn lắc đầu, ngựa khí chuyển làm một loại xem kịch giống như là nhạt. Chỉ sợ ngóng trông ta Lâm Trần như vậy táng thân bụng cá, vĩnh viễn đừng có lại đạp vào đại phụng đất hai người, số lượng cũng chưa chắc liền thiếu đi. Công công, ngươi ở lâu trong cung, yến tức bên bác, ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Thái giám hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, thái dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lời này như là nung đỏ bàn ủi, hắn ngay đến chạm vào cũng không dám, chỉ có thể gạt ra càng thêm khô quắc nụ cười, liên tục khoát tay. Lâm đại nhân ngài, ngài thật sự là thích nói giỡn. Ngài là ta đại phụng Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, giá biện tử kim lương, là giường cột nước nhà. Ai dám? Ai sẽ có như thế đại nghịch bất đạo suy nghĩ? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Lâm Trần cũng lời lại cùng hắn lá mặt lá trái, tùy ý phất phất tay, như là hất ra một cái nhiễu người rồi trùng. "Tốt, ngươi việc cần làm đã xong, trở về phục mệnh á trên biển sóng gió lớn, liền không lưu công công uống trà." Thái giám như được đại xá, tranh thủ thời gian thi lễ một cái, mang theo cẩm y liễu vệ cơ hồ là chạy trối chết, sợ chậm một bước, liền sẽ bị cái này sắp xuất phát, tràn ngập sự không chắc chắn viễn chinh vòng xoáy thôn vệ. Chờ đám người kia đi xa, Chu Năng thân mang một bộ sáng bóng bóng lượng rất nhẹ, theo bến tàu khác một bên sải bước đi đến. Gió biển đem hắn trên trán toái phát thổi đến cuồn vũ, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên đan sen xuất trình trước hưng phấn cùng Lâm Chiến túc sát chi khí. Trần ca, tất cả đều kiểm tra thực hư hoàn tất. Vật tư một hạt gạo không ít, các huynh đệ cũng đều ai vào chỗ đấy, neo đã kéo, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Chương 1071, Uy Quốc. Phía trước chính là Uy Quốc. Chương 1071, Uy Quốc. Phía trước chính là Uy Quốc. Lâm Trần Thu Liêm vừa rồi tùy ý, thần sắc biến lạnh lùng mà chuyên chú. Xác nhận tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đây là biên trình, không phải ở bên trong sông tới lui. Trên biển ban đêm rét căm căm, giữ ấm quần áo cùng đệm chăn là sĩ tốt tính mệnh bảo hộ, nếu có thiếu, chưa gặp địch lời đầu tiên tổn hại, chính là lấy thất bại nói. Chu Năng dùng sức vô vô giáp ngực, phát ra tiếng vang nặng nề, lòng tin mười phần. Trần ca yên tâm. Ngụy Thư Minh tiểu tử kia làm việc không thể chê, Đông Sơn tỉnh trong khố phòng tốt nhất thêm dày áo đông, thông khí ra cầu, còn có chúng ta công xưởng mới tạo những cái kia tiểu xảo than tổ ong lô, đều đủ lượng với cấp, cam đoan các huynh đệ đông lạnh không đến. Mỗi chiếc thuyền ta đều tự mình nhìn qua, thân tàu kiên cố, bịt kín hoàn hảo, đủ để ứng đối sóng to gió lớn. Thân cơ doanh gia hòa đâu? Đều bổ đủ. Lâm Trần quan tâm nhất vẫn là cái này, vượt biển chinh phạt, hỏa lực ưu thế là niềm tin của hắn lớn nhất nơi phát ra. Bổ đủ. Tràn đầy. Chu Năng trong mắt bắn ra cùng nhiệt quang, áo đen đại pháo đạn tháo, từ súng, ngòi lửa súng chỉ tự thuốc nổ, còn có những bảo bối kia lựu đạn. Tất cả đều là theo tối cao hạng ngạch trang. Hắc hắc, đầy đủ đem uy quốc những cái kia người lùn nhóm phá thành nát trại, qua lại cày bên trên nhiều lần. Lâm Trần gật đầu một cái, đối Chu Năng năng lực làm việc, hắn từ trước đến nay yên tâm. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua chi này khổng lồ hỗn hợp hạm đội. Sáu chiếc chiến hạm chủ lực như là phù ở trên biển sắt thép dây núi, trung quanh vây quanh mấy chục chiếc vận binh, vận lương, chở ngựa phụ trợ thuyền. Trên thuyền gánh chịu, không chỉ có là Bạch Hổ doanh hán tốt, thần cơ doanh pháo thủ, kinh nghiệm phong phú thủy thủ cùng dẫn đường, càng là hắn Lâm Trần một lần hành động trong Bắc Hải Cương, thậm chí vì đại phụng khai cương thác thổ hùng tâm. Bang bánh đâu? Hắn nghiêng đầu hỏi hướng một mực như bóng với hình giống như hộ vệ ở bên Triệu Hổ. Triệu Hổ thấp giọng trả lời, công tử, Tống cô nương đã ở ngài tọa hạm phá lãng hảo khoang thu xếp tốt. Lâm Trần khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lý giải Tống Bang bánh bướng mình. Nàng không muốn ở kinh sư nhà cao cửa rộng bên trong chờ đợi khả năng vĩnh viễn không ngày về tin tức, cũng không muốn một mình lưu tại Đông Sơn tỉnh tiếp nhận cô tịch. Đã nàng lựa chọn cùng hắn cùng phó hiểm địa, vậy hắn duy nhất phải làm chính là hộ nàng chu toàn, bất luận con đường phía trước là gió êm sóng lặng, vẫn là kinh đảo hải lãng. Hắn thật sâu hút vào một cái kia băng lãnh, thanh nồng mà tự do không khí, trong mắt cuối cùng một chút do dự tan đi, chỉ còn lại như tảng đá kiên định. Hắn quay người, mặt hướng mênh mông hải dương, thanh âm cũng lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, rõ ràng truyền khắp phá lãng hào bồng tàu. Truyền lệnh, xuất phát. Mệnh lệnh như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Trầm thấp tiếng kèn ô ô vang lên, thê lương, hùng hồn, xuyên thấu gió biển, theo thứ tự đưa cho đến hạm đội mỗi một chiếc thuyền chỉ. Lâm Trần tại Chu Năng, Triệu Hổ, Cao Đạt chờ thân tín tướng lĩnh chen chúc hạ, cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng kia phiến gánh chịu lấy vô số tình cảm phức tạp đất này, dứt khoát leo lên nguy nga như thành phá lãng hảo. Tống Băng Oánh một mình đứng ở mép thuyền, ngắm nhìn kia dần dần mơ hồ, thu nhỏ hải ngạn tuyến. Nàng mặc một thân lưu loát màu nâu xanh trang phục, dây đặc áo choàng đem thân hình của nàng che phủ có chút đơn bạc. Gió biển mãnh liệt, thổi đến nàng sợi tóc bay múa, tay áo đồng bền, bên mặt tại tối tăm mở mị sắc trời hạn, lộ ra phá lệ thanh lãnh cùng của cường. Nàng cảm thụ đến Lâm Trần tới gần, không quay đầu lại, chỉ hơi hơi nghiêng mặt qua bảng, ánh mắt cùng hắn ngắn ngủi giao hội. Không nói tiếng nào, một phút này lặng im, lại dường như nói lên thiên ngôn và ngữ, có lo lắng, có quyết tuyệt, cũng có đồng sinh cộng tử an ý. Đội tàu bắt đầu chậm rãi di động, to lớn cứng rắn buồn bị các thủy thủ hò hét hợp lực dâng lên, trứng bụng ăn đầy gió, phát ra bành bành tiếng vang, như là chống trận gióng lên. Thật dài mái chèo theo mạn thuyền hai bên rối ra, đều nhịp cắm vào màu xanh sẫm nước biển, ra sức huy động, phá vỡ tầng tầng sóng bạc, tại đuôi thuyền kéo ra thật dài, dần dần khuyết tán hàng dấu vết. Bến cảng trên bến tàu, lấy Ngụy Thư Minh cầm đầu Đông Sơn tỉnh đám quan chức, vẫn như cũ như là như pho tượng đứng trang nghiêm lấy, con mắt chăm chú đi theo dần dần từng bước đi đến hạm đội. Ngụy Thư Minh nhìn qua kia chiếc cao lớn nhất phá lãng hảo thân ảnh biến càng ngày càng nhỏ, nhìn qua chi tiêm ngưng tụ đại phụng quốc lực cùng lao sư tâm huyết hạm đội, một chút xíu dung nhập biển trời lúc kia một mảnh sương mù hôi lam bên trong, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhớ tới lao sư tại kinh sư đại học đường phong khoáng tự do thân ảnh, nhớ tới chính mình mới tới Đông Sơn tỉnh đối mặt cảnh hoang tàn khắp nơi lúc vô phương ứng đối, càng nhớ tới hơn tại Lâm Trần duy trì dưới, từng bước một phổ biến tân chính, bình định uy hoạn, làm dân sinh khôi phục gian khổ cùng thành tựu. Bây giờ, lão sư càng là muốn vượt biển Đông Trinh, đi làm kia xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Lão sư, ngàn vạn bảo trọng hắn dưới đáy lòng im lặng hò hét, một dòng nước nóng phun lên hốc mắt, học sinh, ở đây lặng chờ ngài. Đạp phá đi quốc, giữ mai tứ hải, khải hoàn mà về. Hắn một mực đứng lặng lấy, thẳng đến chi kia gánh chịu lấy vô số kỳ vọng cùng bận mệnh đội tàu, hoàn toàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng, dường như bị vô tận biển cả dịu dàng mà tàn khốc nuốt hết. Thời gian mùa đông, mênh mông trên Đông Hải, sóng gió mặc dù không giống chi mấy ngày trước đây như vậy dữ dằn, lại như cũ mang theo lạnh lẽo thấu xương. Màu xám trắng bầu trời buông xuống, cùng màu xanh mực mặt biển ở phương xa xen lẫn, giới hạn mơ hồ. Lạnh thấu xương gió biển gào thét lên, cuốn lên nhỏ vụn băng tinh cùng mặn nước mặn, vô tình quật lấy mạn thuyền cùng bờm. Trải qua gần nửa tháng cùng sóng gió vật lộn, đội tàu mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trận liệt vẫn như cũ nghiêm chỉnh. To lớn bảo thuyền phá vỡ hơi có vẻ đục ngầu nước biển, kiên định không thay đổi hướng lấy phương đông tiến lên. Một ngày này, tháp quan sát bên trên bỗng nhiên truyền đến bén nhọn mà dồn dập còi huýt. Lục địa. Phía trước phát hiện lục địa. Tiếng hô theo cơn gió truyền khắp các thuyền, lâu dài đi thuyền mang tới ngột ngạt bầu không khí vì đó quét qua. Chu Năng cái thứ nhất xông lên phá lãng hào đầu thuyền bong tàu, cơ hồ nửa người đều dò ra mặt thuyền, hắn hít mắt, cực lực trông về phía xa. Chỉ thấy tại mênh mông đường chân trời cuối cùng, một đạo bốn lượn chập trùng hắc tuyến dần dần rõ ràng, như là cự thú phụ phục lưng. Là Trần Ca, chúng ta tới. Uy quốc. Phía trước chính là Uy quốc. Chu Năng kích động đến thanh âm đều có chút phát run, dùng sức cơ nắm đấm, trên mặt bởi vì gió biển ăn mòn mà hơi có vẻ thô ráp làn da hiện ra hương phấn ánh sáng màu đỏ. Triệu Hổ mặc dù không giống Chu Năng như vậy lộ ra ngoài, nhưng nắm chặt trôi đao tay cũng bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, kiên nghị trên mặt đường cong nhu hòa mấy phần, đáy mắt chỗ sâu có ánh sáng sắc bén chớp động. Dài đến nửa tháng trên biển phiêu bạt, rốt cục gặp được mục tiêu, cho dù là nhất trầm ổn chiến sĩ, trong lòng cũng khó tránh khỏi khuấy động. Lâm Trần tại Tống Băng Oánh cùng Cao Đạt Nương theo hạ, vững bước đi lên mũi thuyền. Thần sắc hắn trầm tĩnh, ánh mắt như chim ưng đảo qua kia phiến dần dần phóng đại hải ngạ tuyến, cũng không lập tức ngôn ngữ. Hàn Phong vung lên hắn trên trán mấy sợi tóc, càng nổi bật lên hắn khuôn mặt lạnh lùng. Đi, đem vị kia dẫn đường mời đến. Lâm Trần trầm giọng phân phó. Rất nhanh, vị kia từng đi tới đi lui Vi Quốc, bị Lâm Trần cố ý mang theo trên người công tượng bị mang đi qua. Hắn mặc giày đặc áo đông, mang trên mặt kính sợ cùng một chút sợ hãi, đối với Lâm Trần không mình hành lễ. Nhìn kỹ một chút, nơi đây là Uy Quốc nơi nào? Thuộc về cái nào phe thế lực? Lâm Trần hỏi, thanh âm bình ổn, nghe không ra mảy may gợn sóng. Trước 1072, liền xem như kinh đô thiên hoàng, cũng không dám tùy tiện xông ta nhà ODA hải vực. Trước 1072, liền xem như kinh đô thiên hoàng, cũng không dám tùy tiện xông ta nhà ODA hải vực. Công tượng liền vội ngẩng đầu, cẩn thận phân biệt lấy bờ biển hình dáng, cùng mơ hồ có thể thấy được trên bờ cảnh vật. Một lát, hắn khẳng định ngồi bẩm, đại nhân, nơi đây xác nhận Uy Quốc Nam Bộ. Nhìn địa hình này cùng nơi xa dãy núi lớn đi, không sai, chính là Nam Bộ. Vùng này chủ yếu là từ một cái tên là ODA nhà đại danh công chế. Bọn hắn ở chỗ này có mấy cái làng trại cùng nhỏ bến cảng, hẳn là có một ít thuyền. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt tốt hơn quan sát canh gác lần nữa truyền đến tin tức, phải phía trước phát hiện thuyền. Số lượng chừng 10 dư chiếc, tiểu dáng giống như là Uy Quốc quan thuyền cùng nhỏ sớm thuyền. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên tại ở gần bờ biển thủy vực, lờ mờ xuất hiện mười mấy điểm đen, đang chậm ung dung mà di động lấy, nhìn phương hướng tựa hồ là đang tiến hành thông thường tuần tra hoặc bắt cá. Những thuyền kia chỉ so với đại phụng bảo thuyền, lộ ra phá lệ thấp bé đơn sơ. Mà những cái kia ODA nhà thuyền cũng hiển nhiên phát hiện chi này đống nhiên xuất hiện, quy mô khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng lạ lẫm hạm đội. Đông tuyết bay lả tả bên trong, những thuyền kia bên trên oa nhân tựa hồ có chút bối rối, có người đứng ở đầu thuyền, cơ cơ sĩ, dùng y lời nói khẳng cả giọng hô to cái gì, cách phong thanh mơ hồ truyền đến, chủ quan đơn giản là cảnh cáo, hỏi thăm thân phận, yêu cầu đối phương đình chỉ tới gần. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn, chỉ có đại phụng hạm đội băng lãnh trầm mặc, cùng kia như là cự thú răng nanh giống như chậm rãi điều chỉnh góc độ hạm tháo. Lâm Trần thậm chí không có nhìn nhiều những cái kêu gào uy truyền một cái, ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào càng xa xôi hải ngạn tuyến bên trên, phản phất tại xem kỹ lấy mảnh này sắp bị chiến hỏa tẩy lễ đất này. Hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ, rõ ràng mà lên cốc, truyền lệnh, mục tiêu, phía trước uy thuyền, trực tiếp đánh. Mệnh lệnh bị phất cờ hiệu cấp tốc truyền xuống tiếp. Chu Năng mặt trong nháy mắt bộc phát ra vui mừng như điên cùng hiếu chiến quan mang, hắn mạnh xoay người, đối với thần cơ doanh các pháo thủ, dùng hết lực khí toàn thân gầm thét, mục tiêu uy thuyền, cho lão tử nhắm ngay, nã pháo, nã pháo, nã pháo. Mệnh lệnh tại các thuyền liên tục không ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang. Oanh! Rầm rầm rầm. Phá Lãng Hảo cùng cánh mấy chiếc trang bị áo đen đại pháo chiến thuyền đồng thời phun ra ra hừng hực ngọn lửa cùng nồng đậm khói lửa. Nặng nề đạn pháo xé rách không khí rất lạnh, mang theo tử vong giống như rít lên, vạch ra chí mạng đường vòng cung, tinh chuẩn đánh tới hướng những cái kia như là chấn kinh bảy cá giống như uy quốc thuyền. Vòng thứ nhất đề sạc, liền hiểu rõ phát pháo đạn trực tiếp trúng đích. Bành! Răng rắc. Mảnh gỗ vụn vỡ toang, vong thuyền vỡ vụn tiếng vang liên tiếp truyền đến. Một chiếc quan thuyền bên cạnh mạn thuyền bị to lớn thật tâm thiết cầu trong nháy mắt mở rộng, băng lanh nước biển điên cuồng chảy ngược, thân tàu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được như vậy. Một cái khác chiếc nhỏ sớm thuyền thảm hại hơn, trực tiếp bị đạn pháo trên bong thuyền nổ tung, ánh lửa cùng khói lửa dâng lên đồng thời, vỡ vụn thân tàu cùng nhân thể tàn chi bị ném cung trùng, tiếng kêu thảm thiết thậm chí ngắn ngủi vượt trên tiếng pháo. Những cái kia giặc qua, hoặc là nói ODA nhà thủy quân, hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Bọn hắn chưa từng gặp qua công kích kinh khủng như thế khoảng cách cùng phá hoại năng lực. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, hải chiến còn dừng lại tại cung tiến đối sạng, tiếp mạn thuyền nhảy giúp giai đoạn. Cái này đến từ cách xa mặt biển lôi đình đả kích, hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm thê lương cùng kêu gào tuyệt vọng. Địch tập, là địch tập, là thiên thần trừng phạt sao? Nhanh, nhanh chuyển hướng, ngang nhiên xông qua, phản kích. Có người ý đồ lái, nhường thuyền bằng vào tiểu xảo linh hoạt ưu thế tới gần, thi triển bọn hắn quen thuộc chiến thuật. Có người bối rối tìm kiếm cung tiễn cùng sắt pháo, hướng về kia to lớn cự hạm phương hướng phí công xạ kích. Nhưng mà, đây hết thể chống cự tại tuyệt đối hỏa lực ưu thế trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt một người. Đại phụng hạm đội pháo kích cũng không ngừng. Điều chỉnh góc bắn sau, vòng thứ hai, vòng thứ ba đạn pháo theo nhau mà tới. Bạo tạc ánh lửa tại u ám biển trời ở giữa không ngừng thoáng hiện, như là địa ngục nở rộ pháo hoa. Một chiếc tiếp một chiếc uy thuyền bị đánh trúng, có chặn ngang bẻ gãy, có giấy lên đại hỏa, càng nhiều thì là thủng trăm ngàn lỗ, cấp tốc bị băng lánh nước biển thôn vệ. Trên mặt biển nổi lơ lửng vỡ vụn tấm băng gỗ, tạp vật cùng dây rùa kêu cứu rơi xuống nước ba nhân, nhưng đại phụng hạm đội không có chút nào thương hại hoặc dừng lại ý tứ. Tiếng pháo dần dần ngừng, may mắn còn sống sót mấy chiếc uy thuyền sớm đã hồn phi phách tán, đem hết toàn lực hướng về bờ biển phương hướng chạy trốn. Lâm Trần đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia phiến bừa bộn hải vực, như là thần minh nhìn xuống sâu kiến dãy rùa. Trận chiến mở màn mùi khói thuốc súng hôn tạp gió biển tanh nồng, tràn ngập trong không khí. Trận đầu như bẻ cánh khô. Thông hướng uy quốc nội địa đường biển bị cưỡng ép vênh mở. Lạnh thấu xương hàn phong vòng quanh nhỏ vụn đông tuyết, đập lấy uy quốc nam bộ bên bờ biển một cái đơn sơ làng trái chấn nhỏ. Thấp bé chất gỗ phòng ốc bị thật dày tuyết động bao trùm, lộ ra tĩnh mịch mà kiềm chế. Phanh một tiếng, trong chấn tòa kia nhất ra dáng, treo ODA nhà cây đu đủ văn cờ vì phòng thoa đại môn bị đột nhiên phá tan. Một cái toàn thân ướt đẫm, sắc mặt hoảng sợ như là gặp quỷ mị ra qua liền lăn bò vào, mang vào một cỗ hàn khí thấu xương. Gia chủ, việc lớn không tốt. Thanh âm của hắn khàn giọng biến hình, mang theo tiếng khóc nức nở. Biển đi lên quái vật, to lớn thuyền. Chúng ta, đội thuyền của chúng ta vừa đối mặt liền mất giáo, đều bị đánh nát. Phong thoa chủ vị, một cái vóc người thấp tráng, mặc trận hạ áo dị nam tử trung niên đột nhiên mở ra nửa khép hai mắt. Hắn chính là nơi đây kẻ thống trị, ODA nhà gia chủ, ODA tại rồ. Hắn cau mày, trên mặt răng khắp nơi vết sẹo đang nhảy nhót dưới ánh nến càng lộ vẻ dữ tợn. Bà cả, ODA tại rồ nổi giận mà lên, một cước đạp lăn trước mặt bàn con, rượu cùng dụng cụ xoạt nát đầy đất. Nói hiệu nói vượng, từ đâu tới quái vật? Liền xem như kinh đô thiên hoàng, cũng không dám tùy tiện xông ta ODA nhà hải vực. Ai dám đi tìm cái chết? Hắn căn bản không tin kia hội binh lời nói không có mạch lạc miêu tả, to lớn thuyền, một kích tức nát, quả thực là thiên phương dạ đàm. Tập hợp tất cả có thể cầm lấy đao xuống người, lập tức tập hợp. ODA tại rồ gầm hét, một bả nhấc lên đặt ở đao trên kệ thái đao, để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là võ sĩ đạo. Dùng máu của bọn hắn, rửa sạch chúng ta xỉ nhục. Rất nhanh, trong trấn võ sĩ cùng Túc Khinh bị vội vàng tụ họp lại. Ước chừng 300 người, kêu loạn xếp thành lòng lẻo đội ngũ. Bọn hắn phần lớn mặc đơn sơ thân mình hoàn, cầm trong tay thái đao, lớn súng, chỉ có số ít mấy cái tinh nhuệ võ sĩ khiêng theo nam man người nơi đó mua được, nhìn có chút cổ xưa ngòi lửa súng, mang trên mặt hỗn tạp khinh miệt cùng tham lam thần sắc, bọn hắn coi là đây cũng là một đám không biết sống chết đến đây cướp bóc hải tặc, vừa vặn có thể đem ra thử đao cùng cướp đoạt tài vật. ODA tại rồ trở mình lên ngựa, rút ra thái đao, chỉ hướng bến cảng phương hướng, khàn cả giọng mà quát, mục tiêu, bến tàu. Giết sạch người xâm nhập, để bọn hắn có đến mà không có về. Chương 1073, tìm chiếc oa nhân xe bò, đem xe vòng. Tiên Bình Lượng chương 1073, tìm chiếc oa nhân xe bò, đem xe vòng. Tiên Bình Lượng đội ngũ rối bời xuất phát, đạp trên tuyết động, dọc theo thông hướng cảng khẩu đường nhỏ dũng mãnh lao tới. ODA tại rồ ngồi trên lưng ngựa, tưởng tượng thấy tức sắp đến, thiên về một bên chém giết, khoe miệng thậm chí lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, nhưng mà khi bọn hắn mới vừa đi ra thị trấn, tầm mắt hơi hơi khoáng đạt một chút lúc, phía trước tình cảnh làm cho tất cả mọi người bước chân trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt biểu lộ đông lại. Liên ở mảnh này bị tuyết trắng bao trùm vùng bỏ hoang bên trên, cách bọn họ không đến 200 bước địa phương, một chi kỵ binh như là theo đất tuyết bên trong toát ra âm hồn, lặng lặng bày trận mà đợi. Kia lại như thế nào kỵ binh a? Nhân số hơn ngàn, thuần một sắc ngựa cao to, so với bọn hắn thấy qua bất kỳ ngựa đều muốn khỏe mạnh. Kỵ sĩ trên ngựa toàn thân bao trùm lấy lạnh lẽo thiết giáp, dưới mũ giáp ánh mắt sừng sững, như là để mắt tới con mồi mạnh thú. Bọn hắn đội ngũ chỉnh tề, lặng ngắt như tờ, chỉ có móng ngựa ngẫu nhiên đảo động đất tuyết thanh âm, cùng ngựa mũi phun ra bao quanh bạch hơi. Một mặt to lớn lâm chữ chiến kỳ tại đội ngũ phía trước đón gió phấp phới, kia túc sát khí thế như là thực chất tường băng, ầm vang đè xuống, để cho người ta ngạt thở. Oda tại rồ trên mặt nhe răng cười hoàn toàn cứng đờ, con người bỗng nhiên co vào tới to bằng mũi kim. Hắn miệng mở rộng, đầu óc trống rỗng. Cái này, đây là cái gì? Từ đâu tới tinh nhuệ như vậy kỵ binh? Đây cũng không phải là hải tặc. Kia nghiêm chỉnh quân dung, kia sát khí lạnh lẽo, so với hắn từng tại kinh đều gặp cái gọi là tinh nhuệ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Phía sau hắn võ sĩ cùng túc khinh nhóm càng là rối loạn lên, khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn. Có người vô ý thức lui lại, có người nắm chặt vũ khí trong tay, đốt ngón tay trắng bệnh, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Đúng lúc này, kỵ binh trong trận, một cái thân mặc sáng ngân giáp trụ tuổi trẻ tướng lĩnh đột nhiên giơ cánh tay lên, trên mặt tràn đầy không đè nén được hưng phấn cùng chiến ý, dùng hết lực khí toàn thân gào thét ra một cái ODA tại rồ hoàn toàn nghe không hiểu, lại làm cho trái tim của hắn đột nhiên đình chỉ từ ngữ, ném. Sau một khắc, chỉ thấy những kỵ binh kia đồng loạt theo yên ngựa bên cạnh hái kế tiếp đen xì, lớn nhỏ cơ nắm tay sự vật, dùng cây châm lửa đốt lên kiếp nổ, sau đó ra sức hướng về phía trước ném ra. Mấy chục cái điểm đen mang theo tư tư thiêu đốt hỏa hoa, vạch phá không khí rất lạnh, như là tử vong bầy ong, hướng phía ODA nhà đội ngũ vào đầu rơi xuống. Đó là cái gì? ODA tại rồ trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này. Vâng anh! Ấm 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 ấm! Đinh hai nhức góc tiếng nổ đột nhiên nổ vang. Nối liền với nhau. Ánh lửa cùng khói lửa trong nháy mắt tại ODA nhà trong đội ngũ nổ tung. Vỡ vụn miếng sắt cùng bi thép như là như mưa to hướng bốn phía kích sạn. Tuyết động bị nhuộm thành màu đỏ sậm, chân cụt tay đứt hỗn hợp có kêu thảm bị ném không trung. ODA tại rồ chỉ cảm thấy một cỗ khí lãng khổng lồ xen lẫn nóng rực cùng mảnh vỡ đập vào mặt, hắn dưới hông chiến mã kinh tê lấy đứng thẳng người lên, đem hắn mạnh mẽ vung xuống dưới ngựa. Hắn trọng trọng ngã tại băng lãnh trong đống tuyết, trong lỗ tai tất cả đều là ông manh mình cùng bộ hạ thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm. A, chân của ta, cứu mạng, thiên phạt, đây là thiên phạt. Vẹn vẹn một vòng ném mạnh, hắn dựa vào tự hào, chuẩn bị nhường người xâm nhập kiến thức võ sĩ đạo lợi hại đội ngũ, liền đã hỏng mất. Trận hình hoàn toàn tán loạn, người sống sót như là con ruồi không đầu giống như tán loạn, hoặc là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, bị đến tiếp sau bạo tạc thôn vệ. Không đợi ODA tại rổ theo cái này lôi đỉnh đả kích bên trong lấy lại tinh thần, kia như là tử vong tuyên cáo giống như tiếng vó ngựa đã ầm vang vang lên. Bạch Hổ Doanh, công kích. Mệnh lệnh lạnh như băng theo kỵ binh trong trận truyền đến. Sau một khắc, hơn ngàn thiết kỵ như là vỡ đê hồng lưu, lấy bài sơn đảo hải chi thế phát khởi công kích. Móng ngựa trà đạp lấy tuyết động cùng vũng bùn, cũng trà đạp lấy những cái kia còn đang rẽ rủa hoặc đã chết đi giặc qua thân thể. Băng lãnh mã đao giơ lên, tại u ám sắt trời hạ vạch ra từng đạo chí mạng hàn mang, sau đó không chút lưu tình chém xuống. Đồ sát. Cái này hoàn toàn là một trận đơn phương đồ sát. Tán loạn giặc qua căn bản tổ chức không dậy nổi bất kỳ hữu hiệu chống cự. Võ sĩ đao pháp lại tinh xảo, tại tụ quần công kích kỵ binh hạng nặng trước mặt cũng lộ ra bờ cười. Túc khinh lớn súng còn chưa kịp giơ lên, liền bị lao nhanh chiến mã đụng bay, đạp nát. Mấy cái kia cầm ngòi lửa súng võ sĩ, thậm chí chưa kịp hoàn thành rườm rà nhét vào, liền bị lao vụn vụt mà qua kỵ binh một đao lột đầu lâu. Chu Năng một ngựa đi đầu, trong tay lớn súng như là độc long xuất động, mỗi một lần gai nhọn đều tình chuẩn địa mang đi một cái mạng, hắn hưng phấn gào thét lớn, thưởng thụ lấy cái này nghiền ép giống như khoái cảm. Triệu Hổ thì như là trầm mặc tử thần, đao quang chớp động ở giữa, tất có đầu người rơi xuống đất, hiệu suất cao mà lãnh gốc. Chiến đấu, hoặc là nói đồ sát, cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Làm Lâm Trần tại Tống Băng Oánh cùng Cao Đạt hộ vệ hạ, cưỡi ngựa chậm rãi đi vào mảnh này tu la chẳng lúc, ồn ào náo động đã cơ bản lắng lại. Trên mặt tuyết trải rộng tàn khuyết không đầy đủ thi thể, vỡ vụn vũ khí cùng ngưng kết đỏ sẫm vết máu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khói thuốc súng, làm cho người buồn nôn. Chu Năng mặt mũi tràn đầy hưng phấn dục ngựa trở về, giáp trụ bên trên dính đầy vết điểm, hắn lau mặt, cất cao giọng nói, "Trần ca, đều giải quyết, một cái không có chạy. Đám này ra qua, quả thực không chịu nổi một kích." Lâm Trần ánh mắt bình tĩnh đảo qua mảnh này bừa bộn chiến trường, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dường như chỉ là đang nhìn một mảnh bình thường đất tuyết. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nghe không ra mảy may gợn sóng. "Ân, đi quét dọn chiến trường, thu thập có thể dùng vật tư. Xem bọn hắn cái này cái gọi là ODA nhà đều có thứ gì vô liếng." "Là." Mấy tên tùy hành giáo úy lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, mang theo một đội sĩ tốt cấp tốc hành động. Một canh giờ sau, Chu Năng sải bước đi đến, giáp trụ bên trên vết máu đã ngưng kết, mang trên mặt quét sạch chiến trường sau phấn khởi. Hắn đi vào tạm thời bị làm thành chủ soái trướng một chỗ còn tính hoàn hảo phòng thoát trước, đối với đứng chắp tay Lâm Trần ôm quyền bẩm báo, "Trần ca, địa bàn đều vơ vét một lần. Lương thực, cá muối còn có chút đồng nát sắt vụn, có thể sử dụng đều để các huynh đệ mang tới. Mặt khác, bắt không ít sống, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé, tổng cộng gần 110 người, đều vòng ở bên kia phá trong viện, ngài nhìn xử trí như thế nào?" Lâm Trần chậm rãi xoay người, trên mặt bình tĩnh đến như là đầm sâu. Ánh mắt của hắn lướt qua Chu Năng, rơi vào đứng hầu một bên Triệu Hổ cùng Cao Đạt trên thân. "Triệu Hổ, Cao Đạt." Lâm Trần thanh âm cũng cao, lại rõ ràng xuyên thấu hàn phòng, "Ta đại phụng trước kia đối ngoại chính phạt, nếu có diệt quốc chi chiến, đối với tù binh, nhất là địch quốc thanh niên trai trắng, lệ cũng là xử trí như thế nào?" Triệu Hổ trầm giọng nói, "Về đô đốc, lệ cũng là vượt qua bánh xe độ cao người, giết." Đây là dân tộc du mục cùng một ít trung nguyên vương triều tại khuyết trương thời kỳ, vì giảm bất chống cự tiềm lực, chấn nhiếp địch nhân mà từng hái đã dùng qua tàn khốc thủ đoạn. Lấy bánh xe vì thước, cân nhắc là nam đinh thân cao, mang ý nghĩa có năng lực phản kháng nam tử, đều không thể giữ lại. Lâm Trần nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, dường như chỉ là tại xác nhận một cái bình thường quá trình. Ánh mắt của hắn chuyển hướng kia phiến giam giữ tù binh, mơ hồ truyền đến khóc nước nở cùng sợ hãi nghẹn ngào phá viện phương hướng, thản nhiên nói, "Ân, đã như vậy, liền này lệ." Hắn dừng một chút, câu nói tiếp theo lại làm cho ở đây không khí trong nháy mắt đông kết. "Đi, tìm chiếc ai nhân xe bò, đem xe vòng." Tiến bình lượng. Chương 1074, chịu không được, cũng muốn đỉnh. Chương 1074, chịu không được, cũng muốn đỉnh. Để nằm ngang bánh xe. Lời vừa nói ra, như là kinh lôi nổ vang ở bên tai Triệu Hổ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Lệ cũ bên trong vượt qua bánh xe chỉ là bánh xe dựng đứng lúc, theo mặt đất tới trục bánh đà trung tâm độ cao, bình thường chỉ bằng nam tử trưởng thành phần eo trở lên. Nhưng nếu đem bánh xe để nằm ngang, kia độ cao chỉ sợ chỉ bằng hài đồng đầu gối. Này chỗ nào vẫn là vượt qua bánh xe người giết. Đây rõ ràng là chó gà không tha. Liền luôn luôn trầm mặc ít nói, như là bàn thạch cao đạn, giờ phút này cầm chuôi đao tay cũng không tự chủ được nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, mở môi nết. Chu Năng càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn trừng mắt nhìn, dường như không có kịp phản ứng, vô ý thức truy hỏi một câu, "Trần ca, để nằm ngang bánh xe, đây chẳng phải là toàn giết?" Hắn mặc dù hiếu chiến, nhưng cũng không phải thị sát thành tính hạng người, nhất là đối bỏ vũ khí xuống tù binh cùng phụ nữ trẻ em. Lâm Trần mệnh lệnh này vượt xa khỏi hắn lý giải chiến tranh phạm chủ. Lâm Trần rốt cục đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, rơi vào Chu Năng trên mặt. Ánh mắt kia bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, băng lãnh quyết tuyệt, dường như vạn năm không thay đổi hàn băng. "Đúng, toàn giết." Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn. "Chúng ta không phải đến biểu thị công khai nhân đức, cũng không phải đến cùng bọn hắn cùng tồn tại. Chúng ta muốn là mảnh đất này từ đây lại không lặp đi lặp lại, lại không giặc qua trí mắc." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Triệu Hổ cùng Cao Đạn, cuối cùng lần nữa nhìn về phía kia tượng trưng cho ODA nhà chi phối, đã tàn phá cơ sĩ, ngựa khí chém đinh chặt sát, mang theo một loại làm người sợ hãi lên gốc, liền bắt đầu từ nơi này, một đường giết tới kinh đô đi. Giết tới bọn hắn sợ hãi, giết tới bọn hắn rốt cuộc không sinh ra lòng phản kháng, giết tới cái này bị quốc, lại không dám cùng ta đại phụng là địch chi Nam Đinh. Mệnh lệnh đã hạ, lại không cứu vãn. Triệu Hổ hít thật sâu một hơi băng lãnh, mang theo dày đặc mùi máu tươi không khí, đem trong mắt kia một tia hồi hộp cưỡng ép đè xuống. Hắn là quân nhân, quân lệnh như núi. Hắn trọng trọng ổn quyền, thanh âm mang theo đè nén khàn khàn, "Mặt tướng, lĩnh mệnh." Cao Đạt cũng trầm mặc không người lĩnh mệnh. Chu Năng nhìn xem Lâm Trần kia không chút biểu tình bên mặt, há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là dùng sức lau mặt, quay người đi theo Triệu Hổ bước nhanh mà rời đi, thi hành mệnh lệnh. Lâm Trần xoay người, ánh mắt rơi đang một mực đứng yên ở bên người hắn sau đó vị trí Tống Băng Oánh trên thân. Nàng vẫn như cũ mặc kia thân màu nâu xanh trang phục, dây đặc áo choàng biên giới dính một chút bay xuống đông tuyết, thanh lệ khuôn mặt tại trời đông giá rét trong không khí có vẻ hơi tái nhợt. "Cảm giác như thế nào?" Lâm Trần mở miệng, thanh âm bình ổn, nghe không ra tâm tình gì, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, có phải hay không cảm thấy ta quá mức? "Không liệt." Tống Băng Oánh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Trần. Trong ánh mắt của nàng không có sợ hãi, không có chán ghét, ngược lại có một loại gần như lãnh khốc hiểu rõ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo, "Nên giết. Loạn thế dùng trọng điện, ra qua nhiều lần phạm hải cương, tính xảo trá lập đi lập lại, nếu không chạm thảo trừ căn, ngày khác tất thành tai họa. Ngươi làm như vậy, là vì đại phụng vĩnh viễn trừ hậu họa." Ngữ khí của nàng rất khẳng định, lập tức chuyện hơi đổi, mang tới một tia mấy không thể nghe thấy thở dài, chỉ là cái này tiên thu sử bút, tội lỗi chồng chất đeo danh, sợ là muốn từ ngươi một người tới lưng đeo. Lâm Trần nghe vậy, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt đường cong, nụ cười kia trong mang theo 3 phần không bị trói buộc, 3 phần đùa cợt, còn có 4 phần sâu không thấy đáy hờ hững. "Đeo danh." Hắn cười khẽ một tiếng, dường như nghe được cái gì chuyện thú vị, bất quá là hậu nhân trên giấy mấy hàng bút tích, hậu nhân miệng bên trong vài câu chuyện tiếm. "Ta quan tâm cái gì?" Ánh mắt của hắn vượt qua Tống Băng Oánh, nhìn về phía càng xa xôi mênh mông bầu trời cùng xa lạ dãy núi, ánh mắt biến có chút xa xăm, sâu trong nội tâm cảm khái giống như thủy triều phun trào. Hắn một cái đến từ dị thế linh hồn, vốn chỉ muốn bằng vào siêu việt thời đại kiến thức, tại cái này cổ đại thế giới làm phú quý người rảnh rỗi, dạo chơi nhân gian, tiêu diêu tự tại. Có thể trời xui đất khiến, từng bước một đi tới, vận mệnh của hắn sớm đã cùng đại phụng vương triều chặt chẽ tương liên, vui buồn có nhau. Nơi này có hắn lo lắng người, có hắn một tay thúc đẩy cải cách, có hắn chút xuống tâm huyết thành lập lính mới cùng học đường. Mảnh đất này, trong bất chi bất giác, đã thành hắn mới căn. Mà trước mắt cái này nhìn nhau từ hai bờ đại dương đảo quốc, khơi gợi lên hắn sâu trong linh hồn một cái khác đoạn trầm thống ký ức. Kia là tại một cái khác thời không, một cái khác hoa hạ thừa nhận cực khổ cũng có đủ. Những cái kia bị tận lực lãng quên lại không cách nào chân chính ma diệt hình tượng, giờ phút này cùng trước mắt những này giặc qua hung tàn, ODA nhà cuồng vọng đan vào một chỗ. Đời trước quốc thủ nhà hận, đã có cơ hội, vậy thì tại đời này, cùng nhau thanh toán. Cố này quyết tuyệt sắc ý, cũng không phải là đơn thuần bạo ngược, bởi vì dung hợp hai cái thời không, hai loại thân phận khắc sâu là ấn. Hán tuyệt sẽ không, cũng không thể, tại lúc này nhân từ nương tay. "Đi thôi." Lâm Trần thu liễm nỗi lòng, ngựa khí khôi phục trước sau như một tỉnh áo, chuyện nơi đây đã xong, nên tiếp tục đi tới. Ngay tại Lâm Trần tại Uy Quốc Nam Bộ bờ biển nhấc lên gió tanh mưa máu đồng thời, Uy Quốc kinh đô phụ cận, một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông cỡ nhỏ thôn trang, giờ phút này lại như là trong mưa to gió lớn thuyền cô độc. Thôn trang ngoại vi đơn sơ hàng rào nhiều chỗ tổn hại, trong không khí tràn ngập khói lửa cùng mùi máu tanh. Người mặc đại phụng chế thức, thinh lương giáp trụ đám binh sĩ, dựa vào lấy thôn trang phòng ốc cùng tạm thời cấu trúc công sự, khẩn trương nhìn chăm chú lên bên ngoài lờ mờ, số lượng viễn siêu địch nhân của bọn hắn. Những binh lính này chính là Lâm Trần sớm tại 2 năm trước, lấy hiệp trợ Uy quốc triều đình bình định loạn cục làm tên, phái tới Uy quốc đi đầu cắm rễ Mạnh Thường bộ đội sở thuộc Bạch Hổ doanh phân đội. Giờ phút này, Mạnh Thường đứng tại trong thôn trang một chỗ tương đối cao ốc xá trên bậc thang, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn giáp trụ bên trên nhiễm lấy sớm đã khô cạn biến thành màu đen vết máu, hai đầu lông mày mang theo khó mà che giấu mọi bệnh cũng phẫn nộ. Hắn hiệp trợ, hoặc là nói trình độ nhất định khống chế cái kia Uy quốc thiên hoàng, cái kia nhìn như nhu nhược vô năng khôi lỗi, chỉ sợ là điên rồi. Bị chính mình áp chế dòng giá 2 năm, mắt thấy đại phục ở trong nước lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, cái tên điên này vì đoạt lại quyền lực, thoát khỏi khống chế, vậy mà không tiếc âm thầm cùng những cái kia một mực căm thù đại phục địa phương đại danh cấu kết, mong muốn nội ứng ngoại hợp, đem hắn cùng hắn Bạch Hổ doanh hoàn toàn diệt trừ. Bây giờ, hắn chi này một mình bị thiết kế dẫn dụ đến tận đây, lâm vào trọng trọng vây quanh. Bốn phương tám hướng đều là cơ thái đao, họ hét uy lời nói, không ngừng ý đồ xung kích phòng tuyến quân địch, trong đó thậm chí xen lẫn một chút vốn nên lệ thuộc vào quân đội của triều đình. Tướng quân, một ga máu me đầy mặt, giáp trụ vỡ tan giáo úy lão đảo chạy đến trước mặt Mạnh Thường, thanh âm càng rộng, mang theo tuyệt vọng, phía đông hàng giáo sắp bị đột phá. Các minh đệ nhanh không chống nổi, mũi tên cũng nhanh đã dùng hết. Mạnh Thường manh năm chặt bên hông chôi đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra khanh khách tiếng vang. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh những cái kia trên mặt vẻ mệt mỏi nhưng như cũ nắm chặt binh khí bộ hạ, một cô bi thương cùng quyết tuyệt xông lên đầu. Nhưng hắn không thể đổ hạ, càng không thể lộ ra mảy may nhát. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, thanh âm như là tôi vào nước lạnh sắt thép, vang lánh mà kiên định, chịu không được cũng muốn đỉnh. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đảo qua kia giáo úy, cũng đảo qua chúng quanh tất cả có thể nghe được hắn lời nói binh sĩ. Nói cho các minh đệ, không có đường lui, chỉ có tử chiến. Coi như chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng muốn nhường bọn này bội bạc uy ta biết, ta đại phụng Nam Nhi xương cốt là cứng rắn. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hướng phía nam, kia là Lâm Trần chủ lực có thể đến phương hướng, trong mắt lóe lên một tia gần như thành kính tín niệm. Chịu đựng, Lâm đại nhân nhất định sẽ tới. Coi như chúng ta hôm nay toàn bộ chiến tử nơi này, Lâm đại nhân cũng chắc chắn sẽ san bằng cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, dùng ngàn vạn giặc qua đầu lâu, vì bọn ta báo thù rửa hận. Chương 1075, Mạnh Thường. Theo ta giết ra ngoài. Chương 1075, Mạnh Thường. Theo ta giết ra ngoài. Thôn trang bên ngoài, mấy chi lệ thuộc vào khác biệt đại danh uy quân kỳ sĩ lộn xộn đứng thẳng lấy. Mấy tên thân mang hoa lệ thân mình hoàn đại danh, hai rèn chi gấu dữ dỗ dị xỉn, ý dù mổ chi xà ạ mạ gỗ cả sụ hỉ xạ, cùng giá tâm bừng bừng tuổi trẻ đại danh đặt mùn, đang tụ tại một chỗ hơi cao ruộng dốc bên trên, ngắm nhìn lão đảo muốn ngã thôn trang phòng tuyến. Trên mặt bọn họ mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay, nghe rằng cười cùng sắp chia ăn con mồi tham lam. Giải u rồ gì đại nhân, xem ra hôm nay liền có thể cầm xuống bọn này đại phụ người. Đặt mùn đè xuống bên hông thái đao, ngữ khí hưng phấn. A mạ gỗ cắt sủ hỉ xạ thâm trầm cười nói, thiên hoàng bệ hạ hứa hẹn phong thưởng, xem ra dễ như trở bàn tay. Diệt chi quân đội này, giao nộp bọn hắn giáp trụ súng đạn, chúng ta thực lực chắc chắn tăng nhiều. Giải u rồ gì xin vừa muốn mở miệng phụ họa, một hồi dị dạng, nuốt ngạt như sấm nổ giống như tiếng vang lại mơ hồ theo bọn hắn phía sau truyền đến, mặt đất tựa hồ cũng tại có chút rung động. Thanh âm gì? Giải U Dô Dì xin nghi hoặc quay đầu. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy cánh kia phiến nguyên bản bình tĩnh cánh đồng tuyết bên trên, không có dấu hiệu nào hiện ra một đạo màu đen thiết lưu. Kia là kỵ binh. Số lượng kinh người kỵ binh hạng nặng. Bọn hắn như là theo địa ngục vết nước bên trong sông ra ma thần, nhân mã đều khoác trọng giáp, văng lanh thiết diện chụp xuống chỉ lộ ra sừng sững ánh mắt. Bọn hắn không có hò hét, chỉ có móng ngựa trà đạp đại địa kinh khủng anh minh, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, trực tiếp va vào bên ngoài không có chút nào phòng bị uy quân hậu trận. Địch tập. Đằng sau có địch nhân. Tiếng báo động thê lương trong nháy mắt bị dìm ngập tại gót sắt oanh minh cùng đống nhiên vang lên giữa tiếng kêu gào thê thảm. Mấy tên đại danh hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, thay vào đó là cực hạn hoảng sợ cùng hỗn loạn. Bọn hắn đội vàng tụ họp lại túc khinh cùng võ sĩ, đa số đều mặt hướng thôn trang phương hướng, hậu trận cơ hồ là không để phòng trạng thái. Màu đen thiết lưu như là nung đỏ đao nhọn cắt vào ngưng kết mơ bỏ, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Giáp qua yếu ớt trúc giáp cùng đơn sơ trận hình, tại kỵ binh hạng nặng tụ quần công kích trước mặt như là giấy. Sắc bén ma sóc tùy tiện xuyên thủng thân thể, nặng nghề móng ngựa đem ý đồ chống tự giáp qua đạp thành thịt nát. Toàn bộ uy quân hậu trận, tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị triệt để đảo loạn, xé rách. Ngăn trở, nhanh cho ta ngăn trở bọn hắn. Giải U Đồ gì xin rút ra thái đao, khàn cả giọng gầm thét, ý đồ tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Nhưng mà, sụp đổ một khi bắt đầu, liền không cách nào ngăn chặn. Khủng hoảng như là ôn dịch giống như lúc trước xôi theo hướng về sau lan tràn. Phía trước Giặc Qua còn đang ra sức tiến đánh thôn trang, phía sau đồng bạn cũng đã quỷ khóc sói gào tan tác xuống tới, đem khủng hoảng cùng hỗn loạn dẫn tới mỗi một cái góc. Trong thôn trang, Mạnh Thường cùng còn sót lại Bạch Hổ doanh sĩ tốt đã tới cực hạn. Bọn hắn dựa vào lấy cuối cùng mấy chỗ đổ nát thê lương, đao quyển lưỡi đao, giáp tổn hại, mỗi người đều mang tổn thương, ánh mắt nhưng như cũng hung ác, chuẩn bị tiến hành cuối cùng một trận giết chóc, sau đó thản nhiên chịu chết. Liên tại phía trước Giặc Qua phát ra hưng phấn chú lên, sắp đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng xông tới lúc, dị biến đã xảy ra. Những cái kia nguyên bản hung thần ác sát Giặc Qua, thế công đống nhiên chỉ trệ, ngay sau đó, bọn hắn giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, nhao nhao kinh hoàng quay đầu nhìn quanh. Phía sau bạo động cùng tiếng kêu thảm thiết như là thủy triều giống như vọt tới, nguyên bản nghiêm mật trận hình tấn công bắt đầu bung lỏng, tan rã. Giặc Qua nhóm không còn xông về trước, ngược lại bắt đầu giống con ruồi không đầu như thế bốn phía tán loạn, thậm chí lẫn nhau đưa đẩy giẫm đạp, ý đồ hướng hai bên hoặc là lúc đến phương hướng đảm bệnh. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Thường bên người một gã máu me đầy mặt giáo úy chống đau gãy, mờ mịt nhìn xem biến cố bất thình lình. Mạnh Thường cũng nhíu chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm hỗn loạn trận địa địch phía sau. Ở đằng kia một mảnh bụi mù tràn ngập, bóng người lắc lư bên trong, hắn dường như thấy được một lá cờ. Một mặt trong gió rét phần phật phấp phới, vô cùng quen thuộc cờ sĩ. Kia cờ sĩ càng ngày càng rõ ràng. Tuyết trắng đáy, đen nhánh mãnh hổ đồ đằng, dương nhanh múa bước, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Đúng là bọn họ Bạch Hổ doanh chiến kỳ. Là chúng ta cờ. Kia giáo úy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thanh âm bởi vì cực độ kích động cũng khó có thể tin mà run lẩy bẩy, Bạch Hổ doanh, là người của chúng ta, là chúng ta chủ lực tới. Một tiếng này la lên, như cùng ở tại tức sắp tắt cho tàn bên trong đầu nhập vào bó đuốc. Tất cả còn sót lại Bạch Hổ doanh sĩ tốt đều dễ rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía kia mặt tại trong bụi mù càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng cờ sĩ. Chấn kinh, vui mừng như điên, sống sót sau hai nạn kích động. Đủ loại cảm xúc trong nháy mắt vỡ tung trước đó tuyệt vọng. Mạnh Thương trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Thật là Lâm đại nhân. Lâm đại nhân tới. Đúng lúc này, một viên tiêu tướng một ngựa đi đầu, như là như mũi tên rời cùng sông phá tán loạn ra qua, bay thẳng thôn trang mà đến. Chính là Triệu Hổ. Hắn khôi giáp đốn máu, trường đao sáng như tuyết, nhìn thấy trong thôn trang đau khổ trèo chống Mạnh Thường bọn người, trong mắt buộc phát ra nồng đậm sát ý cùng chiến ý, dùng hết lực khí toàn thân phát ra chấn thiên nộ hống, Mạnh Thường, theo ta giết ra ngoài. Một tiếng này hống, hoàn toàn đốt lên trong thôn trang tất cả đại phụng sĩ tốt huyết tính. Giết. Mạnh Thường cơ hồ là gầm thét đáp lại, đọng lại thật lâu phẫn nộ, khuất nhục cùng tuyệt vọng, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành ngập trời chiến ý. Hắn một bả nhấc lên bên người lớn súng, dẫn đầu nhảy ra tàn phá công sự. Các huynh đệ, viện quân đã đến. Theo Triệu tướng quân giết ra ngoài, báo thù rửa hận. Giết, giết, giết. Còn sót lại Bạch Hổ doanh sĩ tốt như là thụ thương mãnh hổ, bộc phát ra hung mãnh nhất lực lượng. Bọn hắn đi theo Mạnh Thường, như là vỡ đê hồng thủy, hướng về kia chút chỉ lo chạy trối chết ra qua, phát khởi ngang nhiên phản công kích. Trong ngoài giáp công, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Nguyên bản thợ săn cùng con mồi, nhân vật hoàn toàn đổi. Tán loạn ra qua tại cái này dòng lũ sắt thép nghiền ép hạ, chỉ còn lại bị đổ tể vận mệnh. Tuyết trắng bao trùm đại địa, lần nữa bị nóng hổi máu tươi thẩm thấu. Thôn trang bên ngoài, giờ phút này đã biến thành tu la đồ trận. Đất tuyết bị vô số dấu chân cùng vết máu trà đạp đến lầy lội không chịu nổi. Oda, Zeruzoji, Amago, ý đa mấy nhà đại danh cờ sĩ hoặc bị giẫm tại dưới chân, hoặc nghiêng lệch cắm ở trong đống sắt chết, tàn phá không chịu nổi. Mấy tên vừa rồi còn hăng hái đại danh, giờ phút này đã là nằm lăn tại vũng máu cùng bùn tuyết bên trong. Zeruzoji xin giữa ngực bụng bị mã sóc xé mở một cái lỗ to lớn, nội tạng mơ hồ có thể thấy được, hắn phí công dùng tay che lấy, ôi ôi thở phì phò, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Amago cắt sủ hỉ xạ gây một cánh tay, miệng vết thương máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đã là ra khí nhiều tiền khí thiếu. Trẻ tuổi nhất đang mùn, mũ giáp chẳng biết đi đâu, tóc hai rối bời, một mũi tên quán xuyên cổ của hắn, hắn hai mắt trợn lên, nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, dường như không thể tin được chính mình hùng tâm bừng bừng hành trình lại lấy thê thảm như thế phương thức kết thúc. Nặng nghe tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, một thân huyền giáp lâm trần tại Triệu Hổ, cao đạn, chu năng chen trúc hạ, chậm rãi đi vào mảnh này vừa mới kết thúc chém giết chiến trường. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái tia sắp chết đại danh cùng khắp nơi trên đất bừa bộn, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chương 1076, tiên thi 300, sau đó, đốt đi. Chương 1076, tiên thi 300, sau đó, đốt đi. Toàn thân đẫm máu, giáp trụ nhiều chỗ tổn hại Mạnh Thường, tại hai tên thân binh nâng đỡ, dây rủa lấy tiến lên, đẩy ra nâng, liền muốn một chân quỳ xuống hành lễ, thanh âm khàn giọng lại mang theo vô cùng kích động cùng như chút được gánh nặng, mặt tướng Mạnh Thường, tham kiến đô đốc. May mắn không làm được bệnh. Lâm Trần không đợi hắn đầu gối chạm đất, đã đoạt trước một bước tiến lên, hai tay vững vàng nâng cánh tay của hắn, đem hắn đỡ dậy. Hắn nhìn xem Mạnh Thường trên mặt răng khắp nơi mỏi mệt cùng vết máu, nhìn xem phía sau hắn những cái kia mặc dù vết thương chồng chất nhưng như cũ cố gắng thẳng tắp sống lưng binh lính, ánh mắt lạnh lùng bên trong rốt cục hiện lên một tia không dễ dàng phát giác động dung. Vất vả, Mạnh tướng quân, còn có chư vị tướng sĩ. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người sống sót trong thai, các ngươi đều là ta đại phụng sống lưng. Mạnh Thường chỉ cảm thấy một dòng nước nóng xông lên hốc mắt, mấy ngày liên tiếp khổ chiến, bị phản bội phẫn nộ, tới gần tuyệt cảnh tuyệt vọng, tại câu này trấn an hạ cơ hồ muốn phát tiết đi ra. Hắn cưỡng ép nhìn xuống, chọc chọc ống quyền, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, vì đô đốc quên mình phục vụ, vì đại phụng quên mình phục vụ. Mặt tướng cứng cổ. Lâm Trần vỗ vỗ hắn kiên cố mảnh che tay, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, tốt, đều là tốt. Đã chúng ta lần này tới, vậy thì dứt khoát đem chuyện giải quyết triệt để, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng kinh đô phương hướng, nơi đó là uy quốc trên danh nghĩa trung tâm quyền lực. Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đi, theo ta đi kinh đô. Trước tiên đem cái kia dám ở sau lưng đâm đao cái gọi là thiên hoàng giải quyết. Mạnh Thường trong mắt bộc phát ra ngọn lửa báo thù, không có chút gì do dự, tê thanh nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Kinh đô, uy quốc hoàng cung, giờ phút này bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch trong tuyệt vọng. Đã tưởng tượng trưng cho quyền lực trí cao cung điện, bây giờ chỉ còn lại vắng vẻ cùng băng lãnh. Sau nạ dạ thiên hoàng, thất hồn lạc phách ngồi liệt tại ngự tọa phía dưới, hoa lệ miệng phục lộn xộn không chịu nổi, quan lưu như lệ. Trên mặt hắn đã mất nửa phần huyết sắc, ánh mắt tăng dã, trong miệng lặp đi lặp lại dùng uy lời nói lầm bầm, thanh âm dần dần bị lớn, cuối cùng biến thành cuồng loạn gào thét, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vạn vẹn kia màu ánh mắt trừng mắt hư không, phản phất tại chất vấn đó cũng không chiếu cố hắn thần minh. Địa phương đại danh đủng bình tự trọng, xem ta như không. Trâm thật vất vả đưa tới đại phụ viện mình, trông cậy vào bọn hắn có thể giúp chấm bình định loạn cục, trọng trấn hoàn quyền. Có thể bọn hắn tới về sau, chưa từng chân chính đã giúp chấm. Bọn hắn chỉ có thể yêu cầu mà bạc, chỉ sẽ sắp xếp nhân thủ, chỉ có thể từng bước một đè ép chấm quyền lực. Bọn hắn so với cái kia đại danh càng giống cường đạo. Hắn càng nói càng kích động, cơ thon gầy cánh tay. Chấm nhịn 2 năm, dòng giá 2 năm, giống khôi lỗi như thế bị bọn hắn điều khiển. Chấm hao hết tâm lực, âm thầm liên lạc, tương thuận hứa hẹn, mới nói động mấy nhà đại danh liên thủ, mong muốn nổ viên này cái đinh. Mắt thấy là phải thành công, thanh âm của hắn đột nhiên biến sắc nhọn, tràn đầy vô tận oán độc cùng tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn, đại phụng thiên minh, bọn hắn thế nào sẽ xuất hiện vào lúc này? Trời muốn giết ta, là trời muốn diệt ta uy quốc ca. Bên cạnh một năm già nội thị nước mắt chảy ngang, bò lổm ngổm tiến lên, mong muốn an ủi, bệ hạ mời tỉnh táo. Có lẽ còn có cứu vãn chỗ chống lăn đi. Sau nạ giả thiên hoàng như là bị đạp cái đuôi ra thú, đột nhiên một cước mạnh mẽ đá vào lão nội thị ngực, đem nó đạp lật lăn ra ngoài, đâm vào trên cây cột, thử đều không có hừ một tiếng liền đã hôn mê. Hắn nhìn xem trống trải băng lãnh đại điện, nghe thành cung ngoại ẩn hẹn truyền đến càng ngày càng gần tiếng la giết cùng phá cửa âm thanh, cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn đứt đoạn. Tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều, che mất hắn. Ha ha. Ha ha ha, hắn phát ra một hồi thê lương mà điên cuồng tiếng cười, loạn tra loạn choạng mà đứng người lên, ánh mắt khóa chặt một cây trèo chống đại điện tráng kiện lương trụ. Sau một khắc, hắn dùng hết lực khí toàn thân, một đầu mạnh mẽ đục vào. Bành! Một tiếng vang trầm, máu bắn tứ tung. Vị này uy quốc người thống trị cao nhất thân thể mềm mềm trượt ngã xuống đất, xương trán vỡ vụn, đỏ trắng chi vật cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới thân đắt đỏ sàn nhà. Cơ hồ ngay tại hắn tắt thở đồng thời, kinh đô hoàng cung nặng nghề đại môn tại trong một tiếng nổ vang bị bạo lực phá vỡ. Như lang như hổ đại phụng binh sĩ chen chúc mà vào, cấp tốc khống chế các nơi yếu đạo, đem tất cả thất kinh cung nữ, nội thị, công khanh hết thảy xua đuổi tới cùng một chỗ, chặt chẽ trông giữ. Lâm Trần xuất lĩnh lấy trung tướng, đạp trên nhiễm vết máu bậc thang, đi vào tòa này tượng trưng cho uy quốc quyền lực đỉnh phong cung điện. Trong không khí tràn ngập một loại mốc meo hương khí cùng mới mẻ huyết tinh hỗn hợp quái dị hương vị. Lục soát. Lâm Trần lời ít mà ý nhiều hạ lệnh, tất cả văn thư, địa đồ, điện tịch, nhất là cùng lân cận hải vực, khoáng sản, binh lực bố phòng tường quan chi vật, hết thảy mang đi. Vàng bạc châu ngọc, đăng ký tạo sách. Các binh sĩ lập tức phân tán hành động. Rất nhanh, có người ở hậu điện phát hiện sau nạ dạ thiên hoàng còn có dư ôn thi thể. Một tên giáo uy tiến lên bẩm báo, đô đốc phát hiện uy quốc thiên hoàng đã tự tử. Lâm Trần dạo bước đi qua, lạnh lùng liếc qua cố kia sủi lơ trong vũng máu, tử trạng thê thảm thi thể, trên mặt không có chút nào thương hại, chỉ có một mảnh băng phong đạm mạc. Tự sát. Hắn nhẹ hừ một tiếng, phảng phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lập tức, hắn trừng mắt lên, ngựa khí bình tĩnh hạ đạt một đạo nhường chung quanh một chút thường thấy máu tanh tướng lĩnh cũng hơi tim đập nhanh mệnh lệnh, người tới, đem hắn cho ta kéo ra ngoài. Thiên thi 300. Sau đó, đốt đi. Thanh âm ra lệnh tại trống trải mà tử tịch trong cung điện quanh quẩn, mang theo một loại nghiền nát tất cả có từ lâu trật tự cùng tôn nghiêm lãnh khốc quyết tuyệt. Mấy tên lính mặt không thay đổi tiến lên, như cùng chỗ lý một đống rác rưởi giống như, kéo lên cô kia từng đại biểu vạn thế nhất hệ thân thể, đi hướng ngoài điện. Ngày xuân sơn thành, lạnh đấu xương hàn phong vòng quanh tuyết mạn, vuốt thiên thủ các nặng nghề song cửa sổ. Trong các, lửa than tại lò sưởi bên trong phát ra đôm nốt nhẹ vang lên, lại đuổi không tiêu tan tràn ngập trong không khí ngưng trọng cùng hàn ý càng sau trí lòng. Ở sụt tờ rủ to ra, ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén như lao, một thân một mạc màu mực kimono càng nổi bật lên hắn khí chất lạnh lùng. Giờ phút này, hắn cầm trong tay một phong vừa mới từ khoái mã đưa tới, nhuộm vết máu lụa sách, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nội dung trong thư, chữ chữ kinh tâm. Kinh đô rơi bảo, thiên hoàng không chịu nhục nổi, tự tử, đại phụng quân đội tại kinh đô thực hành khốc liệt thủ đoạn, những nơi đi qua, gần như không người sống. Tiếng bước chân nặng nề tự dưới hiên truyền đến, hầu vệ cao giọng bẩm báo, giáp phỉ chi hổ, tạ kẻ đã xỉn chèn đại nhân đến. Cửa bị kéo ra, một luồng hơi lạnh tràn vào. Tạ kẻ đã xỉn chèn thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào, hắn cũng không mặc biểu tượng giáp phỉ xà mù gì hay màu đỏ áo giáp, bởi vì một thân dễ dàng cho hành động lữ hành trang phục, hai đầu lông mày mang theo lặn lội đường xa mọi mệnh, nhưng này song mắt hổ bên trong thiếu đốt, lại là cơ hồ muốn dâng lên mà ra lửa giận cùng lệ khí. Ơ sù, tạ kẻ đã xỉn chèn thanh âm khàn khàn, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói, tin tức, ngươi cũng nhận được à? Chương 1077, vì vũ gia vinh quang, vì uy quốc tổn tục. Chương 1077, vì vũ gia vinh quang, vì uy quốc tổn tục. Ở sụt tờ rủ tỏ dạ chậm rãi đem trong tay lụa sách đặt ở trước mặt bàn con bên trên, trầm giọng nói, xin chèn công, mời ngồi. Tạ kẻ đã xỉn chèn không khách khí chút nào ngồi đối diện với ở sụt tờ rủ tỏ dạ tạ tạ mì ngồi xuống, bên hông thái đao cùng sàn nhà phát ra trầm muộn va chạm âm thanh. Hắn thậm chí không có hàn huyên, trực tiếp một quyền nện ở bàn con bên trên, chấn động đến bát trà nhảy lên. Khinh người quá đáng. Đại phụ người, đây là muốn vong ta uy quốc dòng giống. Hắn gầm nhẹ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đây chính là kinh đô. Bọn hắn làm sao dám? Ven đường tàn sát, không có một mảng cỏ, cái này đã không phải chinh chiến, bởi vì ngược sát là trả thù. Ở sụt tờ rủ tỏ dạ sắc mặt giống nhau âm trầm như nước, hắn hít sâu một hơi, cố gắng duy trì lấy tỉnh táo, bọn hắn là tại lập uy, dùng phương thức tàn khốc nhất, phá hủy chúng ta tất cả ý chí chống cự. Xin tranh công, dưới mắt đã không phải người ta tranh đông bá quyền thời điểm. Không sai. Tạ kẻ đã xỉn chèn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào ở sụt tờ rủ tỏ dạ, hiện tại là sinh tử tồn vong chi thu. Ở sụt, ân đoán giữa chúng ta, cùng y quốc tồn tục so sánh, đáng là gì? Như lại lẫn nhau đối địch, lẫn nhau cả tay, chỉ có thể bị kia Lâm Trần từng cái đánh tan, cuối cùng người ta đều thành đao hạ chi quỷ, gia tộc cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, ngữ khí mang theo một loại gần như tuyệt vọng đội vàng, chúng ta nhất định phải liên thủ. Tập hợp tất cả có thể tập hợp lực lượng, ngay tại uy quốc này thổ địa bên trên, hoàn toàn diệt đi chi này xâm nhập nội địa đại phụng quân đội. Để bọn hắn có đến mà không có về. Ở Sở Tự rủ tỏ ra trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chính đang chờ câu này. Hắn chậm rãi gật đầu, thanh âm không cao, lại mang theo như sắt thép quyết tâm, đúng là nên như thế. Đại phụng cử động lần này, đã kết xuống huyết hải thâm cửu. Như không đem tiêu diệt, ta uy quốc xà mù gì còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngày sau tất nhiên bị từng bước xâm chiếm, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng càng lạnh lẽo, thậm chí mang tới một tia giã vọng, đối đãi chúng ta hợp lực diệt đi chi này một mình, chính là chúng ta mang theo đại thắng chi uy, phản công lúc đại phụng. Hôm nay bọn hắn thực hiện tại chúng ta cực khổ, ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Nói hay lắm. Tạ Kệ đã xỉn chèn khẽ quát một tiếng, trong mắt lóe ra giống nhau hung ác và mang, nợ máu phải trả bằng máu. Bất quá, chỉ bằng vào ta giáp phỉ chi vũ dũng, cùng ngươi càng sau chi tinh nhuệ, chỉ sợ còn chưa đủ lấy nuốt vào chi này trang bị tinh lương đại phụng quân đội. Chúng ta nhất định phải liên hợp càng nhiều người. Tây quốc mỏ gì mổ tổ nạ gì, chứng cứ kỳ hữu sụ si mạ dù nhà, còn có sỉ cổ cụ cổ sổ cả bề nhà. Đây đều là tay cầm trọng binh, hung cứ một phương đại danh. Ở Sở Tự rủ tỏ ra tỉnh táo phân tích, nhất định phải thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Đại phục mục tiêu tuyệt không chỉ là kinh đô, một khi chúng ta bị diệt, kế tiếp chính là bọn hắn. Tạ Kệ đã xỉn chèn trọng trọng gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Người ta chia ra hành động, ta tự mình đi kỳ hữu sụ, thuyết phục sỉ mạ dù những cái kia ngoan cố ra hỏa. Người đi Tây quốc, mỏ gì mổ tô nạ gì lao hồ ly kia, chỉ có ngươi có lẽ có thể thuyết phục hắn. Tốt. Ở Sở Tự rủ tỏ ra bỗng nhiên đứng dậy, trên người màu mực kimono không gió mà bay, vậy thì coi đây là thời cơ, ký kết cái này kháng phục minh ước. Vì xa mù dẻ vinh quang, vì uy quốc tổ tụ. Tạ Kệ đã xỉn chèn cũng đứng dậy, hai vị đã từng tranh đấu không nghỉ hào cường, giờ phút này song tay thật chặt nắm cùng một chỗ, ánh mắt giao hội, tràn đầy quyết tuyệt cùng túc sát. Vì xa mù dẻ vinh quang, vì uy quốc tổ tụ. Mùa đông hàn ý càng thêm khốc liệt, dường như liền không khí đều muốn bị đông kết. Như là lông lốc nhẹ bay tuyết lớn bay là tả, ngày đêm cũng thôi, đêm vừa mới trải qua huyết hỏa tẩy lễ kinh đô bao trùm thành một mảnh mênh mông ngân bạch. Nguyên bản ý đồ thừa cơ quét ngang, một lần hành động dẹp điên uy quốc thế lực còn sót lại Lâm Trần, cũng không thể không tại thiên nhiên nghiêm uy trước mặt tạm hoãn binh phong. Như thế rét căm căm thời tiết, giã ngoại hành quân tác chiến đối sĩ tốt tiêu hao quá lớn, không phải bất đắc dĩ không thích hợp vận động. Hắn hạ lệnh Bạch Hổ doanh chủ lực ngay tại chỗ đóng giữ kinh đô, dựa vào uy quốc hoàng cung cùng kiên cố kiến trúc tiến hành chỉnh đốn, phòng lệnh, đồng thời điều động bộ phận binh lực trở về bờ biển, bảo đảm đội tàu bỏ neo chỗ an toàn, cũng thành lập vững chắc đường tiếp tế. Kinh đô trong hoàng cung, một gian tương đối rộng rãi, vách tường dày đặc thiên điện bị thu thập đi ra, xung làm tạm thời chủ soái nghị sự chỗ. Trong điện đốt mấy cái hừng hực chậu than, tốt nhất ngân than im lặng tiêu đốt, tản mát ra hòa thuận vui vẻ ấm áp, đem cửa khe hở cửa sổ khe hở rót vào khí lạnh đến tận xương xua tan bên ngoài. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra xuống lại ở giữa một trường to lớn bản con cái khác mấy cái khuôn mặt. Mạnh Thương đổi lại một thân sạch sẽ trong quân thường phục, máu đen trên mặt sớm đã rửa sạch, nhưng mấy ngày liền khổ chiến cùng gió tuyết xâm nhập lưu lại khắc sâu mọi mệt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí triển khai một bức vẽ tại cứng cỏi da thú bên trên địa đồ, trải tại bản con bên trên. Địa đồ hơi có chút cổ xưa, nhưng phía trên dùng chu sa cùng ngọn bút tăng thêm rất nhiều mới, tỉ mỉ tiêu ký. Đô đốc, mời xem. Mạnh Thương thanh âm mang theo một tia đè nén hưng phấn, ngón tay chỉ hướng trên bản đồ uy quốc hồ sủ, kỳ hữu sủ, xỉ cổ cụ chờ hòn đảo mấy chỗ khu vực. Hai năm này, mặt tướng phục mệnh ở đây cắm dễ, trong bóng tối dò xét, không dám có chút buông lỏng. Cái này uy quốc, khác có lẽ cằn cỗi, nhưng dưới mặt đất màu bạc, lại quả thực không ít. Đầu ngón tay của hắn xẹt qua nguyên một đám chu sa tiêu ký điểm, đã xác nhận cỡ lớn khoáng mạch liền có ba khu, phân biệt tại thạch thấy, tá độ cùng sinh giã. Cỡ trung khoáng mạch 7 chỗ, cỡ nhỏ điểm đảo quang trước mắt phát hiện cũng có hơn 10 chỗ. Những này vẫn chỉ là xác minh có lẽ có rõ ràng đầu mối. Hắn dừng một chút, hoa nhân chính là cậy vào những ngày màu bạc, cùng phương Nam vượt biển mà đến Phật Lang cơ người, Hồng Mao Di chở buôn bán với người nước ngoài mậu dịch, đổi lấy bọn hắn lửa súng, hỏa pháo, thậm chí mua sắm thuyền. Tâm sớm đã không nhỏ. Chu Năng ghé vào bàn con bên cạnh, ánh mắt chừng đến tăng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm trên bản đồ những cái tia lít nha lít nhít, đại biểu ngân quặng mỏ tiêu ký, trong cổ họng không tự giác nuốt ngụm nước bọn, lẩm bẩm nói, ta dọn ngoan ngoãn. Nhiều như vậy mà bạc, cái này nếu là toàn móc ra, phải là nhiều ít trăng bóng bạc. Chúng ta đại phụng quốc hố. Không, chúng ta Bạch Hổ doanh quân tiền, sợ là mấy trăm năm đều phát không hết. Hắn dường như đã thấy Kim Sơn Ngân Hải ở trước mắt lắc lư. Bên cạnh Triệu Hổ nghe vậy, không khỏi cười ha ha, nhìn ngươi chút tiền đồ này, bạc lại nhiều, cũng phải có mệnh hoa mới được. Bất quá đây đúng là một khoản đầy trời tài phú. Lâm Trần ánh mắt tại trên địa đồ chậm rãi di động, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Mỏ bạc, cái này đích xác là trèo chống một quốc gia, nhất là ý đồ khuyết trương quân đội mạnh mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Thường, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, Mạnh tướng quân, việc này ngươi làm được vô cùng tốt. Ẩn nhẫn 2 năm, xác minh tài nguyên khoáng sản, đây là một cái công lớn. Chờ chuyện lần này, trở về kinh sư, ta tất nhiên tự thân vì ngươi hướng bệ hạ thỉnh công, phong hầu bái tướng, cũng không đủ. Mạnh Thường liền vội vàng con người, mặt tướng không dám giành công, đều là đô đốc bày mưu nghị kế, mặt tướng bất quá phụ mệnh làm việc. Hắn ngồi dậy, trên mặt lại hiện lên một tia chần chờ, bờ môi nhu động mấy lần, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Lâm Trần như thế nào nhạy cảm,
lập tức phát giác, Mạnh tướng quân, còn có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại.